Chương 626, Xích Phát Quỷ Vương, phụ quân xuất chinh. Chương 626, Xích Phát Quỷ Vương, phụ quân xuất chinh địa phủ, Âm Đảo. Tối tăm mở mịt trên bầu trời, đột nhiên mở ra một đôi u lãnh mà thâm thúy con ngươi, nhìn về phía xa xôi phương đông. Hắn ánh mắt phảng phất xuyên qua âm dương hai giới, thấy được dương gian kia vòng màu vàng kim mặt trời, ngay tại Ngọc Hoàng Sơn đỉnh chán phóng vạn đạo kim quang. Ở trong đó có để hắn vô cùng khát vọng khí tức. Sư tôn, tẩu âm người đã tra rõ, hôm đó Thái Âm, Thái Dương hai đại tinh thần dị động, là bởi vì một đôi vừa hàng thế long vượng thai, bọn hắn hư hư thực thực là trong truyền thuyết tinh quân chuyển thế. Âm Tào bên trong, một tôn tóc đỏ quái vật trèo non lội suối mà đến, hướng phía phủ quân quỳ xuống hành lễ, mười phần cung kính. Quái vật này cao chừng mấy trượng, sinh ra ba đầu sáu tay, tóc đỏ một mực rủ xuống đến bên hông, cầm trong tay một cây dùng xương cổ sống rèn luyện mà thành trường mâu, trên cổ mang theo một chuỗi dùng chín khỏa xương đầu kết nối mà thành dây chuyền, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại hung ác cùng hung hãn khí tức. Mà tại phía dưới nó phương, vô số âm binh âm tướng đều bày trận mà đợi, liền liền thân khoác kim giáp âm tướng cũng không ngoại lệ, lóe ra màu đỏ huyết mang hai mắt đang nhìn hướng quái vật kia lúc, đều lộ ra một tia bản năng e ngại. Kia là phủ quân đại đệ tử, Xích Phát Quỷ. Tương truyền hắn chính là địa phủ vô tận hung lệ sát khí góp nhặt ngàn năm sau chỗ đản sinh ra quái vật, trải qua phủ quân điểm hóa, tu ra quỷ thần thân thể, trường âm ti sát phạt, chinh chiến chi thần trước, tất cả âm binh đều về hắn trưởng quản. Bởi vậy lại có Xích Phát Quỷ vương danh xưng. Đã tìm tới, vì sao còn không thay bản tọa thu hồi? Phủ quân thanh âm tại địa phủ bên trong quanh quẩn, không giận tự uy, để Xích Phát Quỷ vương túi lầu xuống, nói: "Vâng, đệ tử cái này vi sư tôn thu hồi tình quân huyết đủ." Xích Phát Quỷ vương ánh mắt buông xuống, khoe miệng lộ ra một tia tràn ngập sát ý tiêu dung, sau đó liền muốn quay người xuất lĩnh âm binh thẳng hướng dương gian. Nhưng vào lúc này, một đạo nữ tử thanh âm vang lên: "Sư tôn chấm đã, sư minh cũng không nói thật." Xích Phát Quỷ vương đông nhiên ngoái nhìn, trong con mắt phảng phất có huyết hải chập trùng, vạn quỷ cánh khóc, làm cho cả địa phủ trên không, tựa hồ cũng nhiều hơn một loại sền sệt màu máu. Hữu Sinh mặc một bộ váy đen, đỉnh đầu có một chiếc kim đăng, chiếu sáng thập phương, đem tia kinh khủng sát khí toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Hộ thể kim quang cháo, xem ra kia Trương Cửu Dương liền ngọc đỉnh cung 36 pháp đều dạy cho ngươi, thật không biết đến cùng ai mới là ngươi sư tôn. Xích Phát Quỷ nhìn chăm chú sư muội Hữu Sinh, thanh âm bên trong lộ ra một tia trào phúng. Hữu Sinh lại là hào không để ý tới, mà là đối phủ quân hành lễ nói: "Sư tôn, kia đối hư hư thực thực tình quân chuyển thế Long Vượng Thai, chính là đệ tử ẩn công Trương Cửu Dương nhi nữ, hắn hiện nay đã là Long Hổ Sơn tiên sư, càng có khả năng trở thành đại cán quốc sư, chúng ta nếu là Trương Cửu Dương." Hữu Sinh còn chưa nói xong, liền bị phủ quân thanh âm cắt đứt. "Thiên sư, bản tọa thật đúng là muốn nhìn một chút, hắn vị này thiên sư, đến cùng có bao nhiêu đại năng nhịn, lại dám cản ta địa phủ đường. Kia đối tinh quân chuyển thế Long Vượng Thai, bản tọa chắc chắn phải có được." Xích Phát Quỷ vương nghe vậy trong mắt vui mừng, khiêu khích nhìn thoáng qua sư muội. Hắn đã sớm nhìn đối phương không hợp nhau, một cái ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, thật không biết rõ sư tôn vì sao muốn nhận lấy nàng. Hữu Sinh quỳ lên, nói: "Sư tôn, coi như ngài nhìn không lên ân công Trương chân nhân, có thể vương linh quan đâu. Ngài đừng quên, ân công cùng vị kia vương linh quan. Ngươi ngược lại là nhắc nhở vi sư." Phủ quân ngước mắt nhìn một cái địa phủ xa xa tòa kia núi lửa, nguyên bản tại tối không thấy mặt trời Âm Tào bên trong, là tuyệt sẽ không có núi lửa, có thể năm đó vị kia vương linh quan giá lâm địa phủ, đại náo một trận, thế mà lưu lại một tòa cháy hừng hực núi lửa. Dù là chịu đựng vô tận âm khí tẩy lễ, lại đến bây giờ đều không có dập tắt tư thế. Trương Cửu Dương chỉ là một phàm nhân, không tính là gì, nhưng hắn phía sau nhân vật, nhưng không để khinh thường. "Tóc đỏ, vi sư lần này liền cùng ngươi cùng đi." Nghe nói như thế, tóc đỏ lập tức trong mắt mừng rỡ, hắn lại rút ra bên hông dao găm, một thanh đâm vào trái tim của mình, sau đó đem nó xé ra, lộ ra viên kia đỏ tươi khiêu động trái tim. "Cung thỉnh sư tôn giá lâm." Sau một khắc, phủ quân hóa thành một đạo hắc vụ, chui vào Xích Phát Quỷ vương trái tim bên trong. "Đông, đông." Xích Phát Quỷ vương lực lượng không ngừng tăng gọn, cơ bắp nhao nhao bành trướng, nổi gân xanh, thậm chí bởi vì lực lượng bạo tăng mà xé rách nhục thân, tràn ra từng sợi vết vụ. Có thể hắn lại lộ ra một tia thỏa mãn mà si mê mỉm cười. Loại này lực lượng cường đại, thật là khiến người ta vô cùng mê muội. Hữu Sinh mặc dù lòng nóng như lửa đốt, giờ phút này nhưng cũng không thể thế nhưng, nàng trong lòng biết phụ quân đối loại huyết mạch kia coi trọng, một khi phát hiện, căn bản sẽ không lưu nửa điểm thể diện. Giờ phút này chỉ có tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thông tri ân công bọn hắn. Trong sương phòng, vừa mới trấn an xong nhi tử Nhạc Linh, đột nhiên sinh ra một loại linh cảm không lành. Trước đây không lâu, nhi tử đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đồng thời bạo phát ra như mặt trời đồng dạng cực nóng thần lực, để nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không đến được nhanh, đi cũng nhanh. Hiện tại nhi tử đã một lần nữa ngủ thiếp đi, mà lại hai đầu lông mày còn lộ ra một tia mỏi mệt. Chẳng lẽ là Trương Cửu Dương nơi đó gặp phải nguy hiểm? Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ hoàng đế hành cung phương hướng, trong mắt không khỏi sinh ra một tia lo lắng. Nhưng cuối cùng lại lo lắng, nàng đều không có rời đi nơi này dự định. Trương Cửu Dương từng dặn đi dặn lại, con của bọn hắn đã bị địa phủ người cho để mắt tới, vô luận như thế nào cũng không thể chủ quan. Hai người bọn họ bên trong nhất định phải có một người thời khắc canh giữ ở hải tử bên người. Nhạc Linh ngồi tại bọn nhỏ bên người, bá vương thương liền đặt ở bên cạnh, một cái tay án lấy long tức đao trôi, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là nàng không có chú ý tới, một bên A Lê đột nhiên ngáp một cái, sau đó mí mắt càng ngày càng khốn, cuối cùng lại ngủ thiếp đi. Ngọc Hoàng Sơn trên ánh lửa ngút trời, đã loạn cả một đoàn. Chân núi, lại có một đoàn sương mù bắt đầu lan tràn lên phía trên, trong sương mù, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đôi tinh hồng con mắt. Có Câm Tiên giám ti thần nhận ra cái này sương mù lai lịch, lập tức cao giọng kêu gọi, cho đồng bạn cảnh báo. Xem chừng, đây là minh vụ, âm binh đột kích, âm binh đến, sương mù đem hắn thân ảnh bao phủ, vô số đạo tinh hồng con ngươi lấp lóe, nương theo lấy dã thú nuốt thanh âm, kia cảnh báo thanh âm im bặt mà dừng. Máu loang thuận núi đá khe hở chảy xuôi, đem dưới núi suối nước đều cho nhuộm thành màu đỏ. Gió đêm quét, minh vụ cấp tốc hướng phía trên núi lan tràn, những nơi đi qua đều vạn vật tàn lụi, không có một mảng cỏ, sinh ra thành mạch cốt, núi xanh hóa đất khô cằn. Không được. A Lê bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, nàng cấp tốc ý thức được cái gì, đối Nhạc Linh hô, "Tẩu tẩu, vừa mới ta mơ tới hữu sinh, nàng nói cho ta phụ quân cùng âm binh đại quân sắp đột kích, mục tiêu là cửu ca cùng con của ngươi." Vừa dứt lời, một trận nồng đậm sương mù đã từ cửa sổ khe hở bên trong tràn vào, cũng cấp tốc hướng chu vi lan tràn. Ngoài cửa trấn giữ Thiệu Mây, vậy mà từ đầu tới đuôi đều chưa kịp phát ra cảnh cáo, giờ phút này phản phất mất tích. Nhạc Linh phản ứng cực nhanh, lập tức chụp vào cách mình gần nhất nhi tử. Sau một khắc, sương mù triệt để đem gian phòng bao phủ. Chương 627, quỷ thần lui tránh, không tưởng tượng được người. Chương 627, quỷ thần lui tránh, không tưởng tượng được người. Minh vụ bên trong, một thân ảnh ôm trong tã lót hải tử, trong tay long tước đao lăn xuống một tích tích huyết châu, rơi trên mặt đất lại phát ra ầm một tiếng vang dọn, toát ra từng sợi sương mù. Phản phất kia huyết dịch có cực mạnh tính ăn mòn. Nhạc Linh một cái tay ôm nhi tử, một tay cầm đao, bước qua trên đất âm binh thi thể, lãnh mâu nhìn quanh chu vi, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng cùng sắc bén. Minh vụ tràn qua về sau, nàng lập tức liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh có biến hóa nghiêng trời lệch đất, chính mình tựa hồ trong nháy mắt đi tới cái nào đó xa lạ địa phương. Chung quanh sương mù mênh mông, hát sơn làm nước, nhìn không ra là nơi nào, nhưng có thể xác định, tuyệt đối không phải Ngọc Hoàng Sơn. Mà những cái kia mọc ra lông đỏ âm binh, thì là không ngừng từ trong sương mù giết ra, ý đồ cướp đi nàng trong lực hải tử. Giống. Nương theo lấy từng đợt không đè nén được tiếng giống, người mặc ngân giáp cùng kim giáp âm tướng bắt đầu đăng tràng. Sức chiến đấu của bọn họ cùng phổ thông âm binh so ra có thể nói là ngày đêm khác biệt, mỗi một cái đều có lô hỏa thuần thanh võ nghệ cùng cường hành vô cùng nhục thân. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn mặc dù không có bao nhiêu ý thức, lại bản năng kết thành chiến trận, phối hợp đến cực kỳ ăn ý, cầm trong tay tâm chắn ngân giáp âm tướng giống như tường đồng bách sát, mà kim giáp âm tướng thì là dựa vào trường thương, hình nỏ, xâm lược như lửa. Nhạc Linh bên thai tựa như nghe được chống trận thanh âm. Vành, vành, vành. Minh vụ bên trong quân trận sông nghiêm, từng đôi tinh hồng con ngựa như đại dương mênh mông biển lớn xâm lược mà đến, chỉnh thể dậm chân âm thanh cơ hồ khiến đại địa đều đang rung động. Đối mặt dạng này một chi võ nghệ tuyệt luân, không sợ chết thiết quân, thiên hạ đại bộ phận tu sĩ chỉ sợ đều chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem bị nghiền thành thịt nát. Đáng tiếc bọn hắn gặp phải là Nhạc Linh. Long tước đao phát hỏa diễm ngàn trượng, phượng gáy cửu tiêu, minh vương pháp tướng vắt ngang ở giữa thiên địa, một cước đạp vỡ quân trận. Đao quang như hồng liên nở rộ, như địa ngục chỗ sâu cháy hừng hực nghiệp hỏa. Chi này tụ tập địa phủ đại lượng tinh nhuệ âm binh đại quân, lại bị kiếp như gió bao đao quang cho sinh sinh bổ ra một con đường máu. Long tước đao phong dưới, như núi tấm chắn nhau nhau vỡ vụn, như ngàn vạn ám khí đâm về âm binh đại quân, màu vàng kim minh vương chi hỏa càng là giống như nộ long thôn phệ ngàn vạn đại quân. Nhạc Linh mang theo nhi tử, buộc tóc dây đỏ sớm đã vỡ nát, như mực tóc dài rối tung bay lên, ánh mắt liệt liệt, một người một đao, lại có thiên quân lịch dịch, quỷ thần khó chống chọi uy thế. Nàng không chút nào ham chiến, mà là thử giết ra khỏi chúng đây, bởi vì nàng đang lo lắng tung tích của nữ nhi. Lúc ấy nàng chỉ tới kịp ôm lấy cách mình gần nhất nhi tử, liền đã bị minh vụ cho truyền tống đến cái này địa phương, nữ nhi tung tích không rõ, cũng không biết rõ đi nơi nào. Hy vọng A Lê các nàng có thể bảo vệ tốt mặt trăng nhỏ. Đông đông đông. Tựa hồ phát giác được Nhạc Linh sắp giết ra khỏi chúng đây, kia tiếng chống trận càng thêm kịch liệt, mà tại tiếng chống hiệu lệnh dưới, minh vụ bên trong sông ra liên tục không ngừng âm binh, dùng từng cỗ thi thể đến ngăn trở cái kia đáng sợ nữ nhân. Không biết qua bao lâu, Nhạc Linh rốt cục ngừng bước chân. Sau lưng đã là chồng chất như núi âm binh thi thể, trong đó còn có đại lượng đã bị thiêu thành cho tàn, nguyên bản hát sơn làm nước đã bị huyết dịch nhiễm đỏ, mặt đất tức thì bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Mà nàng phía trước lại toát ra vô số đôi tinh hồng con mắt. Nhạc Linh thật dài phun ra một đạo khí tức, toàn thân trên dưới toát ra từng sợi mắt trần có thể thấy khí lãng, tựa như hỏa lô đồng dạng quần quần không dứt, ngưng tụ tại trên không trung lại mơ hồ hiện lên hình rồng. Đao giống như cầu rồng, khí như rồng. Nàng hất lên lưới đao, trên thân đao tiên huyết như ám khí nổ bắn ra mà ra, đem từng cái âm binh xuyên thủng ngã xuống, mà lòng tức đao thần đã lại khôi phục sáng như tuyết hòa thanh triệt. Vết đao không có một tia quyển lưới đao, hiển thị rõ thần binh phong thái. Xem ra nghĩ phá vây là không thể nào, nhi tử, ngươi nói nên làm cái gì? Nhạc Linh ý thức được còn như vậy đánh xuống, nàng luôn có lực tận thời điểm, một người một đao, cuối cùng chặt không hết địa phủ hàng ngàn hàng vạn năm tích lũy. Nho nhỏ Trương thủ nhân đã sớm tỉnh lại, chỉ là hắn trời sinh thông tuệ, cũng không khóc náo, chỉ là nắm thật chặt mẫu thân cổ áo. Nghe được lời của mẫu thân, hắn chớp chớp đen nhánh con mắt, sau đó bưng kín lỗ tai. Tựa hồ là đang nói, kia tiếng trống ồn ào quá. Nhạc Linh lập tức thoải mái cười to, nói, "Tốt, không hổ là con của ta. Phá vây không được làm sao bây giờ? Giết trở về." Tại trong vạn quân chém quân địch thống soái thủ cấp, đoạn mất kia chỉ huy thiên quân tiếng trống, nguy cơ tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Cha ngươi cho ta nói qua một cái cố sự, nói là từng có một cái gọi Triệu Tử Long tướng quân, mang theo thiếu chủ tại trong vạn quân giết cái bảy vào bảy ra, hôm nay mẫu thân liền mang ngươi thể nghiệm một lần. Nàng không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại đối với cái này các loại hành động vĩ đại cảm xúc bành trướng, trong lòng mong mỏi. Dẫn xuống một đoạn vải đem nhi tử cột vào phía sau lưng, nàng hai tay cầm đao, rốt cục đã không còn ý khống chế, mà là triệt để bung ra tất cả pháp lực. Ầm ầm, tiếng sấm rền rĩ, lôi đình tung hoành. Nàng trường đao trên tiếp dẫn lấy sáng chói lôi quang, tựa như kéo lên một phương lôi trạch, lồng ngực tổ nạp thiên địa tràn trề chi khí, phát ra long ngâm tiếng hổ gầm. Ầm. Lôi quang đem đại địa xé thành hai nửa, cũng đem hùng quan đồng dạng đại quân giết ra một sơ hở. Sau đó Nhạc Linh Nghĩa vô phản cố hướng phía tiếng trống đánh tới, một người thẳng hướng trăm vạn đại quân, bóng lưng quyết tuyệt lại phong khoáng, khí thế lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh, Thái Bình Quan bên trong, Trương Cửu Dương đã thu hồi Diêm La trang phục, đổi về quần áo của mình, lấy ẩn tám thuật chính hướng phía gian phòng bỏ chạy. Tối nay thu hoạch rất lớn, không chỉ có thăm dò ra hoàng đế át chủ bài, còn để đối phương bị trọng thương. Kia trong thánh chỉ ẩn chứa mênh mông nhân đạo chi lực, kỳ trùng kích cũng không phải dễ chơi, Trương Cửu Dương có thể lấy Thái Cực Đồ thần thông để đảo ngược thời gian, từ đó lông tóc vô hại, nhưng này chủ yếu là nhằm vào chính hắn. Những người còn lại mặc dù cũng sẽ trở lại quá khứ, nhưng nếu là Trương Cửu Dương không có vì hắn che chở, kia lúc trước chịu tổn thương cũng sẽ không tùy theo khôi phục. Cho nên hoàng đế hiện tại khẳng định không dễ chịu. Hắn chuẩn bị đi trở về nói cho Nhạc Linh cái tin tức tốt này, nhưng đi không bao lâu, lại đột nhiên con người chấn động. Chỉ gặp trước kia hắn phòng nhỏ đã bị sương mù vây quanh bao phủ, phòng ở nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng lại giống như xa cuối chân trời. Tuyển như hải thị thật lâu, là minh mụ. Trương Cửu Dương đối với cái này sương mù không xa lạ gì, năm đó hắn kém chút liền nuốt ở bên trong trốn không thoát đến, vẫn là long nữ ra mặt mới chấn nhiếp rồi kia minh mụ bên trong âm mình. Địa phủ xuất thủ, mà lại mục tiêu là con của hắn. Trương Cửu Dương mi tâm thần mục mở rộng, ánh mắt phảng phất xuyên qua ngàn vạn dặm địa, mới nhìn đến một thân ảnh mơ ảo, đối phương trong ngực ôm một đứa bé. Tiếng khóc vang lên, thanh thúy như linh. Thanh âm quen thuộc để Trương Cửu Dương lập tức xác định hải tử thân phận, là chính mình nữ nhi mặt trắng nhỏ. Mà ôm nữ nhi thân ảnh lại cực kỳ lạ lẫm, tuyệt đối không phải Nhạc Linh. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt nổi lên sắc ý, lập tức bước vào minh vụ bên trong, hướng phía đạo thân ảnh kia bay đi. Đinh linh đế tiếng chuông vang, minh vụ cho dù dính đến không gian đại đạo, nhưng cũng mạnh bất quá Trương Cửu Dương đế trung thần thông, một nháy mắt hắn liền phi độn bạn giảm, đi tới đạo thân ảnh kia trước. Buông xuống, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, bởi vì phía trước đạo thân ảnh kia đột nhiên quay người đối với hắn dựng thẳng lên ngón tay xuýt. Chỉ gặp nàng cẩn thận nghiêm túc ôm mặt trắng nhỏ, lấy lòng đồng dạng hơi rung nhẹ, mới khiến cho mặt trăng nhỏ không còn thúc thiết, chậm rãi lâm vào trong lúc ngủ mơ. Trương Cửu Dương nhìn qua nàng, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ngọc Chân công chúa, tại sao là ngươi? Chương 628, cao hơn thần tiêu ngọc thanh chân trường sinh hộ mệnh bí pháp. Chương 628, cao hơn thần tiêu ngọc thanh chân trường sinh hộ mệnh bí pháp. Trương Cửu Dương trong đầu suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, tỉ như Thái Bình quan chủ, địa phủ phụ quân, hữu sinh thậm chí là huyền tố, lại duy chỉ có không nghĩ tới, cái kia ôm chính mình nữ nhi người sẽ là Ngọc Chân công chúa. Nhìn qua cái này rất có thể là chính mình trên danh nghĩa muội muội. Trương Cửu Dương ánh mắt có chút phức tạp. Hắn có thể cảm giác được loại kia cắm rễ tại huyết mạch chỗ sâu bẩm sinh thân cận cảm giác, nhưng tu hành đến hắn cảnh giới bây giờ, loại này huyết mạch liên kết tình cảm đã sớm không ảnh hưởng tới hắn, tuệ kiếm chỗ qua, tâm thần thanh tĩnh trong suốt, vô cấu không tì vết. Trương Cửu Dương âm thầm cảnh giác, đế trung thần thông vận sức chờ phát động, chuẩn bị lấy thế xét đánh lôi đỉnh đoạt lại nữ nhi. Ngọc Chân công chúa cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, lúc trước chiến đấu bên trong, nàng quanh thân hộ thể cái chủng loại kia cực minh chi kỳ quang, để lại cho hắn ấn tượng thật sâu, cơ hồ là vạn pháp bất xâm. Có lẽ là huyết mạch liên kết nguyên nhân, Ngọc Chân công chúa dường như cảm nhận được hắn cảnh giác cùng ý, nàng như bảo thạch đôi mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hoàng bất lực, đối Trương Cửu Dương lắc đầu liên tục, há mồm muốn nói cái gì, nhưng ấp ủ nửa ngày lại chỉ là đứt quãng nói ra một câu: "Ta cứu nàng." Khóc. Nàng dường như thật lâu không có nói chuyện, thanh âm mặc dù phi thường dễ nghe, linh hoạt kỳ ảo như mưa đánh trùng gió, lại lấp bắp. Cặp kia đen nhánh thuần triệt trong ánh mắt, càng là lộ ra một tia đáng thương như vậy thần sắc, phản phất một cái không nhà để về cho con. Cái này cùng nàng bề ngoài cao quý mỹ lệ khí chất tạo thành cực kỳ chênh lệch rõ ràng. "Ngươi nói là ngươi đã cứu ta nữ nhi?" Ngọc Chân công chúa nghe vậy nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu, còn chỉ cách đó không xa kia phiến hồ nước, trắng như tuyết cái cằm có chút nâng lên. Trương Cửu Dương lúc này mới chú ý tới, trong hồ kia phiêu đáng rất nhiều âm binh âm tướng thi thể. Hắn đã minh bạch, Nhạc Linh bọn hắn gặp trong địa phủ người tập kích, tại minh vụ xâm nhập dưới, riêng phần mình phân tán đến khác biệt địa phương. Nữ nhi là đàn, bị những cái kia âm binh âm tướng đuổi bắt, thời khắc mấu chốt, là Ngọc Chân công chúa chạy đến, cứu mặt trăng nhỏ. Nghĩ đến chỗ này, Trương Cửu Dương trong lòng quý lên, sát ý dâng lên. Địa phủ người hay là xuất thủ, dù là có Nhạc Linh cùng A Lê bảo hộ, bọn hắn vậy mà đều dám xuống tay, có thể thấy được kỳ thế tại nhất định được. Lần này địa phủ người tới, sợ là không ít. Nghĩ đến chỗ này, tâm hắn lo thê tử rơi xuống, cũng không còn chậm trễ, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một vật, nói: "Ngươi cứu ta nữ nhi, hẳn là muốn đổi cái này đi." Kia là U Vân đạo trưởng nhất hồn linh. Vật này có thể ở một mức độ nào đó thao túng Ngọc Chân công chúa, đối phương thật vất vả trốn thoát, khẳng định là muốn đạt được chân chính tự do. Ngọc Chân công chúa nhìn thấy kia nhất hồn linh, ánh mắt không khỏi nổi lên gợn sóng. "Yên tâm, ta sẽ không dùng vật này thao túng ngươi, ngươi đem ta nữ nhi trả lại, ta liền đem vật này tặng cho ngươi." Trương Cửu Dương lấy ra thành ý của mình, hai người tuy không tình huynh muội, lại có huynh muội chi thực, bởi vậy hắn cũng không nguyện ý dùng loại này bị ổi thủ đoạn đi khống chế đối phương. Nhưng ai biết Ngọc Chân công chúa lại lắc đầu. "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Trương Cửu Dương sắc mặt trầm xuống, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, lại không nghĩ sau một khắc Ngọc Chân công chúa lại cúi đầu xuống, tại mặt trăng nhỏ trắng non đáng yêu gương mặt bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, bóng ánh trong con ngươi lộ ra thần sắc không muốn, sau đó chủ động đem nó đưa tới. Trương Cửu Dương tiếp nhận nữ nhi, đem kia nho nhỏ mà thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Có lẽ là cảm nhận được phụ thân ngủ, tiểu cô nương chậm rãi mở mắt, hướng về phía hắn thân mật cười, dùng tay nhỏ sờ lấy hắn rủ xuống sợi tóc. Nụ cười của nàng sạch sẽ lại thuần triệt, phảng phất trên trời ánh trăng thấm lòng người ruộng. Cô, ưa thích. Nàng. Không đổi. Ngọc Chân công chúa lắp bắp giải thích, mặc dù ngôn ngữ phá thành mà nhỏ, nhưng Trương Cửu Dương vẫn là rất dễ dàng đoán được nàng ý tứ. Nàng đúng là đang nói, nàng là mặt trăng nhỏ cô, rất ưa thích mặt trăng nhỏ, sẽ không cầm lúc nào đi làm giao dịch. Trương Cửu Dương thật sâu nhìn nàng liếc mắt, mà đối mặt Trương Cửu Dương ánh mắt, trước đó còn lấy hộ thể kỳ quan cùng hắn đánh cho khó bỏ khó phân Ngọc Chân công chúa, giờ phút này lại giống con thuận theo mèo nhỏ đồng dạng túi đầu đứng đấy, dáng người căng cứng, phản phất tại bị phạt đứng đồng dạng. Xem ra ngươi đã biết rõ quan hệ giữa chúng ta, nhưng ta cũng không phải là ngươi huynh trưởng. Trương Cửu Dương trong lòng thở dài, nàng chân chính huynh trưởng đã lặng yên không một tiếng động chết tại 2 năm trước cái kia mùa hè. Ngọc Chân công chúa lại chỉ là lắc đầu, trong ánh mắt hình như có nước mắt lấp lóe, môi mím thật chặt môi đỏ không nói một lời. Nàng tưởng rằng trước đó chính mình động thủ đánh huynh trưởng lúc này mới không muốn nhận nàng. Cái này nhiếp hồn linh, ta sẽ không cho ngươi. Trương Cửu Dương đột nhiên nói. Ngọc Chân công chúa lại khoát khoát tay, vội nói, không có việc gì. Huynh trưởng, có thể dùng. Nhưng sau một khắc, Trương Cửu Dương nơi bàn tay kim quang lóe lên, dùng sức một nắm. Giang rắc. Từng đạo vết rách trên nhiếp hồn linh lan tràn ra, sau đó tại Ngọc Thật công chúa ánh mắt nhìn chăm chú ầm vang vỡ nát, biến thành một mịt. Cảm ơn ngươi cứu được mặt trăng nhỏ, từ nay về sau, ngươi tự do. Trương Cửu Dương đối nàng lộ ra mỉm cười, sau đó quay người liền muốn đi tìm thế tử. Một cái tay kéo hắn lại góc áo, dường như sợ hắn tức giận, chỉ cảm thấy nắm một tấc, phóng ánh đầu ngón tay bởi vì quá dùng sức mà cơ hồ trắng bệnh. Huynh trưởng, cái này cho ngươi. Nàng từ trong ngực lấy ra một nửa song ngương ngọc bội, cẩn thận nghiêm túc đưa cho Trương Cửu Dương. Mẫu thân, lưu cho ngươi. Trương Cửu Dương nghe vậy sững sờ. Hắn vốn cho rằng song ngương ngọc bội chỉ là phán đoán thân phận manh mối, là giao cơ lưu cho nhi nữ ngày sau nhận nhau tín vật, lại không nghĩ là lưu cho mình. Cầm cái này một nửa song ngương ngọc bội, Trương Cửu Dương có thể cảm nhận được tại hắn nơi trọng yếu tựa hồ có nào đó dạng đồ vật đang nảy nót, mà huyết mạch của hắn chỗ sâu, tựa hồ cũng theo đó mà hưởng. Song ngương ngọc bội là vị kia Chiêu Nguyên Hoàng sau cố ý lưu cho nguyên thân lễ vật. Trong lòng hơi động, Trương Cửu Dương từ tử kim hồ lô bên trong lấy ra mặt khác một nửa song ngương ngọc bội. Đây là Nhạc Linh vừa mới sinh hạ hài từ lúc gia cát giám chính cố ý đưa tới hạ lễ. Trương Cửu Dương từng lấy thiên nhãn thăm dò bí mật trong đó, mơ hồ thấy được một thiên cực kỳ thần bí cổ kinh. Hắn chỉ nhìn mấy chữ, liền nhận lấy to lớn phản vệ, còn tốt có thái cực đồ thần thông lịch chuyển thời gian mới không có thụ thương. Nhớ đến lúc ấy, trong đầu hắn quan tưởng đồ còn có dị động, hơn nữa còn là vị kia lục ngự một trong nam cực trưởng sinh đại đế. Trương Cửu Dương giữ im lặng, hắn đem hai khối ngọc bội khép lại, một chút hợp phùng, trong đó quang hoa lưu chuyển, giống như sợi tơ, đem hai khối ngọc bội triệt để hợp thành một khối, không có bất luận cái gì vết rách. Sau một khắc, song ngư chuyển động, tựa như âm dương lưu chuyển. Hai đầu cá một kim đỏ lên, vậy mà từ trong ngọc bội bay ra, vây quanh Trương Cửu Dương xoay quanh bay múa, dường như tại phân biệt hắn huyết mạch. Trương Cửu Dương ánh mắt ngưng tụ, vật này thần kỳ như thế, có thể hay không nhìn ra chính mình là tu hú chiếm tổ chim khách. Nhưng song ngư tựa hồ cũng không phát hiện mánh khỏe, đang bay múa một lát sau, đồng thời chui vào thức hải của hắn. Trong chốc lát, một thiên lưu chuyển lên vạn đạo thần huy cổ kinh xuất hiện tại hắn nguyên thần bên trong, phảng phất mở ra trần phong đã lâu bảo tàng. Thanh Hoa Đế Quân, Thần Tiêu Chân Vương, Phù Tang Ngày Đế, Tây Cực Nguyên Hoàng, bốn thật ba khí, kết thanh lãng ánh sáng. Trấn Bố Tam Điện, Bộ Nhớ Chân Hoàng. Phục Thôn Nhật Hoa, lên cao kim quang. Nhật Nguyệt Nội Vận, đan quan bí phòng. Trương Cửu Dương trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Cái này lại là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Cao Thượng Thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương Trường Sinh Hộ Mệnh Bí Pháp. Chương 629, Minh Tôn, đã lâu không gặp. Chương 629, Minh Tôn, đã lâu không gặp. Nhìn xem bản này sáng chói cổ kinh, mỗi một chữ bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa vô tận ảo diệu, ngàn vạn huyền cơ, dù là chỉ là qua loa nhìn một lần, Trương Cửu Dương vậy mà đều sinh ra một loại mở ra túc tuệ, thoát thai hoán cốt ảo giác. Càng quan trọng hơn là khi nhìn đến bản này cổ kinh đồng thời, hắn cảm giác sinh mệnh của mình bản năng đều đang hoan hô nhảy cẫng, phảng phất bỗng nhiên thông suốt trần phong đã lâu gông xiềng, được hưởng đại siêu thoát đại tự tại. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, lại tên Ngọc Thanh Chân Vương, tương truyền chính là Nguyên Thủy Thiên Vương trưởng tử. Nguyên Thủy Thiên Vương chính là từ Ngọc Kinh lên núi Hạ Du, gặp bạn khí tổ mẫu Thái Huyền Ngọc Cực Nguyên cảnh tự nhiên cựu thiên thượng huyền ngọc thanh thần mẫu, đi thượng thanh đại động thư hùng tam nhất hồn hóa chi đạo. Sinh con 8 người, trưởng đặt tên Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Cũng hảo Cửu Long Phù Tam Nhật Cung Đại Đế, cũng hảo Cao Thượng Thần Tiêu Ngọc Thanh Vương. Một thân ba tên, hắn thấy một. Đây là đạo kinh bên trong liên quan tới Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ghi chép, lại xương vị này chân vương, ngưng thần kiên quyết, tưởng niệm thế gian hết thảy chúng sinh tam thai bất nạn, hết thảy chúng khổ cửu lưu suối phong, hết thảy tội hồn thụ báo duyên đúng. Cho nên chân vương lấy thần thông lực, vẫn tam giới hết thảy chúng sinh, tức nghệ Ngọc Thanh Thiên Trung Nguyên bắt đầu thượng đế, tại Cửu Tiêu Bảo Lục bên trong, mời thần tiêu chân vương bí pháp một bộ ba quyển. Cũng chính là Trương Cửu Dương giờ phút này trong đầu bản này cao thượng thần tiêu Ngọc Thanh Chân Vương Trường Sinh hộ mệnh bí pháp. Phương pháp này trực chỉ trường sinh đại đạo, có thể làm người siêu thoát tam thai bất nạn, luân hồi vãng sinh, được hưởng chân chính đại tiêu giao đại tự tại. Nói cách khác, phương pháp này có thể trường sinh. Cho dù là tại cái này không cho phép trường sinh thế giới, Trương Cửu Dương đều có thể từ bản này cổ kinh bên trong cảm nhận được trường sinh chi chân ý, sinh mệnh bản nguyên đều đang rung động, phản phất sắp phát sinh một loại nào đó biến hóa về mặt bản chất. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cổ kinh, đủ để khiêu chiến thế giới này không cho phép trường sinh quy tắc. Một cái mắt, Trương Cửu Dương liền biết rõ lễ vật này chân quý đến mức nào, hắn cũng biết rõ, vì cái gì Chiêu Nguyên Hoàng sau có thể vĩnh bảo thanh xuân, trường sinh bất lão. Chiêu Nguyên Hoàng sau chỗ tu hành công pháp, chính là môn này cao thượng thần tiêu Ngọc Thanh Chân Vương Trường Sinh hộ mệnh bí pháp. Nàng đúng là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế truyền nhân. Lại nghĩ lên giao cơ kia kỳ lạ thân thế, dường như từ thiên ngoại mà đến, ăn nói khí chất đều không giống bình thường, để ngay lúc đó hoàng đế cùng gia cắt vân hộ đồng thời hâm mộ. hẳn là vị này giao cơ cùng hắn đồng dạng cũng là người xuyên biệt. Nếu thật sự là như thế, kia không thể cùng hắn gặp nhau thật đúng là tiếc nuối. Giao cơ có phương pháp này bản thân, có thể tại thế này được hưởng trường sinh, như tiên nhân đồng dạng bất tử bất diệt, nàng nếu không có động tình, tất nhiên có thể trở thành thiên hạ lợi hại nhất nhân vật một trong. Có thể nàng bị tiên đế làm hại, thời khắc sống còn đem lực lượng tất cả đều để lại cho nữ nhi, đối với nhi tử thì là lưu lại chính mình tu hành trường sinh bí pháp, giấu ở song ngư ngọc bội bên trong. Vì không cho hoàng đế đạt được, nàng đem ngọc bội chia làm hai nửa, một nửa giấu trên người nữ nhi, một nửa cho Gia Cát Vân Hổ. Có thể thấy được nàng đối Gia Cát Vân Hổ phi thường tín nhiệm. Trương Cửu Dương nhớ tới chính mình mới gặp Gia Cát Vân Hổ lúc, đối phương liền cực kỳ hòa ái, còn đặc biệt lưu lại nhiều ngày, truyền thụ cho hắn 13 hình độn bí thuật, chỉ điểm cực kỳ kỹ càng. Phải biết, hắn thân là Khâm Thiên giám giám chính, nói là một ngày trăm công ngàn việc đều không đủ. Mặt khác chính là Gia Cát Vân Hổ rõ ràng cùng Hoàng Tuyển Thiên Tôn có liên hệ nào đó, lại một mực tại giúp mình bảo thủ Diêm La bí mật, thậm chí còn từng cố ý truyền tin nhắc nhở qua, để hắn không muốn tham gia Hoàng Tuyển Yến. Có lẽ lần kia nhắc nhở sẽ ảnh hưởng cái gọi là thanh bình kế hoạch, để Thiên Tôn phát giác được cái gì, nhưng Gia Cát Vân Hổ vẫn làm. Cuối cùng chính là lâm mù loà sự tình. Năm đó Khâm Thiên giám sở dĩ lại phái Linh Đài Lang bên trong chiến lược mạnh nhất Nhạc Linh đi vào Thanh Châu tra án, thật chẳng lẽ chỉ là một loại trùng hợp sao? Trương Cửu Dương không tin tưởng trùng hợp, nhưng trong này cũng có chuyện nói không thông, đó chính là giao cơ đã có lấy trường sinh chi pháp, trực tiếp cáo chi tiên đế không được sao? Dạng này tất cả đều vui vẻ, tiên đế cũng không cần lại làm cái gì tiên nhân nữa, làm hại mình bây giờ dở dở ương, thê ly tử tán. Huynh trưởng, ta. Ngọc Chân công chúa tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị Trương Cửu Dương lắc đầu cự tuyệt. Các loại trò chuyện tiếp, ta muốn trước tìm kiếm Linh Nhi bọn hắn. Bất luận cái gì bí mật, đều so không lên thân nhân an nguy, Trương Cửu Dương thời khắc ghi nhớ lấy Nhạc Linh, A Lê bọn hắn, tự nhiên không muốn lại trì hoãn. Bất quá bây giờ khó khăn nhất là tìm tới phương hướng. Minh Vũ trung điệp, cho dù là Trương Cửu Dương thiên nhãn, cũng không thể toàn bộ xem thấu, mà muốn cứu người, tự nhiên muốn trước biết rõ đối phương ở đâu. Ngọc Chân công chúa dường như cảm nhận được hắn bội vàng, nàng không nói thêm gì nữa, mà là tay nắm đạo ấn, nhắm hai mắt. Sau một khắc, nàng cơ thể ở giữa lần nữa lưu chuyển lên loại kia thần dị hộ thể kỳ quang, trung quanh minh vụ tại quang mang chiếu rọi xuống cũng bắt đầu lui tán. Nam cực tinh quang mang đại phóng, dẫn dắt chúng tinh chi lực, xoay tròn mà bất động rời, phát kỳ minh ánh sáng, từ trên cao nhìn xuống quan sát mênh mông minh vụ, tựa như từng cái con mắt. Trương Cửu Dương giờ phút này rốt cục bừng tỉnh, khó trách cái này hộ thể kỳ quang lợi hại như thế, nguyên lai là có nam cực chúng tinh chi lực gia trì, đến nam cực trưởng sinh đại đế thần lực che chở, cho nên vạn pháp bất xâm, liền tam muội chân hỏa cùng ngọc su thiên hỏa đều không làm gì được. Giờ phút này Ngọc Chân công chúa vậy mà có thể mượn trên trời tròm sao làm mắt, đi lục soát minh vụ bên trong người. Cái này thần thông cực kỳ lợi hại, thấy Trương Cửu Dương đều mười phần tâm động. Trong lúc nhất thời, hắn đối ngày đó cao thượng thần tiêu Ngọc Thanh Chân Vương trưởng sinh hộ mệnh bí pháp càng thêm tò mò, chờ có thời gian, nhất định phải hảo hảo tu hành. Có lẽ các loại tu đến cảnh giới nhất định, hắn cũng có thể tu thành loại này hộ thể kỳ quang. Chỉ là lấy chúng tinh làm mắt, đối Ngọc Chân công chúa tiêu hao tựa hồ cũng phi thường lớn, mặt mũi của nàng cấp tốc trở nên tái nhợt, liền liền quanh thân hộ thể kỳ quang đều trở nên ảm đạm. Minh vụ bên trong, núi thây biển máu, kim diễm ngập trời, lôi đình tung hành. Nhạc Linh trên người áo giáp đều đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, một đôi vân vân ô long dày cơ hồ dẫm tại thịt nát bên trong, tóc dài rối tung, trên thân đao hỏa diễm đường vân như một đóa đóa hoa sen nở rộ. Tiếng trống đã ngừng. Gõ trống âm tướng bị chặt xuống đầu lâu, dùng ra người chế thành trống trận cũng bị một đao chặt đứt. Nhạc Linh có nhi tử, giống như một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao, sinh sinh rết xuyên vào ngàn vạn quân trận, đi tới nơi trung tâm nhất. Dựa theo quân trận bố trí, nơi này chính là xoáy trướng, là chỉ huy điều hành hết thể hạch tâm vị trí. Binh pháp không tệ, đáng tiếc chỉ có hắn hình, lại vô thần ý, ngay tại vừa mới điều binh bảy trận bên trong, ngươi hết thể phạm vào 6 nơi sai lầm, trong đó có ba khu, ta tại 7 tuổi lúc liền sẽ không phạm vào. Nhạc Linh khúc tí hoành đao, lấy quần áo lau khô trên thân đao vết máu, ánh mắt sáng như tuyết, thanh âm âm vang như sát, khí phách. Nàng thậm chí còn đối màn này sau tồn tại tiến hành một phen trào phúng. Giống. Cùng phong gào thét, tiếng giống như sấm, thổi đến Nhạc Linh áo bào liệt liệt mà múa, tựa như trong quân đại kỳ, cũng thổi tan nàng phía trước minh vụ. Nàng nhìn thấy phía trước là một tòa sơn đồi. Ao ngong. Dưới chân mặt đất run rẩy, phản phất có cái gì kinh khủng quái vật ngay tại xuất thế. Ngay sau đó, sơn đồi chỗ chậm rãi dâng lên một cái đầu, một viên lớn như núi loan đầu, mỗi một cây tóc đỏ đều như ngọn lửa thiêu đốt. Sáu con to lớn thủ trưởng đồng thời đặt tại sơn đồi bên trên, phản phất tại trèo chống thân thể đứng lên, để vách núi đều sinh ra từng đạo vết rách. Xích Phát Ủy Vương trong mắt ẩn ẩn nổi lên u quang, là đèn lồng trong con mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy phủ quân thân ảnh. Hắn hé miệng, phát ra cũng là phủ quân thanh âm. Minh Tôn, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như thế làm cho người chán ghét. Chương 630, Thí Thần Chi Thương, Minh Vương Chi Huyết. Chương 630, Thí Thần Chi Thương, Minh Vương Chi Huyết. Nhạc Linh lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước cái kia đạo nguy nga như núi thân ảnh, con ngươi chỗ sâu hình như có kim diễm thiếu đốt, thấy được kia Xích Phát Quỷ Vương thể nội phủ quân thân ảnh. Phủ quân vậy mà đích thân đến. Bất quá nhìn, phủ quân giống như cũng không có thể chân thân đi vào rừng gian, mà là muốn nhờ cái này Xích Phát Quỷ Vương, hắn thực lực tất nhiên sẽ nhận cực lớn hạn chế. Có thể đánh. Nàng ánh mắt sáng rực, không có bất luận cái gì nói nhảm, lúc này liền giơ lên trong tay long tức đao, mũi đao ẩn ẩn nhắm chuẩn đối phương trái tim vị trí. Phủ quân liền giấu ở chỗ nào? Pháp lực còn thừa không nhiều lắm, nhưng còn có một lần toàn lực xuất thủ cơ hội, tiếp theo đao, một kích mất mạng. Minh Tôn, ngươi lần này chuyển thế, tựa hồ ra vấn đề không nhỏ, lại bị áp chế đến loại trình độ này. Xem ra đang không ngừng chuyển thế bên trong, thần lực của ngươi cũng tiêu hao cực lớn. Phủ quân mượn Xích Phát Quỷ Vương miệng tiếp tục nói, thanh âm bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Nói như vậy, tại đột phá lục cảnh về sau, Nhạc Linh nên dần dần trở thành minh vương, phàm nhân ý chí lại cường đại, cũng tuyệt đối không cách nào chống cự cổ lao thần linh. Huống chi là lấy ý chí chiến đấu cường đại lấy xưng hàng tam thế kim cương minh vương, đại uy đức thiên mẫu Bồ Tát. Ken, long tước đao phong mang tái khởi, sáng chói đao quang như ngân hà thiên mạc đồng dạng chém về phía Xích Phát Quỷ Vương trái tim, đao ý so với lúc trước mạnh hơn mấy phần. Giờ này khắc này, Nhạc Linh mới bạo phát ra mạnh nhất một kích. Ba mặt tám tay, gánh vác hỏa diễm, chân đạp đại tự tại thiên kim cương minh vương pháp tướng tại sau lưng nàng hiện, bộc phát ra cực mạnh uy áp, ánh mắt bố trí, còn sót lại âm binh nhao nhao biến thành cho tàn. Ầm ầm, vô số đạo lôi đình đánh xuống, cùng đao quang cùng một chỗ thẳng đến Xích Phát Quỷ Vương trái tim mà đi. Một cái mắt, liền xem như thống lĩnh ngàn vạn âm binh Xích Phát Quỷ Vương, đều cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy hiếp, nơi trái tim trung tâm thậm chí ẩn ẩn làm đau. Giống, hắn rít lên một tiếng, như ngọn lửa tóc đỏ cấp tốc dài ra, đạt tới mấy trượng, như từng cây hỏa diễm trưởng tiền quăng về phía Nhạc Linh, lốp bốp tiếng xé gió thậm chí lấn át chung quanh lôi mình. Trên roi hỏa diễm, chính là địa ngục chỗ sâu thiêu đốt nghiệp hỏa, nhất là âm động, chuyên môn thiêu đốt linh hồn của con người. Hàng ngàn hàng vạn cây lửa roi, cho dù có lại cao minh độ thuật, lại siêu phàm nhập thánh võ nghệ, cũng tuyệt đối không cách nào hoàn toàn ngăn lại. Có thể hắn không nghĩ tới chính là, Nhạc Linh căn bản cũng không có cản. Nàng ngoại trừ phân ra một bộ phận pháp lực bảo hộ nhi tử bên ngoài, cả người liền lại không bất luận cái gì phòng thủ, lưới đao thẳng tiến không lùi mặc cho nghiệp hỏa thiêu đốt hồn phách mà từ lù lù bất động. Thức hải chỗ sâu, Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương quan tượng đồ cầm kiếm trấn thủ, tách ra vô cùng vô tận hào quang, xua tán đi kia đến từ địa ngục chỗ sâu nghiệp hỏa. Có quan tượng đồ che chở, bất luận cái gì nguyên thần công kích đều đem không làm nên chuyện gì, đây cũng là thu hoạch được quan tượng đồ sau ẩn tính chỗ tốt. Đao quang chém vỡ Quỷ Vương tóc đỏ, như vẫn thạch đồng dạng đâm xuyên qua trái tim. Phốc, huyết lãng cuồn cuộn, vẩy hướng mặt đất. Nhạc Linh toàn thân đẫm máu, ngay cả sợi tóc đều bị tiên huyết thấm đẫm, ánh mắt lại càng thêm duệ lợi minh sáng, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Nàng quay người cầm đao quan sát, không khỏi nhíu mày. Chỉ gặp Xích Phát Quỷ Vương nơi tim nhiều một cái độc lớn, nhưng hắn thân thể cao lớn cũng không có ngã xuống, mà là nhỏ đi bắt đầu. Có phủ quân thần lực che chở, ta chính là bất tử chi thân. Sú Nương Môn, ta nhất định phải nuốt sống ngươi. Lần này là Xích Phát Quỷ Vương thanh âm, hắn dị thường nổi giận, vừa mới một đao kia thật sự là quá nhanh, từ hắn sau cánh tay ở giữa như thiểm điện lướt qua, một kích phải trúng. Đối phương bén nhạy bắt được hắn thân thể to lớn sau tốc độ chậm chạp nhược điểm, dù là có sáu cánh tay, cũng có chút cùng không lên động tác của nàng. Bởi vậy hắn lập tức hấp thụ giáo huấn, thi pháp đem thân thể thu nhỏ, ước chừng một trượng 3 giờ mới khó khăn lắm ngừng lại. Rồi ra rút ra trên lưng cốt mâu, Xích Phát Quỷ Vương gầm thét hướng Nhạc Linh đánh tới. Hắn đã nhìn ra, pháp lực của đối phương tiêu hao to lớn, đã là nỏ mạnh hết đà, lúc trước kia như lưu tinh sáng chói một đao, sợ là rất khó lại xuất hiện. Vâng, cứ việc thân thể thu nhỏ đến 1.3, nhưng ở chạy bên trong như cũng đem đại địa dâm đến rung động ầm ầm, nhất là kia căn cốt mâu, không biết là dùng động vật gì xương sống chế tạo, trắng sáng như tuyết, tản ra thần dị khí tức, còn có màu đỏ sẫm đường vân. Mũi thương nhẹ nhàng bạch một cái, liền để đại địa bốn lượn vỡ ra, sắc bén tới cực điểm. Nhạc Linh lập tức cảm thấy nguy hiểm, trực giác nói cho nàng, nếu là bị kia kỳ dị cốt mâu đâm trúng, dù là lấy nàng tự lành năng lực, chỉ sợ cũng phải rất khó chịu. Hít sâu một hơi, nàng xem chừng điều động lấy thân thể bên trong số lượng không nhiều pháp lực, hết sức giảm bớt tiêu hao, chỉ dùng tự thân long tượng thần lực. Siêu, cốt mâu đâm tới, cuốn lên cuồng phong gào thét, thổi đến Nhạc Linh sợi tóc của mũ, cơ hồ không mở ra được hai mắt. Nàng nâng đao đón đỡ. Keng, Nhạc Linh thân hình bay ngược, hai chân tại mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm, miệng hổ trô ẩn ẩn làm đau, kia như tảng đá tay cầm đao, lần thứ nhất xuất hiện rung động. Trong mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc, lực lượng thật kinh khủng. Lại đến. Xích Phát Quỷ Vương thân ảnh tựa như tia chớp vọt tới, tốc độ so với trước đó chợt tăng mấy lần, trong tay trường mâu bộc phát ra trùng điệp tàn ảnh, nhanh như lưu tinh. Keng, 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 keng. Hỏa tinh không ngừng lấp lóe, tiếng sắt thép va chạm tựa như mưa to một khắc không ngừng, chấn người màng nhĩ đau nhức, khí lãng mãnh liệt như hồng thủy hướng chu vi tứ ngược, đem nơi xa bảy trận âm binh đều chấn người ngựa lật. Một đao một thương triệt để giao thủ, Nhạc Linh thân hình không ngừng lùi lại, mỗi lui một bước đều dẫm ra một đạo dấu chân thật sâu. Chậm, quá chậm. Sú Nương Môn, ngươi vừa mới tốc độ đây, nhanh như vậy liền không còn dùng được. Ha ha, các loại làm thì ngươi, ta muốn đem ngươi cùng đứa bé kia cùng một chỗ nấu canh hát. Xích Phát Quỷ Vương một bên điên cuồng tiến công, còn vừa không ngừng lên tiếng chào phúng, ý đồ nhiễu loạn Nhạc Linh tâm thần. Hắn sáu cánh tay đồng thời huy động, hai cánh tay làm cốt mâu, bốn con khác tay thì lại lấy năm đấm đánh về phía địch nhân, phối hợp đến cực kỳ ăn ý, thế công như thủy triều nước đồng dạng liên miên bất tuyệt, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhạc Linh võ nghệ mặc dù phải mạnh hơn hắn, nhưng ở thiếu đi bốn cái cánh tay điều kiện tiên quyết, rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Ầm, một cái sơ sẩy, bụng của nàng bị đối phương một quyền đánh trúng, kiên cố áo giáp đều thật sâu lõm vào, cả người kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng có tiên huyết chảy ra. Ầm, nàng như đạn pháo bay ra về phía sau, lại tại sắp đụng vào núi đá lúc như phi đến không trung xê dịch, đem sau lưng hải tử che ở trước ngực. Ầm ầm, ngọn núi chấn động, đá vụn như mưa, đưa nàng thân hình bao phủ hoàn toàn. Trong bóng tối, Nhạc Linh vừa mở mắt ra, một cây sắc bén cốt mâu đã đâm về phía trái tim của nàng, nàng phản ứng cực nhanh, lập tức vẩy trên đao phòng. Keng, một đao kia bởi vì lực lượng không đủ, lại không có hoàn toàn ngăn lại đối phương cốt mâu, mà là miễn cưỡng cải biến hắn phương hướng khiến cho đâm vào bả vai. Phúc, sắc bén cốt mâu trực tiếp xuyên thủng nàng bả vai, tiên huyết vãi đầy mặt đất. Nhạc Linh thần sắc biến đổi, nàng cảm giác được một loại cực kỳ lực lượng quỷ dị ngay tại từ vết thương lan tràn toàn thân, không chỉ có làm nàng không cách nào tự lành, thậm chí còn để tình trạng của nàng tiến một bước suy yếu. Cái này căn cốt mâu, tựa hồ phi thường khắc chế nàng. Có phải hay không cảm thấy toàn thân bất lực, thần lực suy yếu, vết thương đau đến muốn mạng? Xích Phát Quỷ Vương ánh mắt lộ ra khát máu tiêu dung, mười phần hương phấn nói, cái này căn cốt mâu là dùng đã từng địa phủ chi chủ chuyển luân thánh vương xương sống chế thành, về sau mặt đốt quỷ vương dùng nó đâm xuyên qua thứ nhị thế minh vương trái tim. Đúng vậy, nó đã từng giết qua ngươi một lần, phía trên màu đỏ sẫm vết máu chính là vài ngàn năm trước từ trái tim của ngươi bên trong chảy ra. Chương 631, Tam Sơn Ngũ Nhạc, nhập thân ta đến. Chương 631, Tam Sơn Ngũ Nhạc, nhập thân ta đến. Nhạc Linh rốt cục minh bạch, vì cái gì nàng khi nhìn đến cái này căn cốt mâu lúc, trong lòng sẽ hiện ra một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Thời đại thượng cổ, địa phủ chi chủ tên là chuyển luân thánh vương, hắn sáng tạo chuyển luân kinh đến nay còn bị tẩu âm người phục làm chí cao vô thượng kinh điển. Cũng không biết vì sao chuyển luân thánh vương đột nhiên vẫn lạc, hắn huyết nhục hóa thành vô biên minh vụ, có thể hoành độ hư không, vượt qua âm dương, để địa phủ âm binh có thể trong nháy mắt xuất hiện tại âm dương hai giới bất luận cái gì địa phương, như hổ thêm cánh. Mà cũng là bởi vì hắn vẫn lạc, đưa đến địa phủ trật tự sụp đổ, mười đại quỷ vương thừa cơ quật khởi, tại Diêm phủ sơn kết nghĩa kim lan, lập thể cùng nhau giết tới nhân gian. Nhưng cuối cùng có một cái quỷ vương vi phạm với lời thề, lựa chọn lưu tại địa phủ, còn lại chín đại quỷ vương thì cùng ngay lúc đó minh vương chuyển thế thân đồng quy vu tận. Trong đó nhất là cường đại mặt đốt quỷ vương, chính là dùng cái này căn cốt mâu đâm xuyên qua minh vương trái tim, bất quá nàng cũng bị minh vương chặt xuống đầu lâu, cả hai hồn phách dây dưa, vãng sinh chuyển thế, cơ hồ đời đời đều là túc địch, mấy ngàn năm sau hôm nay, lại trở thành ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỉ muội. Vài ngàn năm trước, mặt đốt quỷ vương dùng nó đâm chết rồi ngươi, mấy ngàn năm về sau, bản vương sẽ dùng nó lần nữa giết chết ngươi, ha ha ha, cái gì minh vương, bất quá là bản vương thương hạ quỷ. Minh vương chuyển thế, vạn tà lui tránh. Làm sao ngươi vị này minh vương lại như thế không còn dùng được? Xích Phát Quỷ Vương phát ra tiếng cười càn rỡ, dùng tay chuyển động cốt mâu, cố ý tại Nhạc Linh miệng vết thương xoay tròn. Tiên huyết mềm rủ xuống chảy ra, Nhạc Linh lại không rên một tiếng, chỉ là cắn chặt răng, cố gắng điều chỉnh hô hấp khôi phục thể lực. Ha ha ha, ngươi nếu là hiện tại mở miệng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bản vương ngược lại là có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng, như thế nào? Xích Phát Quỷ Vương phi thường chờ mong nhìn thấy minh vương cầu xin tha thứ dáng vẻ, vậy sẽ để hắn có cực lớn cảm giác thành tựu. Mà lúc này, Nhạc Linh vang lên bên tai phủ quân thanh âm. Minh tôn, không nghĩ tới bây giờ ngươi đã suy yếu đến tận đây, ngay cả ta đệ tử đều thắng không nổi. Bất quá xem ở ngày xưa quen biết phân thượng, ngươi nếu là có thể dâng lên kia đối tinh quân chuyển thế hài tử, bản tọa có thể tha cho ngươi bất tử. Nhạc Linh trong mắt lập tức sát cơ sôi trào, nàng lộ ra kiên quyết chi sắc, chuẩn bị cưỡng ép thôi động cửu thiên huyền nữ quan tưởng đổ thần lực, mời huyền nữ thân trên. Tại không có tìm hiểu thấu đáo điều kiện tiên quyết, thỉnh thần nhập thân thậm chí có khả năng đưa nàng nhục thân đều cho xé rách, có thể nàng hiện tại không để ý tới nhiều như vậy. Vô luận như thế nào, cũng không thể để hài tử ngoại ý muốn nổi lên. Khi thật luận thực lực, nàng muốn so cái này Xích Phát Quỷ Vương mạnh lên không ít, nhưng thế nhưng khó sinh lúc hao tổn nguyên khí còn không có hoàn toàn khôi phục, lại giết xuyên âm binh đại quân, tiêu hao đại lượng pháp lực, giờ phút này mới có thể không địch lại. Một sợi trong sáng hào quang ở trên người nàng nở rộ, chỗ mi tâm như có phượng văn nở rộ. Phủ quân dường như đã nhận ra cái gì, khẽ di một tiếng, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, chăm chú nhìn Nhạc Linh. Nhanh đâm xuyên trái tim của nàng. Xích Phát Quỷ Vương trong lòng khẽ giật mình, sau đó không dám tiếp tục trì hoãn, đột nhiên rút ra mang máu cốt mâu, đâm về Nhạc Linh trái tim. Nhưng vào lúc này, vạn đạo tinh quang rủ xuống, xua tan trùng điệp minh vụ, đem chu vi triệt để chiếu sáng. Có người thăm dò. Xích Phát Quỷ Vương giật mình, bên hai liền vang lên một đạo tiếng chuông. Ken hư không rung động, sau đó xung quanh hết thảy đều lâm vào ngưng kết, liền liền cái kia quỷ dị minh vụ đều đứng im bất động. Xích Phát Quỷ Vương cốt mâu đứng tại không trung. Không phải hắn không muốn động, mà là toàn thân trên dưới giống như buộc vô số cây xích sắt, đừng nói đâm xuyên Nhạc Linh trái tim, coi như nháy một cái con mắt phảng phất đều thành hy vọng xa vời. Hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ hàn ý, trái tim phanh phanh chực nhảy. Phản phất sẽ phải phát sinh một loại nào đó cực kỳ đáng sợ sự tình. Đó là một loại đại nạn lâm đầu, vạn kiếp bất phục cảm giác. Phá cho ta! Xích Phát Quỷ Vương ở trong lòng hét lớn, vận chuyển tiên phu thần thông, thân thể không ngừng biến lớn, phi tốc tăng gọn, từ một trượng ba bảnh trướng đến vài chục trượng, cơ bắp bạo tạc hở ra, thậm chí bởi vì dùng sức quá độ mà để nhục thân xé rách vỡ vụn, tràn ra huyết vụ. Lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn sôi trào, kia là có thể bạt núi đoạn nhạc vĩ lực, sáu cánh tay bên trong mỗi một cái đều có thể tùy tiện bóp nát ngọn núi. Mà tại dạng này trạng thái, hắn nhục thân mới rốt cục bắt đầu chuyển động, chỉ là chậm như rùa bò, phản phất tại nâng vô số tòa nặng nề đại sơn. Mùi thương một chút xíu tới gần Nhạc Linh nơi tim áo giáp. Cho dù là tại loại này thời khắc nguy cấp, hắn y nguyên trung thành mà thi hành phủ quân cho mệnh lệnh, vô luận như thế nào đều muốn đâm xuyên đương thời minh vương trái tim. Bất quá sau một khắc, trong hư không nhộn nhạo lên gợn sóng, tựa như luồng gió mát thổi qua, nước hồ gợn sóng. Một thân ảnh phiêu nhưng mà rơi, mũi chân đặt lên Xích Phát Quỷ Vương đầu lâu bên trên. Người mặc động tiên y, lưng đeo tử kim hồ lô, như mực tóc dài bị một cây kiếm châm nghiêng cắm, tại trong gió đêm có chút phiêu động, lưu chuyển lên nóng ánh sáng. Đây vốn là một cái như thanh phong lãng nguyệt tuấn giật đạo nhân, chỉ là giờ phút này hai mắt bên trong sát ý lạnh như băng lại phá hủy kia phần khí thế xuất trận. Hai đồng thanh thúy khóc nỉ non tiếng vang lên. Nhạc Linh trong ngực tiểu nam anh thấy được phụ thân thân ảnh, một mực nhu thuận không lên tiếng, hắn giờ phút này rốt cục lên tiếng khóc lớn. Trương Cửu Dương nghe tiếng khóc của con, nhìn xem thê tử trên bờ vai lô máu, hắn ánh mắt đã băng lãnh đến cực hạn. Sát cơ chi thịnh, liền không nớt đội kiếm ý tựa hồ cũng không cách nào chặt đứt. Ngọc Chân, theo hắn ra lệnh một tiếng, Ngọc Chân công chúa thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, nàng cơ thể lưu chuyển lên màu đỏ kỳ quang, ôm ấp mặt trăng nhỏ, đồng thời đem Nhạc Linh cứu đi. Xích Phát Quỷ Vương một thương này đâm vào không khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Minh Vương đi xa. Huynh trưởng, xem chừng. Ngọc Chân đứng ở đằng xa một tòa trên ngọn núi, lên tiếng dặn dò, trong mắt có vẻ lo lắng. Yên tâm đi, hiện tại nên cẩn thận, là địa phủ người. Nhạc Linh quanh chân ngồi xuống, một bên khôi phục thương thế, một bên lên tiếng nói. Tại Trương Cửu Dương xuất hiện một cái mắt, nàng liền buông lòng xuống, cũng thu hồi Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương thần lực. Nàng biết rõ, Trương Cửu Dương nhất định sẽ chạy đến, chỉ là không nghĩ tới, hắn sẽ cùng Ngọc Chân cùng đi. Nhìn thấy Ngọc Chân trong ngực nữ nhi, nàng không khỏi lộ ra mỉm cười. Là ngươi cứu được thủ mệnh sao, cảm ơn ngươi. Ngọc Chân nhìn qua nàng, mười phần cung kính lại cẩn thận nghiêm túc nói. Tẩu tẩu. Nhạc Linh khẽ giật mình, sau đó lắc đầu cười cười, đối phương kia đáng thương như vậy dáng vẻ, ngược lại là có chút giống khi còn bé muộn muội. Nàng giữ chặt tay của đối phương, vừa định nói cái gì, lại cảm thấy bả vai kịch liệt đau xót. Tẩu tẩu, ta giúp ngươi. Ngọc Chân tiến lên để lại vết thương của nàng, thôi động thần lực, kia màu đỏ kỳ quang như dòng nước tràn vào Nhạc Linh vết thương, để nàng sinh ra một loại trong trẻo cảm giác đau lập tức tiêu tán. Sau một lát, vết thương của nàng thế mà liền đã khôi phục như lúc ban đầu, không chỉ có không có nửa điểm vết sẹo, da thịt thậm chí so trước đó còn muốn càng thêm trắng non chân mềm, phảng phất tân sinh hải nhi da thịt. Nhạc Linh trong mắt có vẻ khác lạ. Loại lực lượng này, giống như so với nàng mình vương chi lực, còn muốn càng thêm thần kỳ cùng cường đại. Huynh trưởng, hào hào, khí. Ngọc Chân dường như cảm nhận được cái gì, tiếp tục nhìn về phía Trương Cửu Dương. Chỉ gặp cách đó không xa, Trương Cửu Dương tay nắm đạo ấn, toàn thân lưu chuyển lên huyền hoàng chi khí, lộ ra dị thường nặng nề uy nghiêm. Tam Sơn Ngũ Nhạc, nhập thân ta đến. Đây là Ngọc Đỉnh Cung 36 pháp một trong bản sơn quyết, không chỉ có thể di chuyển chân chính núi cao, càng có thể cách không điều động sơn mạch chi lực, hóa thành huyền hoàng pháp tướng, giáng lâm bản thân. Sau một khắc, Xích Phát Quỷ Vương kia thân thể cao lớn run lên bần bật, xương cốt rát băng rung động, toàn thân đều tại tràn ra huyết vụ. Côn Luân, huyền hoàng chi khí sau lưng Trương Cửu Dương ngưng ra một tòa Côn Luân pháp tướng, tuyết trắng mênh mang, kéo dài ngàn dặm. Ầm ầm, Xích Phát Quỷ Vương dưới chân đại địa từng khúc vỡ ra. Thông Thiên, 800 dặm Thông Thiên sơn mạch giữa trời hiện hiện, xanh úng tươi tốt, lưng như rồng. Giang giác, Xích Phát Quỷ Vương hét thảm một tiếng, hai chân trực tiếp nổ tung, huyết đục văng tung tóe. Thái Hành, cuối cùng một tòa hùng vĩ sơn mạch giáng lâm, Tam Sơn chi lực đủ để áp sập thế gian bất luận cái gì hùng quan, cho dù là làm bằng sắt tự nhân, giờ phút này cũng không cách nào tiếp nhận. Theo một tiếng vang thật lớn, Xích Phát Quỷ Vương đầu lâu trực tiếp lõm vào, từ đầu sọ đến lồng ngực, lại đến eo cùng chi dưới, huyết đục từng tấc nổ tung, hóa thành vô số bùng não. Nguy nga như ngọn núi cự nhân, cuối cùng chỉ còn lại một viên vỡ vụn đầu lâu, cùng một cây bóng ánh sáng long lanh cốt mâu. Trương Cửu Dương thu hồi phát ấn, áo bào trắng đạp tại núi thây biển máu bên trong, trong mắt lẳng lặng quan sát đầu lâu kia trống rông hai mắt, gằn từng chữ. Ta biết do ngươi nuốt ở bên trong. Ra, nhận lấy cái chết. Chương 632, nghiệp hỏa thành tinh, tồi khô lạp hủ. Chương 632, nghiệp hỏa thành tinh, tồi khô lạp hủ. Hắn thoại âm rơi xuống, kia vỡ vụn đầu lâu lại không phản ứng chút nào, tựa hồ thật chỉ là một cái xác không. Trương Cửu Dương cười lạnh một tiếng, chỗ mi tâm mở ra một cái sáng chói thần mục, màu vàng kim đồng khổng chu vây có từng vòng hỏa diễm trạng đường vân, bắn ra một đạo hào quang, rơi vào kia Xích Phát Quỷ Vương đầu lâu bên trên. Sau một khắc, đầu lâu kia đột nhiên mở mắt, phát ra hét thảm một tiếng. Hắn bị thiên nhãn soi sáng địa phương bốc lên nồng đậm lửa khói, huyết nhục cấp tốc trở nên cháy đen, cứng rắn xương đầu trên đều bị bỏng ra một cái độc lớn, bên trong óc tựa hồ cũng tại bốc hơi. Sư tôn cứu ta! Xích Phát Quỷ hô to một tiếng, thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyên lai hắn vừa rồi chỉ là đang giả chết, thân là địa phủ Quỷ Vương, chỉ cần nguyên thần bất diệt, dù là bị chém thành muôn mảnh, cũng sẽ không triệt để chết đi. Liên cùng những cái kia âm binh âm tướng, nhục thân bị hủy về sau, nguyên thần sẽ tự động trở lại địa phủ chỗ sâu, qua một thời gian ngắn sau liền có thể tái tạo âm thể, khôi phục chiến lực. Muốn giết bọn họ, biện pháp duy nhất chính là đem nguyên thần cũng triệt để chém giết. Mà giờ khắc này tại Trương Cửu Dương thần mục nhìn chăm chú, Xích Phát Quỷ Vương cảm giác được chính mình nguyên thần phảng phất đều tại bốc hơi, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ cũng thật muốn thân tử đạo tiêu. Hắn giờ phút này trong lòng sinh ra hối hận, đã sớm nghe nói Dương Giàn ra cái Trương Cửu Dương, danh xưng Long Hổ Sơn tiên sư, kinh tài tuyệt diễm, đuổi sát năm đó ra cắt thất tinh, nhưng hắn cho rằng là sư muội nói ngoa, hiện tại xem ra, sư muội thuyết pháp lại còn thu liễm chút. Người này mạnh, sợ là đã không kém gì năm đó ra cắt thất tinh. Cũng may hắn lần này tới đến Dương Gian, thuyết phục sư tôn cùng một chỗ giáng lâm, nếu không thật đúng là vô kế khả thi. Ông. Theo hắn hô lên sư tôn hai chữ, một cỗ mênh mông lực lượng hiện hiện, để hắn nguyên bản màu đỏ con ngươi biến thành đen nhánh chi sắc, tựa như thâm bất khả trắc cú gốc, tản ra một loại nào đó tử vong khí tức. Trên mặt đất huyết nhục bắt đầu rung động, sau đó cấp tốc tụ lại, ngắn ngủi một lát liền khôi phục lúc trước bộ dáng, thậm chí khí thế càng thêm cường đại, đã đạt đến lục cảnh đỉnh phong. Trương Cửu Dương lại đối kia kình thiên hám địa thân thể nhìn như không thấy, hắn thiên nhãn dưới, nhìn thấy chính là dấu ở cỗ này đục thân bên trong phụ quân thân ảnh. Đối phương đầu đội đế vương chuỗi ngọc trên mũ miệng, người mặc màu đen trường bào, trên vẽ hình rồng, một tay cầm hốt, một tay cầm sách, khí chất uy nghiêm khó lường, ánh mắt lúc khép mở có cực mạnh cảm giác áp bách, phảng phất một lời liền có thể đoạn vạn dân sinh tử. Rốt cục ra, Trương Cửu Dương mỉm cười, trong mắt hung quang lóe lên. Vừa bạn, ta còn không có giết đủ. Xích Phát Quỷ Vương chỉ chết một lần có thể nào giải tâm đầu chi khí? Kinh ta ấu tử, làm tổn thương ta phu nhân, coi như vừa mới thi pháp đem nó nhục thân ép thành bùn máu. Trương Cửu Dương trong lòng khẩu khí kia cũng không có hoàn toàn phát tiết ra. Ken, Thuần Dương pháp kiếm ra khỏi vỏ, từ kiếm châm trong nháy mắt biến thành một thanh chán phóng vạn đạo huy quang dài ba thước kiếm, trên thân kiếm có tinh thần lưu chuyển, ẩn chứa thiên địa hạo nhiên chính khí, như điện quang đồng dạng hướng phía Xích Phát Quỷ Vương chém tới. Đối phương sáu cánh tay tê động, phịch một tiếng vang, kẹp lấy thuần dương pháp kiếm. Nhưng Trương Cửu Dương chỉ là cười lạnh, trong mắt lộ ra một tia trào phúng, kiếm chỉ vung lên, chỉ nghe phủ một tiếng, đông tuyết nở rộ, kiếm quang trực tiếp từ Xích Phát Quỷ Vương trong bàn tay bay ra, xuyên thủng trùng điệp huyết đủ. A! Một tiếng hét thảm, Xích Phát Quỷ Vương mắt trái trực tiếp bị thuần dương pháp kiếm chọc mù, tiên huyết chảy tràn mặt mũi tràn đầy đều là. Ta làm thịt ngươi! Kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn lâm vào trong cuồng nộ, vô tận lệ khí tại trong lồng ngực sôi trào, cuối cùng hóa thành một ngụm vô biên nghiệp hỏa phun ra. Biển lửa bạt trượng, như kinh đào hải lãng đồng dạng hướng phía Trương Cửu Dương đánh tới. Cùng ta đùa lửa! Trương Cửu Dương lắc đầu cười cười, lại phòng cũng không phòng, đứng chắp tay, chủ động tiến lên đón kia đẩy trời biển lửa đi lên. Mi tâm thần mục bên trong kim văn chuyển động, ngọn lửa kia đường vần tản ra bàng bạc vĩ lực, phảng phất ẩn chứa thiên địa quyền hành, đem hắn làm nổi bật đến càng phát ra thần dị. Hỏa thần con mắt, thao thiên hạ vạn hỏa. Hắn chính là Thanh Vân Hỏa Thần Vương linh quan truyền nhân, lại thân phụ Na Cha Tam Thái Tử Hỏa Diễm thần thông, trên hỏa hành nhất đạo, tự nhận thứ hai, thì thiên hạ không người dám xưng thứ nhất. Quản nguyên là địa phủ quỷ thần vẫn là tiên đình thần tướng, ở trước mặt hắn đùa lửa, đều không khác nào múa dịu qua mắt trợ. Hán Thiên Nhãn sớm đã nhìn ra Xích Phát Quỷ Vương lai lịch, người này là hỏa tinh, là một sợi tại địa ngục chỗ sâu thiêu đốt mấy ngàn năm nghiệp hỏa thành tinh, cho nên tại hỏa diễm trên tạo nghệ cực cao. Bình thường lúc cảnh, đối mặt cái này địa ngục nghiệp hỏa, khó tránh khỏi sẽ luôn cuống tay chân, trong lòng còn có kiên kỵ, nhưng tiếc nuối là, hắn hết lần này tới lần khác gặp Trương Cửu Dương. Lửa mắt vừa mở, phản phất tạo thành một ngụm vô hình lỗ đen, vòng xoáy chuyển động, đem kia đầy trời nghiệp hỏa tất cả đều thu nhập Thiên Nhãn bên trong. Có bao nhiêu thu bao nhiêu. Xích Phát Quỷ Vương đem hết toàn lực gọi đến vạn trượng biển lửa, trong chốc lát liền bị thôn tính biển uống. Thẳng đến cuối cùng một sợi hỏa diễm bị thôn vệ hầu như không còn, hắn đều chưa kịp phản ứng. Trương Cửu Dương chỗ mi tâm thiên nhãn chiếu sáng rạng rỡ, trong đó hỏa diễm đường vân tựa hồ càng thêm sáng chói chút, như nham tương đồng dạng không ngừng lưu chuyển, ánh mắt chỗ đến, núi đá cỏ cây đều hóa đất khô cằn. Liền chút bản lãnh này sao? Trương Cửu Dương dường như có chút thất vọng, sau đó bấm tay một điểm, bên hông vực long tác bay ra, hóa thành trăm trượng thương long cắn về phía Xích Phát Quỷ Vương. Đối phương ý đồ tránh né, nhưng thương long cưỡi mây đạp gió, phi hành như điện, rất nhanh liền đem hắn cuốn quanh. Sư tôn, nhanh lại cho ta mượn chút lực lượng. Xích Phát Quỷ Vương gầm lên giận dữ, nguyên bản liền thân thể cao lớn lần nữa tăng gọn, sáu cánh tay để lại thương long chi thân, còn muốn đem hắn sinh sinh xé rách. Giờ phút này thân hình của hắn chi cao đã đạt đến mức độ khiến người nghe kinh hãi, xa xa nhìn lại, nửa người trên giường như ẩn tại trong mây xanh, hai chân giống như hai cây kình thiên đồng trụ. Liên dài trăm trượng vượt long tác, cuốn quanh ở trên người hắn đều có vẻ hơi nhỏ bé. Giống. Thương long phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, thân rồng trên xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, nhưng cũng không có tiên huyết chảy xuống, bởi vì nó cũng không phải là chân long, mà là long ngân luyện hóa mà thành. Giờ phút này đã bị chống đến cực hạn, tùy thời đều có đứt gãy phong hiểm. Trương Cửu Dương mắt sáng lên, rốt cục nhấc lên hứng thú. Xem như có chút ma lực, ngược lại là có thể luyện là hoàn ô. Mặc dù là mượn phụ quân pháp lực, nhưng Xích Phát Quỷ Vương nhục thân tiên phú sát thực không tệ, cơ hồ có một tia pháp thiên tượng địa khí tượng. Tay nắm kiếm quyết, đâm vào hắn hốc mắt chỗ sâu thuần dương pháp kiếm điên cuồng quái, sắc bén kiếm khí xâm nhập nó tứ chi bách hải, chặt đứt mỗi một cây kết nối kinh mạch. Một cái mắt, Xích Phát Quỷ Vương sáu cánh tay thật giống như bị người đồng thời chọn đi gần tay, trở nên cực kỳ yếu đuối. Phượng Long tác thừa cơ đem nó một mực trói chặt, đầu rồng cắn lấy hắn cái cổ động mạch chỗ, đem nó lực lượng liên tục không ngừng hút đi. Xích Phát Quỷ Vương còn muốn dây rủa, Trương Cửu Dương lần nữa tế ra một bảo. Đầu rồng chát đao bay lên, dài đến mấy chục trượng, lưỡi đao phảng phất có thể đem dãy núi đều chặt đứt, đao quang tại Xích Phát Quỷ Vương đầu lâu trên lóe lên. Phù phù, một viên to lớn đầu lâu rơi xuống, lăn trên mặt đất động, chảy ra huyết dịch giống như sông lớn. Đứng dậy, tiếp tục. Trương Cửu Dương nhìn chăm chú lên cái đầu kia, thanh âm băng lãnh mà bá đạo. Mới giết ngươi hai lần, thực sự chưa đủ nghiền. Chương 633 Phụ quân thân phận chương 633, phụ quân thân phận sư tôn cứu ta. Xích Phát Quỷ Vương đã không nhớ ra được đây là lần thứ mấy hô sư tôn cứu mạng, hắn hiện tại là thật bị kia sát tinh cho giết sợ. Mặc dù không có chết, có thể thống khổ lại là chân thực tồn tại, lần lượt dày vò lấy linh hồn của hắn. Cho dù là bất tử bất diệt địa phủ âm thần, một khi tử vong nhiều lần, thần chí cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Cho nên hắn lại một lần hướng phụ quân cầu cứu. Nhưng lần này, phụ quân thần lực lại chậm chạp không có truyền đến. Xích Phát Quỷ Vương cắn răng một cái, dứt khoát liền thân tử cũng không cần, quay người liền muốn trốn chạy. Hắn mỗi một cây tóc đỏ đều hóa thành hỏa diễm, bộc phát ra cực mạnh lực đẩy, tốc độ thật nhanh. Nhưng Trương Cửu Dương chỉ là vung tay áo hất lên, một đạo kim quang bay ra, một tiếng ầm vang nện ở hắn xương sọ bên trên, đem kia cứng rắn xương đầu nện đến máu thịt bé bét, thật sâu lõm. Phi hành đầu lâu một tiếng hét thảm, sau đó lảo đảo đổ xuống, lâm vào ngất bên trong. Kim quang bay trở về Trương Cửu Dương trong bàn tay, kia là một ngụm hào quang rực rỡ gạch vàng, phía trên có thần bí đạo gia phù văn, nhìn như một khối nho nhỏ, lại nặng như núi cao. Trương Cửu Dương đi vào đầu lâu bên người, mi tâm lửa trong mắt lại bắn kim quang. Thuật gạch vàng đập ra vết thương đâm vào hắn trong linh hải, tìm được kia một sợi hỏa diễm nguyên thần. Làm tổn thương ta thế tử, bần đạo liền xóa đi ngươi thần trí, phạt ngươi đời đời kiếp kiếp, làm ta Long Hổ Sơn chín ô. Nguyên thần giao phong, Xích Phát Quỷ cơ hồ là vừa mới tiếp xúc liền triệt để tan tác, thần trí nhận to lớn xung kích, trực tiếp biến thành một trương giấy trắng, phản phất về tới vừa đản sinh lúc trạng thái. Mà Trương Cửu Dương đã lấy lửa mắt tại hắn nguyên thần trên lưu lại thật sâu là ấn. Từ nay về sau, hắn đem phụng cái này lửa mắt làm chủ, Trương Cửu Dương coi như để hắn tự vẫn, hắn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Bất quá cho dù đến một bước này, Trương Cửu Dương vẫn là không có hài lòng. Hắn xoay người, lửa mắt nhìn về phía cái kia sống chết mặc bay tựa hồ không có xuất thủ dự định phụ quân Nguyên Thần, đang đằng sát khi nói, suýt nữa quên mất, nơi này còn cất giấu một cái con chuột. Người tới, mau tới người. Hành cung bên trong, bị đói khát dày vò đến đau đến không muốn sống hoàng đế bắt đầu lớn tiếng kêu gọi, cơ hồ đem hết thể trung quanh đều là bể. Ung ngục bụng của hắn phát ra ù ù thanh âm, tựa như liền ruột đều bởi vì đói khát mà quấy tại một chỗ, toàn thân thịt mỡ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến ít. Hoàng đế cảm giác tiếp tục như vậy nữa, chính mình thần trí sợ là đều muốn bị tra tấn đến sụp đổ. Môn này từ Càn Lăng ở bên trong lấy được ma công, quả nhiên có cực lớn tác dụng phụ, một khi tiêu hao lớn hơn bồi bổ, liền sẽ bị đáng sợ cảm giác đói bụng chỗ tra tấn, đến cuối cùng, thậm chí liền linh hồn của hắn đều sẽ bị môn ma công này thôn phệ. Cái này một đêm, còn thật là náo nhiệt. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, lập tức một cái tay đặt tại hoàng đế sau lưng, độ đến tinh thuần pháp lực. Hoàng đế mỗi một tấc thịt mỡ đều giống như có sinh mệnh, như thao thiết đồng dạng thôn phệ lấy kia độ tới pháp lực, để hoàng đế thần sắc thống khổ rốt cục giảm bớt rất nhiều. Lý Quan Kỳ, ngươi có thể nhìn ra, kia Diêm La già sao lai lịch? Hoàng đế đối Thái Bình quan chủ hỏi, cũng hô lên hắn tính danh. Có đạo môn đệ nhất người, lại thần bí đến liền danh tự đều không làm người đời biết tới Thái Bình quan chủ, nguyên lai gọi Lý Quan Kỳ. Quan chủ thu hồi tay, nhẹ nhàng cười một tiếng. Bệ hạ, bần đạo xác thực đã nhìn ra, đêm nay thật là náo nhiệt, hoàng tuyển, địa phủ, Bắc Liêu xuất đạo tiên, tất cả đều chen chúc mà ra. Xem ra lần này La Tiên đại tiếu, liên lụy đến không ít người. Hoàng đế lập tức hỏi, kia Diêm La đến cùng là ai? Có phải hay không Trương Cửu Dương? Quan chủ lắc đầu cười nói, bần đạo tựa hồ không có trả lời bệ hạ nghĩa vụ. Hoàng đế trì trệ, hoàn toàn chính xác, bọn hắn chỉ là hợp tác, mà không phải phụ thuộc. Bên ngoài Thái Bình quan chủ đối với hắn cung kính, trên thực tế hai người hoàn toàn là bình đẳng, thậm chí tại có chút phương diện chính mình còn muốn dựa vào đối phương. Bất quá Diêm La là ai đều không trọng yếu là Càn Lăng. Nhắc lên Càn Lăng hai chữ, quan chủ trong mắt nổi lên gợn sóng, nói, năm ngoái trận kia biết ai, bị Trương Cửu Dương đỡ được, năm nay nạn hạn hán, lại bị Trương Cửu Dương cho hóa đi, vậy hạ vẫn là suy nghĩ thật kỹ, làm như thế nào cho Càn Lăng. Cái giao phó đi. Hoàng đế sắc mặt trầm xuống, thần sắc sáng tối chợt trợn. Dù là thân là cựu ngũ chí tôn, giờ phút này nghe được Càn Lăng hai chữ, tựa hồ cũng lộ ra mười phần kiêng kỵ. Càn Lăng bên kia, châm tự sẽ đi mời tội, không cần ngươi đến quan tâm. Dừng một chút, hắn thật sâu nhìn một cái Thái Bình quan chủ, nói, đừng quên ngươi đáp ứng chấm sự tình chờ tiến vào Càn Lăng, đây hết thể loạn tượng, liền có thể triệt để kết thúc, mối thù của ngươi, chấm cũng có thể giúp ngươi báo. Quan chủ chắp tay thở dài, cười nói, vậy hạ hùng tài đại lượng, nhất định có thể một triển hoành đồ. Hoàng đế gật gật đầu, sau đó trầm ngâm một lát, tựa hồ làm thật lâu tâm lý kiến thiết, lúc này mới đứng dậy tiến về Càn Lăng phương hướng, thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm. Trương Cửu Dương, ngươi giết không được bản tọa, đồng dạng, bản tọa tại Dương Giản cũng không làm gì được ngươi. Phủ quân Nguyên Thần từ Xích Phát Quỷ Vương đầu lâu bên trong bay ra, lặng lặng ngắm nhìn Trương Cửu Dương, thần sắc không có một tia gợn sóng. Cho dù đối mặt khiêu khích, vị này địa phủ chúa tể cũng rất giống không có bất luận cái gì tình cảm, không thèm để ý chút nào. Trương Cửu Dương lấy thiên nhãn đánh giá hắn, đã nhìn ra hư thật của đối phương. Thu một loại nào đó quy tắc đã đề ra, phủ quân cũng không thể chân thân giáng lâm Dương Gian, chỉ có thể phân ra một bộ phận Nguyên Thần phụ thân đến trên thân người khác đi vào nhân gian. Mà lại hắn tại Dương Gian tựa hồ còn không thể trực tiếp xuất thủ, nhất định phải mượn nhờ người khác nhập thân. Cho nên hắn mới vẫn luôn chỉ là độ pháp lực cho Xích Phát Quỷ Vương, mà không có chính mình xuất thủ. Lúc trước chiến đấu bên trong, cái này một bộ phận Nguyên Thần pháp lực đã tiêu hao 7-8 phần, cho nên phủ quân mới từ bỏ đệ tử của mình. Đương nhiên, hắn cũng phi thường rõ ràng, đối mặt hiện tại xưa đâu bằng nay Trương Cửu Dương, Xích Phát Quỷ Vương coi như phục sinh lại nhiều lần, cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Cái này tuổi trẻ tu sĩ, đã triển lộ ra bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ qua mang, thật giống như năm đó ra cắt thất tinh đồng dạng. Sai, ngươi xác thực không làm gì được ta, nhưng ta chưa hẳn không giết được ngươi. Trương Cửu Dương trong mắt hàn mang như sao, thanh âm bên trong tràn đầy ý sát phạt, nói, ngươi chân thân giấu tại địa phủ, chỉ cần giết tiến địa phủ, liền có cơ hội triệt để làm thịt ngươi. Trong địa phủ, không người có thể giết bản tọa, năm đó ra cắt thất tinh không thể, ngươi cũng không thể. Thật sao? Trương Cửu Dương nuốt ve trong tay thuần dương pháp kiếm, thản nhiên nói, nếu như ta muốn thử xem đâu. Hắn đang tự hỏi, muốn hay không mời lữ tổ thân trên, giết vào địa phủ chém cái này phủ quân. Trong chốc lát, phủ quân liền lòng có cảm giác, hắn ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lần thứ nhất nổi lên tâm tình chợt trợn. Xem ra ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn không tầm thường. 6000 năm, ta lại một lần nữa cảm nhận được uy hiếp, nhớ kỹ lần trước, vẫn là tại Diêm Phủ Sơn. Phủ quân ánh mắt lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Không biết có phải là ảo giác hay không, Trương Cửu Dương cảm giác, hắn hiện tại phảng phất mới là một cái sinh mệnh, một cái có máu có thịt, có cảm xúc sinh mệnh. Bất quá nhất làm cho Trương Cửu Dương giật mình, là câu kia 6000 năm. 6000 năm trước, chúng ta tại Diêm Phủ Sơn kết nghĩa Kim Lan, mặt đốt bản năng trở thành tân nhiệm địa phủ chi chủ, lại bởi vì nhất thời khí phách muốn giết tới nhân gian. Hắn than nhẹ một tiếng, thật lâu, chậm rãi phun ra một câu. Là bọn hắn phản bội địa phủ. Chương 634, sinh tử bộ chương 634, sinh tử bộ nghe được phủ quân, Trương Cửu Dương trong lòng nổi lên gợn sóng, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Phủ quân chân thực thân phận, thế mà chính là thời đại thượng cổ 10 đại quỷ vương bên trong cái kia phản đồ. Có thể nghe hắn, giống như việc này có ẩn tình khác đồng dạng. Trương Cửu Dương, ngươi hai đứa bé, chú định không cách nào bình yên lớn lên, sinh tử bộ trên đã viết tên của bọn hắn. Phủ quân cũng không tiếp tục nói về thân thế của mình, mà là ngự chuyển hướng, nói đến Trương Cửu Dương hai đứa bé. Hắn lật ra trong tay ngọc thư, phía trên bao phủ một tầng mông lung huy quang, sáng tối chập chờn, vinh suy luân chuyển. Trương Cửu Dương mi tâm thần mục khẽ động, phản phất tại quyển sách này trên thấy được vô số sinh linh luân hồi, sinh tử cơ hội, âm dương chi bí, tựa hồ cũng tại trong quyển sách này chất chứa. Nếu là người bình thường, cho dù là có pháp lực bản thân tu sĩ, tại không vào lục cảnh trước, nhìn thấy cuốn sách này cũng chỉ sẽ như xem thiên thư, thấy không rõ phía trên văn tự. Người cũng không phải phàm nhân, là có thể nhìn thấy phía trên văn tự. Phủ quân đem bên trong một tờ biểu hiện ra cho Trương Cửu Dương. Trương thủ nhân, sinh tại Thái Bình 13 năm tháng 9 14, tốt tại Càn Vũ 7 năm 4 tháng 12, thượng thọ 9 tuổi. Trương thủ nguyệt, sinh tại Thái Bình 13 năm tháng 9 14, tốt tại Càn Vũ 7 năm 4 tháng 12, thượng thọ 9 tuổi. Trương Cửu Dương xem sách trên giấy trắng mực đen, kia móc sắc ngân hoạch chữ viết cũng không phải là người vì viết lên, mà là thiên địa tự nhiên sinh thành, là tại luân hồi đại đạo bên trong đản sinh thiên cơ bí văn. Đây là ta địa phủ chí bảo sinh tử bộ, phía trên ghi lại thiên hạ ước vạn sinh linh sinh tử, tuyên cổ đến nay chưa hề có lỗi. Trừ khi tu tới đệ cửu cảnh mới có thể đến siêu thoát, danh tự không hiện tại trong sổ. Trương Cửu Dương trầm mặc không nói, hắn cũng không phải hoài nghi sinh tử bộ chân thực tính, dù sao thiên nhãn sẽ không nhìn lầm, cuốn sách này đúng là địa phủ chí bảo, phía trên ghi lại văn tự cũng đều là thiên đạo diễn hóa. Hắn để ý là con gái của mình vì sao lại chết yểu, hơn nữa còn đều là cùng một ngày. Hắn Trương Cửu Dương hài tử, còn kế thừa Thái Dương, Thái Âm hai đại tinh quân quan tưởng đồ, tương lai thành tựu có thể nói là bất khả hạn lượng. 9 tuổi, đối một cái tu sĩ tới nói, vốn nên còn có dài dằng dặc tuổi thọ, làm sao lại đột nhiên vẫn lạc? Chỉ có một lời giải thích, đó chính là tại Càn Vũ 7 năm 4 tháng 12 cái này một ngày, hai người gặp cường địch, cuối cùng chiến tử bỏ mình. Có thể cái này lại sinh ra một vấn đề, vậy hắn Trương Cửu Dương lại tại chỗ nào? Hắn hiện tại liền đã có tư cách tranh đấu đạo môn đệ nhất cao thủ vị trí, tiếp qua cái 9 năm, nói không chừng đều đã cựu cảnh đăng tiên. Còn có người dám đối với hắn hải tử ra tay? Phủ quân nhìn qua trầm tư Trương Cửu Dương, nói chắc như linh đóng của nói, như muốn vì bọn hắn cải mệnh, biện pháp tốt nhất chính là đem bọn hắn đưa đến địa phủ, trở thành âm thần. Cho nên bản tọa là đang giúp ngươi, Trương Cửu Dương. Trương Cửu Dương nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một sợi giễu cợt, nói: "Giúp ta? Đã thương ta thê tử, xuất đại quân đến cướp đoạt con của ta, cái này cũng gọi giúp ta?" Hắn nhìn chăm chú phủ quân, khí phách nói: "Chính ta hải tử, chính ta bảo hộ, không cần đến ngươi đến quan tâm." Phủ quân nghe vậy lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, sau đó lật về phía trước động ngọc thư, đem bên trong một tờ biểu hiện ra cho Trương Cửu Dương. "Trương Cửu Dương, sinh tại Chiêu Đức 21 năm mùng 9 tháng 9, tốt tại Thái Bình 13 năm tháng 9 17, thượng thọ 22." Nhìn thấy hàng chữ này, hắn đột nhiên khẽ giật mình. Tháng 9 17, hôm nay chính là tháng 9 16, cái này chẳng phải là nói, ngày mai chính là tử kỳ của hắn. Qua ngày mai, ngươi liền không cách nào lại bảo vệ bọn hắn, cho nên, không bằng đem bọn hắn đưa cho bản tọa, mặc dù bọn hắn vẫn sẽ chết, nhưng sau khi chết lại có thể trở thành địa phủ lâm thần, cũng coi là một cọc tạo hóa, như thế nào? Phủ quân thanh âm tràn đầy sức hấp dẫn. Bất quá Trương Cửu Dương chỉ là cười lạnh, trong tay thuần dương pháp kiếm giơ cao, phía trên bức tranh cấp vì sao chiếu sáng rạng rỡ, màu vàng kim kiếm khí phóng lên tận trời, giống như mặt trời đồng dạng chiếu sáng chu vi. Ngươi giam thi thần, một kiếm chém xuống, không có chút nào dây dưa dài dòng, sáng tỏ kiếm quang dưới, cặp kia hắc bạch phân minh con mắt phá lệ sắc bén. Phù phù. Phù quân đầu lâu lăn xuống, ngọc trong tay hốt cùng ngọc thư cũng theo đó rơi xuống, Trương Cửu Dương đưa tay đi lấy, lại sờ soạn một cái không, như nắm huyết ảnh. Trương Cửu Dương, ngươi giết không được ta, càng cầm không đi ta địa phủ bảo vật. Phù quân đầu lâu lặng lặng nhìn xem hắn, cho dù bị chặt xuống đầu, ánh mắt thế mà vẫn như cũ tỉnh táo. Không giết được ngươi, cũng có thể trước thu chút lợi tức. Trương Cửu Dương ánh mắt ngưng tụ, một kiếm đính tại cái đầu kia mi tâm, trên thân kiếm hỏa diễm mãnh liệt, không ngừng thiêu đốt lấy phù quân nguyên thần. Tam muội chân hỏa dưới, liên liên phủ quân cũng lộ ra một tia thống khổ. Hảo hảo nhớ kỹ loại này đau đớn, sớm tối có một ngày, ta sẽ giết tới địa phủ, chặt xuống đầu lâu của ngươi, sau đó một mũi lửa, đốt cái sạch sẽ. Vâng. Hỏa diễm như liên, tướng phủ quân nguyên thần triệt để bao khỏa, ở giữa mơ hồ vang lên mấy đạo buồn bực tiếng hừ, xen lẫn khó mà che giấu thống khổ chi ý tam muội chân hỏa thiêu đốt, liên liên đại thánh đều gọi khổ không ngớt, chớ nói chi là một cái địa phủ thần chỉ. Rất nhanh phủ quân cái này một bộ phận nguyên thần liền tan thành mây khói, hóa thành hư không. Hỏa diễm liên hoa nở rộ, hóa thành vô biên biển lửa hướng chu vi lan tràn, đem những cái kia còn sót lại âm binh âm tướng đều nuốt chửng lấy hầu như không còn. Ánh lửa ngút trời, cuồn cuộn sóng nhiệt tuôn hướng chu vi, để cái này nguyên bản âm khí nồng đậm tuyệt địa cơ hồ thành một tòa lò luyện. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, phổ thông âm binh vừa mới chạm đến hỏa diễm liền biến thành cho tàn, ngân giáp cùng kim giáp âm tướng ngược lại là có thể chống đỡ sát na, nhưng trên người áo giáp cũng là như nước thép đồng dạng hòa tan, mấy hơi ở giữa liền ngã xuống dưới. Hỏa diễm triệt để đem mảnh này thiên địa thôn phệ, không biết kéo dài bao lâu, làm ánh lửa tiêu tán về sau, tại chỗ cắm một thanh kim quang dạng rỡ thuần dương pháp kiếm. Hết thể trung quanh đều thành đất khô cằn, liền xa xa vài tòa hồ nhỏ đều cho nấu cạn. Trương Cửu Dương rút kiếm tiến lên, mi tâm lửa mắt nóng hổi, dưới chân đại địa tựa như vừa lạnh đi nham tương, ấm áp bên trong mang theo một tia dính ý trong lòng ngụm tia ác khí, cuối cùng là thoáng tuyên tiết một chút. Bất quá hắn rất rõ ràng, phủ quân chân thân cũng không vẫn lạc, mà là giấu kín tại địa phủ chỗ sâu. Nếu như hôm nay đối mặt chính là phủ quân chân thân, vậy hắn thật đúng là đánh không lại, trừ khi mời lữ tổ thân trên, đây là cảnh giới trên tuyệt đối chênh lệch. Phủ quân là thời kỳ thượng cổ quỷ vương, sống hơn 6000 năm. Chấp trưởng địa phủ một giới chi địa, nội tình chi thâm hậu, đạo hạnh chi khó lường, có thể nói là sâu không thấy đáy. 600 năm trước ra các thất tình, lấy thất cảnh đỉnh phong tu vi đại náo địa phủ quân lại vẫn là bình yên vô sự. Trương Cửu Dương đoán chừng, hắn phải chờ tới bắt cảnh xuất dương thần, không sai biệt lắm mới có đầy đủ lòng tin giết vào địa phủ chỗ sâu, chém phủ quân. Đương nhiên, hắn cũng không tính chờ lâu như vậy. Tháng 9 17. Trương Cửu Dương nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Người bên ngoài nếu là biết rõ ngày mai chính là tử kỳ của mình, coi như tâm trí kiên định, bao nhiêu cũng sẽ có chút thất vọng. Có thể Trương Cửu Dương cũng không có cỡ nào kinh hoàng, không khác là quan tưởng đổ cho lực lượng. Cái gì sinh tử bộ, hắn cũng không tin, nếu là mời Lữ Tổ thân trên, còn có thể qua không được một kiếp này. Nội thị lấy thức hải bên trong Lữ Tổ quan tưởng đổ, Trương Cửu Dương mỉm cười. Nhớ kỹ Lữ Tổ từng nói qua, lần này thỉnh thần không cần chờ quá lâu, nếu không vị kế tiếp thần linh tinh khí nóng này, sợ là sẽ phải bất mãn. Xem ra ngày mai liền có thể biết rõ vị kia tinh khí nóng này, để Lữ Tổ đều muốn sớm dặn dò thần linh đến cùng là ai. Chương 635, cụ sen thân thể, ba đầu sáu tay. Chương 635, cụ sen thân thể, ba đầu sáu tay. Minh vụ bên trong, hỏa tiêm thương cùng tam tiêm lưỡng nhận đao không ngừng huy động, đều là thẳng thắn thoải mái, cương mãnh tuyệt luân đường lối, như mưa gió chi phá vỡ suối, giống như phong ba chi đăng kích, giết đến một đám âm binh người ngã ngựa đổ. A Lê càng là gọi ra ngũ xương binh mã, những tinh binh này hãn tướng không chút nào kém cỏi hơn âm binh đại quân, mặc dù về số lượng không chiếm ưu, khí thế trên lại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Tại nàng cùng Thiệu Vân xuất linh dưới, ngũ xương binh mã như lưỡi dao giết xuyên vào một đợt lại một đợt âm binh. Nhỏ A Lê dẫm lên phong hỏa luân, đứng cao nhìn xa, ý đồ tìm ra tẩu tẩu hành tung. Tiểu sư điệt, ngươi cái kia con mắt được hay không nha, làm sao còn không thấy được? Thiệu Vân cũng tại hết sức đi tìm kiếm, mi tâm thiên nhãn cơ hồ bị thôi động đến cực hạn, kim quang xuyên thủng từng tầng minh vụ, nhìn về phía càng thêm xa xôi địa phương. Nhị lang chân quân thiên nhãn tự nhiên không phải tầm thường, chỉ là hắn tự thân pháp lực thực sự là có hạn, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Một lát sau, Thiệu Vân liền cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, bị hụt pháp lực. Nhưng hắn lại dáng chống đỡ lấy không chịu nhắm lại thiên nhãn, dù là mi tâm thần mục bên trong bắt đầu xuất hiện từng sợi tơ máu, cũng cắn chặt răng kiên trì, thậm chí không tiếp thiêu đốt trong cơ thể mình tinh huyết. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Sư phụ đem bảo hộ sư mẫu cùng hài tử trách nhiệm giao cho ta, có thể ta lại cô phụ sư phụ tín nhiệm. Liền xem như mù cái này thiên nhãn, hắn cũng nhất định phải tìm tới sư mẫu tung tích của bọn hắn. Này này, tiểu bất tử, ánh mắt ngươi chảy máu, mau dừng lại. A Lê đã nhận ra không đúng, phong hỏa luân phi tốc xoay tròn, trong nháy mắt đi tới Thiệu Vân trước mặt, ân cần nói. Có thể Thiệu Vân lại mắt điếc hai ngơ, mà là tiếp tục thiêu đốt tinh huyết hóa thành pháp lực tràn vào thiên nhãn. Ngay tại A Lê chuẩn bị đem hắn một thương nện cho lúc, trung quanh minh vụ lại đột nhiên bắt đầu tản, tràng cảnh cũng thay đổi huyễn và mèo, để cho người ta cảm thấy đầu óc choáng váng. Khi bọn hắn tỉnh lại lần nữa lúc, đã lại về tới Ngọc Hoàng Sơn đỉnh trong sư phòng. Đinh Linh Đế trung thanh âm thanh thúy linh động, tự có một cố đặc biệt đạo vận. Thiệu Vân cảm thấy mình mi tâm bị người nhẹ nhàng một vòng, mà hậu thiên mắt tự động nhắm lại, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Đó là một loại ôn nhuận, thuần hậu lại mênh mông giống như đại dương lực lượng. Sư phụ, hắn lại là kinh hỉ lại là xấu hổ. Thiên nhãn không phải để ngươi lấy ra cậy mạnh, còn tốt vi sư tới kịp thời, không phải ngươi nguyên thần liền muốn bị thương nặng. Trương Cửu Dương nhẹ nhàng gõ hắn một cái, thanh âm bên trong nhưng không có trách cứ, mà là lo lắng. Không có cái nào sư phụ không ưa thích trung tâm sáng rõ đệ tử, Thiệu Vân tư chất xuất chúng, lại phẩm tính hơn người, đúng là Long Hồ Sơn đời sau đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Hắn cần nhất là thời gian, chỉ cần cho hắn trưởng thành thời gian, cuối cùng rồi sẽ trở thành một gốc đại thụ che trời. Khi thấy sư mẫu cùng hai đứa bé đều bình yên vô sự, Thiệu Vân lúc này mới tinh thần buông lỏng, sau đó chính là vô số cảm giác mệt mỏi xông lên đầu, thân thể nhoáng một cái ngất đi. Trương Cửu Dương nhẹ nhàng nâng trường, để thân thể của hắn nổi đồng bền giữa không trung, sau đó từ tử kim hồ lô bên trong đổ ra đại lượng kim dịch mệnh hoa, đưa vào hắn mi tâm thần ngủ. Từ kim hồ lô bên trong nội luận cả khôn, cách mỗi 3 ngày có thể sinh ra một giọt nguyệt hoa quỳnh tương, cách mỗi cửu nhật có thể sinh ra một giọt mặt trời kim dịch, đều là tu hành bảo vật. Trương Cửu Dương có thể tu hành đến nhanh như vậy, cũng có cái này bảo hộ nguyên nhân. Hiện tại hắn bất kể tiêu hao, trực tiếp cho Thiệu Vân rót vào đại lượng quỳnh tương kim dịch, đổ vào hắn thần mục, trợ giúp hắn nhanh chóng trưởng thành. Cửu ca, A Lê nhào vào trong ngực của hắn, hỏa tiêm thương, càn khôn quyển cùng phong hỏa luân đều rơi xuống một chỗ, ào ào phát ra giòn vang. Đã không sao, lần này địa phủ người đều bị ta giết sạch. Trương Cửu Dương sờ sờ đầu nhỏ của nàng, phát hiện A Lê cũng bị thương. Đang kéo dài không ngừng ác chiến bên trong, nàng luôn luôn giữ trước tiên phong đại tướng, gánh chịu đại bộ phận áp lực, đánh lui một đợt lại một đợt âm binh tiến công, là Thiệu Vân phát huy thiên nhãn tìm người cung cấp một cái an toàn hoàn cảnh. Nhưng nàng dù sao không phải Na Cha Tam Thái tử, không có vạn kiếp bất diệt, ba đầu sáu tay cụ sen chi thân, âm hồn thân thể coi như lại ngưng thực, chiến đấu lâu cũng sẽ hao tổn. Chủ yếu hơn chính là Tam Muội chân hỏa thần thông. Bởi vì Na Cha quan tường đồ, nàng có thể bằng vào âm hồn thân thể liền sử xuất Tam Muội chân hỏa thần thông, nhưng dùng lâu, vẫn là sẽ phản làm bị thương tự thân. Trương Cửu Dương thấy được nàng nguyên bản phấn nộn bóng loáng gương mặt bên trên, giờ phút này thế mà dài ra mấy cái lớn ngầm, cầm súng miệng hổ chỗ càng là có rõ ràng đốt vết thương dấu vết. Xem ra nhất định phải nhanh lên giúp A Lê tái tạo nhục thân, còn có Thiệu Vân, cần mau chóng giúp hắn tăng thực lực lên. Nguyên bản Trương Cửu Dương không cần phải gấp, có hắn che gió che mưa, tự nhiên có thể để bọn nhỏ chậm rãi trưởng thành, nhưng bây giờ hắn tại sinh tử bộ trông được đến ngày mai chính là tử kỳ của mình, dĩ nhiên có quan tưởng độ tại, nhưng cũng muốn tiến hành dự tính xấu nhất. Nếu hắn thật đã chết rồi, như vậy còn nguyện ý bảo hộ hắn người nhà, thủ hộ Long Hồ Sơn, chỉ có những đệ tử này. A Lê, gần nhất nhưng có lĩnh ngộ ba đầu sáu tay thần thông. A Lê tại trong ngực hắn nâng lên cái đầu nhỏ, có chút xấu hổ nói, còn kém một điểm, thế nhưng là không trách ta, mà là muốn tu thành ba đầu sáu tay chi thân, nhất định phải có một đóa thượng thừa hoa sen, tốt nhất là thiên địa kỳ vật, còn muốn là hỏa thuộc tính. liên hoa sinh tại trong nước, bình thường đều là thủy hành chi vật. Đã nếu là tiên tài địa bảo cấp bậc hoa sen, lại nếu như hỏa hành chi vật, phù hợp yêu cầu có thể nói là phượng mao lân giác. Trương Cửu Dương trong lòng hơi động, lòng bàn tay vừa nhấc, một đóa không có dễ hỏa liền trôi nổi tại lòng bàn tay, sinh ra chín cánh, đỏ thẫm như ngọc, liên tâm chỗ thì là thiêu đốt lên một sợi nghiệp hỏa chi tinh. Mới vừa xuất hiện, hỏa hành chi lực liền cấp tốc ngưng tụ, nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng tăng lên không ít, chỉ là ở trong đó lại nương theo lấy một loại quỷ dị ấm lãnh. Đây cũng là Xích Phát Quỷ Vương bản thể, bị gieo xuống nô ấn về sau, đối phương sinh tử liền toàn bộ nằm trong Trương Cửu Dương chi thủ, đối hắn không còn nửa điểm lòng phản kháng. Liên bản thể chân thân đều bị Trương Cửu Dương tùy ý trường khống. Vật này chính là tại địa ngục chỗ sâu thiêu đốt ngàn năm nghiệp hỏa chi tinh, vừa lúc là liên hoa pháp tướng, nếu là lấy tiên thiên thủy mạch tầm bổ, có lẽ có thể để cho trở thành một đóa chân chính hoa sen, từ đó giúp ngươi tu thành ba đầu sáu tay cụ sen chi thân. Trương Cửu Dương vốn đang dự định để Xích Phát Quỷ Vương xem như nô bộc, nhưng bây giờ vừa vặn lấy ra cho A Lê tăng thực lực lên. Nếu như A Lê tu ra ba đầu sáu tay, vậy hắn cũng đem thu hoạch được cái môn này đại thần thông. Ba đầu sáu tay, đối chiến lực tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm, mà lại cụ sen chi thân, sinh sinh bất diệt, dù là gãy chi đều có thể một lần nữa dài ra, bảo mệnh năng lực cũng sẽ có được cực lớn tăng cường. A Lê nhãn tình sáng lên, kích động nói, thật là đi nơi nào tìm kiếm tiên thiên thủy mạch. Một bên Nhạc Linh nghe vậy cười nói, tự nhiên là đi ngươi một cái khác tẩu tẩu nơi đó, nàng chính là thủy tộc quân vương, có thể thao túng thiên hạ thủy mạch chi lực, nàng ở nơi đó chính là tiên thiên thủy mạch. Nước không tại sâu, có long thì linh. Đi thôi, mặt khác đem Thiệu Vân cũng mang về, trong cơ thể hắn góp nhặt đại lượng linh lực, vừa vặn cần hảo hảo bế quan khổ tu một đoạn thời gian. Trương Cửu Dương xoa bóp nàng mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt, cười nói, A Lê không nghi ngờ gì, lập tức gật đầu nói, Cửu ca, ta cái này mang tiểu sư điệt trở về, qua một thời gian ngắn ta lại đến giúp ngươi. Nàng đội vã tu thành ba đầu sáu tay cụ sen chi thân, lập tức cũng không lại trì hoãn, trực tiếp dùng hôn tiên lăng quấn lấy Thiệu Vân, phong hỏa luân cao tốc xoay tròn phát ra ông minh chi thành, ầm ầm một cái liền bay đến vân tiêu phía trên, hướng phía Long Hổ Sơn phương hướng bay đi. Trương Cửu Dương im lặng không nói, nhìn hồi lâu. Thằng đến Nhạc Linh đi tới, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn. Tiếp xuống, ngươi hẳn là chuẩn bị tìm lý do đem ta cũng đẩy ra về kinh thành đi. Nhạc Linh thản nhiên nói, ta không phải A Lê, không có tốt như vậy lừa gạt. Trương Cửu Dương, phụ quân đến cùng ngươi nói cái gì, để ngươi thế mà tại chuẩn bị hậu sự. Chương 636, tu hành trường sinh bí pháp. Chương 636, tu hành trường sinh bí pháp. Đối mặt Nhạc Linh chất vấn, Trương Cửu Dương lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, hắn liền biết rõ chính mình rất khó giấu giếm được nàng, lập tức liền không do dự nữa, đem cùng phụ quân đối thoại nói ra. Đến một lần Nhạc Linh tuyệt đối là hắn tín nhiệm nhất cũng có thể dựa nhất giúp đỡ, thứ hai Trương Cửu Dương cũng không muốn làm bộ kia khổ tình hí kịch, sự tình gì đều nhất định phải chính mình gánh chịu. Nhạc Linh không phải loại kia y như là chim non nép vào người ỷ lại hắn bảo hộ nữ nhân, mà là cùng hắn kể vai chiến đấu đồng đội. Nghe tôi chính mình một đôi nhi nữ sẽ tại 9 tuổi lúc chết đi, Nhạc Linh nhíu mày. Mà khi nghe được sinh tử bộ trên biểu hiện, ngày mai chính là Trương Cửu Dương tự kỳ, nàng nhăn lại lông mày ngược lại lòng ra, lộ ra một tia cười lạnh. Vậy ngươi có thể từng nhìn thấy tử kỳ của ta? Trương Cửu Dương khẽ giật mình, lắc đầu nói, giống như không có, phụ quân cũng chưa từng có bất luận cái gì ám chỉ. Nhạc Linh không nói lời nào, mà là quay người dùng bố lau sạch nhẹ nhẹ lấy một cây bạch cốt trường mâu, động tác của nàng phi thường cẩn thận, liền cốt mâu trên mỗi một tơ đường vân đều không buông tha. Căn này dùng chuyển luân thánh vương xương sống rèn đúc trường mâu, phía trên màu đỏ sẫm vết máu tựa như một đóa đóa hoa sen nở rộ, tản ra một loại nào đó thần dị khí tức. Thời gian qua đi hơn 6000 năm, tựa hồ y nguyên có thể cảm nhận được kia vết máu bên trong ẩn chứa ý chí chiến đấu. Cực nóng, bất khuất, sôi trào, kiêu ngạo. Đó là chân chính minh vương chi huyết. Đem bọn nhỏ trước đưa về Nhạc gia đi, phụ soái cùng mẫu thân sẽ chiếu cố tốt bọn hắn. Nhạc Linh thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm mặc dù nhẹ nhàng, lại có loại không thể nghi ngờ kiên định. Ngày mai nếu thật là tử kỳ của ngươi. Nàng ngước mắt cười một tiếng, minh vương chi hỏa làn tràn sôi trào, chỉ để đốt lên phía trên màu đỏ sẫm vết máu, để cốt mâu đông nhiên bạo phát ra cực kỳ dọa người vì thế, tựa như có thể đem thương thiên đều đâm một cái lỗ thủng. Kia chúng ta liền cùng nhau tổng phó hoàng tuyển, tại âm tào địa phủ bên trong lại lớn náo một lần, sẽ cái kia sinh tử bộ, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Nhạc Linh đấu trí lây nhiễm Trương Cửu Dương, để trong lòng của hắn cũng sinh ra một loại hào hùng. Coi như ngày mai thật sự là tử kỳ, có dạng này một vị không rời không bỏ thế tử, cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện may mắn. Tốt, bất quá hải tử cũng đừng đưa về Nhạc gia, trước thu vào ta Tử Kim Hổ Lô bên trong đi. Trương Cửu Dương không phải không yên tâm Nhạc gia, hắn cũng tin tưởng, Nhạc đẹp trai cùng thẩm phu nhân nhất định sẽ dốc lòng chiếu khán con của mình, chỉ là hắn không muốn cho Nhạc gia mang đến phiền phức. Năm đó quốc công phủ đã bị huyết tẩy qua một lần, nếu là địa phủ lâm binh lại đến, quốc công phủ ngăn không được. Tử Kim Hổ Lô mặc dù tự thành thiên địa, là phòng ngự chí bảo, nhưng nếu như chúng ta thật xảy ra chuyện, cái này Hổ Lô cũng không giữ được bọn hắn. Nhạc Linh nghĩ nghĩ, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, suýt nữa quên mất, ngươi còn có một người thân tại thế đây. Trương Cửu Dương khẽ giật mình, sau đó liền minh bạch nàng ý tứ. Nhạc Linh đẩy ra cửa sổ, cái cằm khẽ nâng, nói, đối với nàng, có thể tín nhiệm sao? Chỉ gặp sân nhỏ nơi hẻo lánh cây kia cây đào dưới, lặng lặng đứng đấy một vị tỏa ra ánh sáng lung linh tuyệt mỹ nữ tử, cung trang váy dài dắt địa, dáng người thon dài, ngũ quan tinh xảo, khí chất lộng lẫy. Ngọc Chân công chúa vẫn đứng ở nơi đó, không ly khai cũng không tới gần, chỉ là quan sát từ đằng xa, nhìn như lạnh băng băng, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện ngón tay của nàng cũng đang khẩn trương nắm nuốt góc áo tơ lụa. Trương Cửu Dương nghĩ nghĩ, chủ động đi tới. Làm hắn đi tới lúc, Ngọc Chân công chúa nhìn như bình tĩnh, nhưng bóp trắng bệnh đầu ngón tay lại bắn nàng. Huynh trưởng. Nàng dường như lấy hết dũng khí, mới khó khăn mở miệng hướng Trương Cửu Dương chào hỏi. Trương Cửu Dương hướng nàng nhẹ gật đầu. Trong chốc lát, Ngọc Chân công chúa trong mắt phát sáng lên, sáng chói như sao, mặt mày cong cong, lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ. Một cái mắt, toàn bộ tinh không tựa hồ cũng sáng lên mấy phần. Hô nhiều lần như vậy huynh trưởng, đây là huynh trưởng lần thứ nhất có chỗ đáp lại, không giống trước đó như vậy lạnh lùng tự tuyệt. Mặc dù chỉ là một cái không có ý nghĩa nho nhỏ chi tiết, lại làm cho nàng cao hứng dị thường cùng kích động. Ta nói qua, người đã tự do. Trương Cửu Dương thấy được nàng trong mắt, kia không che giấu chút nào đối huynh trưởng không muốn xa rời cùng tín nhiệm, trong lòng có chút phức tạp. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn tu hú chiếm tổ chim khách, cũng không phải là vị kia nàng tâm niệm huynh trưởng. Bởi vậy cái này âm thanh huynh trưởng, hắn nhận lấy thì ngại. Biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, ngươi bây giờ đã không cần lại thụ bất luận người nào khống chế, cũng không cần lại khốn tại trong quan tài, vì sao còn không ly khai? Đánh bại Xích Phát Quỷ Vương về sau, Trương Cửu Dương liền để nàng ly khai, thậm chí dùng đế trung cường sắp sửa nàng đưa rời Ngọc Hoàng Sơn. Cũng không có bao lâu, nàng liền lại tìm trở về. Tựa hồ là cảm thấy huynh trưởng có chút đáng ghét chính mình, nàng liền một người lặng lẽ đứng tại sân nhỏ nơi hẻo lánh, không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, sợ quấy rầy huynh trưởng. Ta không muốn tự do. Ngọc Chân lắc đầu, sau đó cố gắng biểu đạt nói, ta muốn đi theo huynh trưởng. Nàng lúc nói chuyện còn kèm theo thủ thế, tựa hồ sợ biểu đạt không rõ chính mình ý tứ, thuần triệt như suối nước đồng dạng đôi mắt chăm chú nhìn qua Trương Cửu Dương. Có thể giúp ta một chuyện sao? Trương Cửu Dương đột nhiên hỏi. Ngọc Chân sửng sốt một cái, sau đó liên tục gật đầu, phảng phất gà con mổ thóc, thanh lãnh tôn quý khí chất trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ngày mai ta có thể muốn đứng trước một trận đại chiến, ta nghĩ mời người giúp ta tạm thời chiếu khán chỉ một chút nữ. Trương Cửu Dương vốn định đem hải tử đưa về Long Hồ Sơn từ Ngao Ly chăm sóc, nhưng Long Hồ Sơn cây to đón gió, có quá nhiều người nhòm ngó trong bóng tối. A Lê cùng Thiệu Vân lần này còn muốn bế quan, nếu là lại tăng thêm chiếu cố thủ nhân cùng thủ nguyện, kia Ngao Ly trọng trách không khỏi cũng quá nặng. Bởi vậy Ngọc Chân công chúa là lựa chọn thích hợp nhất. Nàng tu vi không tầm thường, đã xem cao thượng thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương trưởng sinh hộ mệnh bí pháp tu luyện có thành tựu, hộ thể kỳ quang vừa mở, có thể mượn nam cực chúng tinh chi lực, Trương Cửu Dương tại không lấy ra lá bài tẩy điều kiện tiên quyết đều khó mà chiến thắng. Mà lại nàng tâm tính thuần túy, đối hai đứa bé tựa hồ cũng phi thường ưa thích. Nàng lúc trước ôm mặt trăng nhỏ lúc, loại kia cẩn thận nghiêm túc, phản phất là nâng ở trong tay sợ hóa, mặt mày bên trong yêu thích cơ hồ đều muốn tràn ra tới. Trương Cửu Dương tin tưởng, nàng tất nhiên sẽ dụng tâm bảo hộ cùng chiếu cố chính mình hai đứa bé. Mặc dù hai người mới gặp không có vài lần, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng lại có một loại không hiểu tín nhiệm. Quả nhiên, Ngọc Chân công chúa không có bất cứ chút do dự nào, lập tức liền gật đầu đáp ứng. Trương Cửu Dương phất tay áo bung lên, đem nhi nữ thu nhập từ kim hồ lô bên trong, sau đó đem hồ lô giao cho Ngọc Chân trên tay. Bảo hộ có che đậy thiên cơ cùng cảm giác tác dụng, cũng có thể để hài tử nhiều một phần bảo hộ. Đa tạ. Hắn do dự một cái, nhìn xem đem tử kim hồ lô chăm chú ôm vào trong ngực Ngọc Chân công chúa, nói, việc này về sau, ngươi như còn nguyện ý, liền cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt đi. Ngọc Chân công chúa bỗng nhiên dương mắt, kinh ngạc ánh mắt dưới, là một loại khó mà che giấu kích động cùng vui sướng. Nàng bởi vì quá mức cao hứng, thậm chí dũng cảm tiến lên mấy bước, nắm chặt Trương Cửu Dương ống tay áo. Phản phất sợ huynh trưởng đổi ý, lại giao linh đưa nàng đưa tiễn. Huynh trưởng, tu hành. Cao hứng qua đi, nàng dường như nghĩ tới điều gì, sốt ruột khoa tay nói, tu hành. Ngọc bội. Trương Cửu Dương khẽ giật mình, nàng đây là để cho mình tu luyện cao thượng thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương trưởng sinh hộ mệnh bí pháp. Nghĩ đến hẳn là nghe được chính mình ngày mai sẽ có đại chiến, mới lo lắng như thế. Cái này môn công pháp sát thực bác đại tinh thầm, Trương Cửu Dương vốn định các loại làm xong La Thiên đại tiếu sau lại nhín chút thời gian hảo hảo thăng lộ, nhưng bây giờ nhìn xem Ngọc Chân trên mặt lo lắng cùng chờ mong, trong lòng của hắn khẽ động. "Tốt, vậy ta thử thăng lộ một cái." Ngồi xếp bằng, Trương Cửu Dương bắt đầu tìm hiểu môn này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bí pháp, mặc dù chỉ có một đêm thời gian, nhưng có lẽ cũng có thể có thu hoạch. Chương 637, Trảm Tam Thi, Diệt Cửu Trùng. Chương 637, Trảm Tam Thi, Diệt Cửu Trùng. Chương 637, Trảm Tam Thi, Diệt Cửu Trùng. Thần Tiêu Chân Vương bí pháp tổng một bộ bát quyển, đều phạm khí thành văn, 9 ngày thái huyền vân hạ chi thư. Trên ẩn vạn ngày chi cấm, bên trong ẩn thần tiên vạn năm chi pháp, hạ minh trị người trị quỷ, bảo đảm nước linh gia chi đạo. Trương Cửu Dương chỗ tu hành cao thượng thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương trưởng sinh hộ mệnh bí pháp chính là ba quyển bên trong thần tiên vạn năm chi pháp. Là làm chi không thẹn tiên gia huyền công, theo đuổi là cùng thiên địa không giả, cùng nhật nguyệt đồng thọ. Thanh Hoa Đế Quân, Thần Tiêu Chân Vương, Phù Tam Nhật Đế, Tây Cực Nguyệt Hoàng, tứ chân tam khí, kết thanh lặng ánh sáng. Trấn bố tam điện, bộ nhớ chân hoàng. Phục thôn nhật hoa, lên cao kim quang. Nhật Nguyệt nội vận, đan quan bích phòng, suy thanh ngọc thể, hút vào quỳnh ánh sáng, yêu quỷ từ trừ, tam thi diệt vong, tam cửu đến bảy, mặt lễ tiên vương, huyền công chữ chữ châu ngọc, đều ẩn đại đạo, trong đó chỗ huyền diệu, không phải ngộ tính tuyệt đỉnh, thiên tư siêu quần người không thể lĩnh ngộ. Cũng may Trương Cửu Dương vốn là tư chất không tầm thường, tại điểm đạo đức kinh về sau, càng là thành tiểu tiên tiên đạo thể, thiên phú chi cao, đã tung hoành đương thời, không thể địch nổi. Hắn rất nhanh liền lâm vào cấp độ sâu đốn ngộ bên trong, minh bạch môn này trường sinh huyền công đạo. Đây là một loại cùng thế này hoàn toàn khác biệt trường sinh pháp, cả hai đạo lộ có thể nói là ngày đêm khác biệt. Thế này muốn trường sinh, liền muốn bước vào đăng tiên cửu cảnh, bắt cảnh xuất dương thần, cửu cảnh đúc tiên thân, cửu cảnh về sau, nhục thân cùng nguyên thần liền đều có thể bất tử bất diệt, trường sinh tiêu giao tại giữa thiên địa. Đến lúc đó pháp lực thần thông cũng là đại thành, đã có trường sinh chi thọ, cũng có hộ đạo chi lực, có thể nói vẹn toàn đôi bên. khuyết điểm chính là độ khó quá cao, mỗi một bước đều cực kỳ gian khổ. Tại số tuổi thọ cực kỳ hà khắc thế này, cho dù là thiên tài, cuối cùng cả đời tâm huyết, khả năng cũng chỉ là lục cảnh, thất cảnh. Cho nên mới có thi giải cầu đạo loại này tán tiên chi pháp, mặc dù bỏ qua nhục thân sau nguyên thần có thể sống sót mấy trăm năm, nhưng vẫn như cũng không phải trường sinh. Mà Nam Cực Trường Sinh Đại Đế môn này huyền công, đi là Trạm Tam Thi, trừ cựu trùng con đường. Đạo giáo cho rằng trong thân thể có Tam Thi cựu trùng, Đường Đại Thái Thượng trừ Tam Thi cựu trùng bảo sinh kinh bên trong còn có vẽ Tam Thi cựu trùng hình dạng, tương tự ký sinh trùng. Cái gọi là Tam Thi, lại tên Tam Bảnh, Thượng Thi tên Bảnh Cư, tốt bảo vận, Trung Thi tên Bảnh Toàn, tốt vũ vị, Hạ Thi tên Bảnh Tiểu, háo sắc muốn. Cựu trùng chỉ là phúc trùng, hồi trùng, bạch trùng, nhục trùng, phế trùng, vị trùng, cách trùng, xích trùng cùng thương trùng. Đạo giáo cho rằng Tam Thi lại không ngừng tiêu hao người nguyên khí cùng tinh thần, mà cựu trùng thì sẽ để cho người sinh ra tật bệnh, càng dễ già yếu. Tam Thi cựu trùng thích ăn ngũ cốc chi khí, cho nên nếu có thể tích cốc, liền có thể ức chế bọn chúng, từ đó kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Đây cũng là tích cốc có thể trường thọ tồn tại. Mà Nam Cực Trường Sinh Đại Đế môn này huyền công, tự nhiên không chỉ là tích cốc đơn giản như vậy, mà là có thể cưỡng ép chạm diệt Tam Thi, loại trừ cựu trùng, từ đó để tự thân không còn hao tổn một tia nguyên khí cùng tinh thần, tự nhiên liền có thể trường sinh bất lão, vĩnh bảo thanh xuân. Cái này cùng đăng tiên cựu cảnh là hai loại hoàn toàn khác biệt hệ thống. Phương pháp này lại càng dễ được hưởng trường sinh, vạn năm không giả, nhưng tới đối đầu, hộ đạo chi lực liền kém xa tít tắp cái trước, đơn giản tới nói, chính là đấu pháp không được. Không giả, không có nghĩa là bất tử. Chỉ tu phương pháp này, rất dễ dàng chết bởi ngoại lực, cho nên Nam Cực Trường Sinh Đại Đế còn chuyển thượng quyền vạn ngày chi cấm, trong đó đều là cực kỳ cường đại thần thông phép thuật. Đáng tiếc kia Song Ngư Ngọc đội bên trong cũng không này công. Tập trung ý chí, Trương Cửu Dương bắt đầu dựa theo công pháp ghi chép, nội thị bản thân, đọc thẩm chú quyết. Trời có cửu tinh, có cửu cung, ta có cửu thiếu, vạn thần tương tử. Tam thi nằm diệt, ngũ tạng lưu thông. Tam điển tứ chi, động hơi thở thủ trung. Bát quái long hổ, đến hầu ta thân. Yêu tinh quỷ mị, vạn tà không làm. Thật quan yên lặng, tà mộng bất xâm. Cấp cấp như cao thượng thần tiêu tiêu ma vương pháp lệnh cứu. Ngay sau đó, hắn cảm giác được nguyên thần phảng phất tiến vào một mảnh khác thiên địa, đi tới một chỗ không biết thời không. Nơi này một mảnh trắng xóa, khó mà thấy vật. Bất quá theo thiên nhãn vừa mở, trước mắt hắn một thành, tại một mảnh trong bạch quang, thấy được gần vào trong đó rất nhiều côn trùng. Bọn chúng ngay tại thôn vệ lấy chu vi vật trắng, mặc dù quang mang kia phi thường lóa mắt, bọn chúng tốc độ cắn nuốt rất chậm, nhưng Trương Cửu Dương lại chú ý tới, bọn chúng mỗi nhiều thôn vệ một phần, thân thể liền lớn hơn một kia. Tâm hắn có điều ngộ ra, những này côn trùng chính là tam thi tiểu trùng, mà vệt trắng chính là hắn nguyên khí cùng tinh thần. Mặc dù vệt trắng phi thường lóa mắt, nhưng theo những này côn trùng không ngừng thôn vệ biến lớn, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tiêu hao đến càng lúc càng nhanh. Đây chính là vì năm nào kỵ càng lớn, nguyên khí tiêu hao lại càng lớn. Hắn lúc này dùng cái này công pháp môn Trạm Tam Thi, khử cựu trùng, niệm tụng trường sinh pháp chú dựa theo công pháp bên trong ghi chép, dẫn dắt Nam Cực chúng tinh chi lực, một chút xíu làm hao mòn Tam Thi cựu trùng. Đây vốn là một cái mài nước công phu, cần tích lũy tháng ngày, dù là lấy Trương Cửu Dương kinh tài tuyệt diễm tư chất, ít nhất cũng phải mấy tháng khổ tu mới có thể chém giết nhất trùng. Không biết qua bao lâu, cảm giác trời đã nhanh sáng rồi, ngay tại hắn chuẩn bị thu công lúc, chu vi Nam Cực chúng tinh chi lực đột nhiên tăng nhiều, giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn. Bên hai vang lên Ngọc Trần công chúa thanh âm: "Huynh trưởng, ta giúp ngươi." Từng đạo cực minh chi kỳ quang chui vào Trương Cửu Dương thể nội, như mặt trời đồng dạng tư dưỡng hắn nguyên khí, để hắn tại môn này huyền công trên tu hành đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ mỗi một lần hô hấp đều tại tinh tiến. Không biết qua bao lâu, hắn mơ hồ nghe được một đạo thê lương tiếng thê, sau đó toàn thân chấn động mạnh một cái, đột nhiên sinh ra vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, toàn thân thư thái như uống mưa rào, mỗi một cái lỗ chân lông đều như nói thư sướng. Phản phất nhiều năm bệnh cũ vừa tan đi. Hắn nhìn thấy tam thi cựu trùng bên trong phục trùng, hồi trùng cùng bạch trùng đã bỏ mình, hắn thôn phệ vệ trắng cũng tán ở mảnh này thiên địa. Cái này côn trùng thôn phệ 22 năm nguyên khí, giờ phút này mai kia phản hồi, tự nhiên để Trương Cửu Dương như ăn tiên đan. Giống. Đột nhiên, hắn bên tai phản phất nghe được sóng lớn thanh âm, trong đan điển thánh anh bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt sáng rực, một tay cầm đế trùng, một tay cầm thái cực đồ, mi tâm thần văn tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu sáng rạng rỡ. Thánh anh từ hoàng đình mà lên, chân trần đạp hoa sen mà lên, đi tới kia mênh mông vô bờ hắc sắc hải dương bên trên. Thần thần huyền minh vẫn như cũng là cự quy bộ dáng, thân thể tựa hồ so dĩ vãng càng phải khổng lồ, nhẹ nhàng khẽ động chính là kinh đảo hải lãng, mưa to gió lớn. Thánh anh lại lay động đế trùng, trấn áp sóng lớn, sau đó đạp ở huyền quy đứng đầu. Giống. Huyền quy bắt đầu kịch liệt dãy rủa, ý đồ thoát khỏi thánh anh trói buộc, mà ở thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, cuối cùng vẫn túi xuống cao ngạo đầu lâu, túi đầu xương thần. Cự quy ầm vang tiêu tán, biến thành một đạo huyền quy pháp tướng, trốn vào thánh anh thể nội. Từ giờ trở đi, thánh anh liền triệt để hàng phục ngũ tạng thần bên trong thận thần huyền minh, pháp lực cùng thần thông đều chiếm được không nhỏ tăng trưởng, nguyên bản ba cấp tiểu nhân, tựa hồ lại cao lớn mấy phần. Trương Cửu Dương đột nhiên mở mắt ra, thần hoa tụ tại hai mắt, sáng rực như ngày, lại so kia mới lên húp nhật còn chói mắt hơn. Hắn cơ thể lưu chuyển lên một sợi nhàn nhạt tiên quang, dung mạo tựa hồ trở nên càng trẻ mấy phần, sợi tóc đen nhánh như mực, phóng ánh trong suốt, khí chất mờ mịn xuất trần, dường như không có nửa điểm trọc khí. Pháp lực tăng trưởng không ít, các loại thần thông đều có chỗ tinh tiến. Tâm thần đan nguyên, phế thần hạ hoa, can thần thanh long, tỷ thần hoàng đỉnh, thận thần huyền minh, đây là ngũ tạng thần. Nếu có thể lấy thánh anh hàng phục ngũ tạng thần, liền có thể thành tựu đệ thất cảnh rời tự phụ, gọi là đại năng. Mà bây giờ hắn đã hàng phục thận thần huyền minh, đồng thời quá trình cực kỳ thuận lợi. Chủ yếu hơn chính là, cao thượng thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương trưởng sinh hộ mệnh bí pháp cũng đã đăng đường nhập thất, hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được nam cực chúng tinh chi lực chỗ, số tuổi thọ đã tăng nhiều. Chỉ là mới diệt ba cái côn trùng, liền đã duyên thọ mấy trăm năm, nam cực trưởng sinh đại đế bí pháp, quả nhiên thần kỳ. Cái này một đêm, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Chương 638, Càn Lăng bí mật chương 638, Càn Lăng bí mật trong vòng một đêm, tăng số tuổi thọ trăm năm, lại thêm nguyên bản số tuổi thọ, Trương Cửu Dương đoán chừng mình bây giờ cũng có thể sống trên ngàn năm bất tử. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có kiếp số. Sinh tử bộ đã nói ngày mai chính là tử kỳ của hắn, để hắn nguyên bản cao hứng tâm tình bị kín một tầng che lấp. Chỉ là Trương Cửu Dương mặt ngoài nhìn không ra một tia gợn sóng, hắn nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt Ngọc Trân, trong lòng có chút động dung. Kỳ thật ngươi không cần như thế. Hắn sở dĩ có thể tại Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bí pháp trên đột nhiên tăng mạnh, một đêm chạm tam trùng, căn bản nguyên nhân là Ngọc Trân không tiết hao tổn tự thân đạo hạnh, đem Nam Cực hộ thể kỳ quang phân ra rất nhiều đưa cho hắn. Này ánh sáng chính là cao thượng thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương Trường Sinh hộ mệnh bí pháp tu tới đại thành sau kết xuất trái cây đến Nam Cực chúng tinh chi lực che chở, có thể chống đỡ ngự vật pháp, quỷ thần bất xâm. Năng lực công kích không mạnh, nhưng phòng ngự cực mạnh. Nhưng bây giờ Ngọc Trân công chúa lại đem cái này kiếm không dễ trái cây phân ra một nửa cho Trương Cửu Dương, trợ giúp hắn nhanh chóng tu thành Trường Sinh bí pháp, chính mình lại lâm vào suy yếu bên trong, sợ là muốn hồi lâu mới có thể khôi phục. Ngọc Trân công chúa trên trán có tinh mịn mồ hôi, lại nhuyễn miệng cười, giống như ưu đàm hoa mở, sáng loá. Đây là mẫu thân, lưu cho chúng ta. Trương Cửu Dương khẽ giật mình, sau đó rất nhanh liền minh bạch nàng ý tứ, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Ngọc Trân nói là, cái gọi là Trường Sinh thần lực, là mẫu thân giao cơ lưu cho bọn hắn, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, dẫn đến nàng hút đi tất cả lực lượng, Trường Sinh cửu thị, mà Trương Cửu Dương chỉ thu được một cái tam kỳ quý nhân mệnh cách. Nàng cảm thấy không công bằng, cho nên nàng mới có thể vội vã thúc giục Trương Cửu Dương tu hành Trường Sinh bí pháp, hẳn là ngay từ đầu liền định hao tổn công lực của mình đến giúp đỡ hắn tu hành. Nhìn xem Ngọc Trân trên mặt kia thuần túy hoàn mỹ tiểu dung, ánh nắng mà ngọt ngào, ở trước mặt hắn, nàng phảng phất lại trở thành một cái không muốn xa rời mình trưởng tiểu nữ hài. Trương Cửu Dương cũng không khỏi thụ hắn lây nhiễm, bật cười. Kiếp trước không có huynh đệ tỷ muội, chỉ cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau hắn, không nghĩ tới trong thế giới này, không chỉ có hai vị thế tử, còn nhi nữ song toàn, bây giờ lại nhiều thêm một vị muội muội. Tựa hồ còn không tệ. Hắn duỗi xuất thủ, dùng ống tay áo nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, thanh âm so trước đó nhu hòa hơn mấy phần. Vất vả, nghỉ ngơi thật tốt đi thôi. Ngọc Trân công chúa lập tức lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, liên tục gật đầu, nhưng lại giống như nghĩ tới điều gì, liền vội vàng lắc đầu. Huynh trưởng, đừng đi. Càn Lăng. Trương Cửu Dương trong lòng hơi động, hỏi, vì sao không cho ta đi Càn Lăng, ở trong đó có cái gì? Hắn đột nhiên nhớ tới, Ngọc Trân công chúa lâu dài trong sinh hoạt trong cung, trước đó còn bị hoàng đế bổ nhiệm làm tân nhiệm ti chủ, có lẽ nàng biết chút ít cái gì. Lần này tham gia La Thiên đại tiểu mục tiêu, chính là tiến vào Càn Lăng nội bộ, thu hoạch được truyền quốc ngọc tỷ cùng ghi chép ra các cái chết điều tra hồ sơ. Mà dựa theo thời gian suy tính, hôm nay nếu là hết thảy thuận lợi, ngày mai có lẽ liền có thể tiến vào Càn Lăng. Nói cách khác, tại sinh tử bộ bên trong, Càn Lăng rất có thể chính là hắn mai cốt chi địa. Huynh trưởng, Càn Lăng rất đáng sợ. Ngọc Trân ý đồ biểu đạt ra Càn Lăng đáng sợ, nhưng lại từ nghèo, suy nghĩ hồi lâu mới lắp bắp nói, nơi đó, người rất đáng sợ. Ngục giam. Trương Cửu Dương mắt sáng lên, nói, ngươi nói là Càn Lăng là một cái ngục giam, giam giữ một chút kẻ rất đáng sợ. Ngọc Trân liền vội vàng gật đầu. Trương Cửu Dương cùng Nhạc Linh liếc nhau, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Càn Lăng chính là đại càn thái tổ hoàng đế vì chính mình xây dựng lăng mộ, về sau đại càn các đời hoàng đế tại băng hà sau đều sẽ đem chính mình táng nhập Càn Lăng, cho tới bây giờ lăng bên trong đã có 13 đế, là đại càn hoàng thất vùng đất thần thánh nhất. Có thể Ngọc Trân lại nói nơi đó là một cái ngục giam. Càn Lăng, trong ngục giam đều giam giữ người nào? Trương Cửu Dương tiến một bước truy hỏi. Ngọc Trân ý đồ hồi tưởng, nhưng thân thể lại run lên bần bật, tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra kinh hoàng luống cuống chi sắc, dường như từng có rất sâu bóng ma tâm lý. Nàng nắm thật chặt Trương Cửu Dương góc áo, thanh âm mười phần gấp trương đạo, huynh trưởng, ta không nhớ nổi. Trương Cửu Dương lập tức ý thức được, Ngọc Trân đã từng tiến vào Càn Lăng, đồng thời ở bên trong tao ngộ chuyện rất đáng sợ, thậm chí liền ký ức đều thụ ảnh hưởng. Hắn không hỏi tới nữa, mà là ngựa khí nhu hòa nói, không có việc gì, quên liền quên, ngươi đi nghỉ trước đi. Ngọc Trân giờ phút này dường như có chút đau đầu, lại thêm công lực bị hao tổn, liền ôm Tử Kim Hổ Lô vào nhà đi ngủ. Nhạc Linh cho nàng đắp chăn, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nàng đi đến Trương Cửu Dương bên người, ngưng tiếng nói, xem ra Càn Lăng bên trong bí mật so chúng ta tưởng tượng còn muốn kinh người. Trương Cửu Dương nhẹ gật đầu. Hắn nhớ tới lúc trước cùng hoàng đế lúc giao thủ, đối phương thi triển quỷ dị ma công, phản phất có thể thôn vệ hết thảy, mỗi một tấc thịt mỡ đều giống như có sinh mệnh, có thể khôi phục thương thế, thậm chí thay hắn đi chết. Lúc ấy hắn thậm chí cảm giác hoàng đế thể nội cất giấu hàng ngàn hàng vạn cái linh hồn. Đáng tiếc tiên nhãn bị trên người đối phương long khí chỗ cản, Trương Cửu Dương cũng không có nhìn ra cái gì, chỉ có thể lờ mờ cảm giác được, đó là một loại phi thường đáng sợ ma công, mà đối phương tựa hồ chưa đại thành. Các đời đại càn hoàng đế, chỗ tu hành đều là truyền lại từ thái tổ hoàng đế rất nhiều huyền công, nhưng không một người có thể đạt tới thái tổ hoàng đế cảnh giới, bất quá có long khí tương trợ, thường thường có thể phát huy ra không kém gì lục cảnh chiến lược. Không phải tại cái này vĩ lực quy về tự thân thế giới, hoàng quyền rất khó vững chắc. Đại càn hoàng thất càng là giống như có một loại nào đó không muốn người biết truyền thừa, tân quân một khi đăng cơ, dù là trước đó tu vi không cao, cũng sẽ trong thời gian cực ngắn đột nhiên tăng mạnh. Duy nhất thiếu hụt chính là sống không lâu. Dù là có lục cảnh chiến lực, số tuổi thọ cũng rất khó phá trăm, cho nên đại cản hơn 600 năm truyền thừa, liền có chân đủ 13 vị đế vương. Năm đó tiên đế có thể cùng Nhạc Đẹp Trai, Gia Cát Vân Hổ quân thần thích hợp, đồng lưu đại sự, dựa vào là cũng không chỉ là thân phận, tự thân tu vi cũng là nhân tố trọng yếu. Chỉ khi nào qua giáp, tiên đế liền lão nhanh chóng, cuối cùng mới có thể bị quá hóa liệu, lựa chọn chế tác tiên nhân ngưỡng, cầu trường sinh chi pháp. Ta lúc trước cùng hoàng đế giao thủ qua, hắn trong lúc xuất thủ hào không đế vương chi khí, không có nửa điểm hoàng thất huyền công khí chất, ngược lại có chút giống một tôn ma. Trương Cửu Dương suy đoán nói, nếu như Càn Lăng thật là một cái đáng sợ ngục giam, thì nên trách không được năm đó Gia Cát Thất Tinh muốn tại lăng mộ bên ngoài bố trí lợi hại như thế trận pháp, hắn không chỉ có là muốn ngăn chặn người khác tiến vào, chủ yếu hơn là không cho người ở bên trong trộm tới. Nhạc Linh mắt sáng lên, nói, cho nên bệ hạ sở học ma công, cũng là đến từ Càn Lăng bên trong bị giam giữ người, còn có cái kia tiên nhân nhượng phối phương, ta trước đây đã cảm thấy tà môn, tìm khắp thiên hạ cổ tịch đều không tìm ra lai lịch. Đem tiên nhân huyết nhục cụ thành rượu, loại này phối phương, nghe xong chính là tà thuật, tuyệt không phải chính đạo, có lẽ cũng là đến từ Càn Lăng. Hai người ngươi một lời ta một câu, tựa hồ đem Càn Lăng bên ngoài bao phủ mê vụ lột ra rất nhiều, loáng thoáng liền muốn nhìn thấy chân tướng. Như vậy, hết thảy liền đều có thể thuyết phục. Càn Lăng, mặt ngoài là thái tổ hoàng đế vì chính mình xây dựng lăng mộ, trên thực tế lại chỉ là che giấu hai mắt người, nó tác dụng chân chính là như ngục giam đồng dạng giam giữ lấy một đám đáng sợ ma đầu. Trương Cửu Dương gật gật đầu, lại bổ sung một câu, mà lại những cái kia ma đầu đã bị giam giữ hơn 600 năm, lại vẫn còn sống, thậm chí còn có thể đem ma công truyền cho hiện nay hoàng đế. Năm đó thái tổ hoàng đế liên thủ với Gia Cát Thất Tinh chỗ tạo tòa này ngục giam, cho tới bây giờ, tựa hồ đã nhanh phải nuốt không ở kia chút ma đầu. Chương 639, phu nhân hung mãnh. Chương 639, phu nhân hung mãnh. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hôm qua Dạ Bắc Liêu thích khách hung hăng ngang ngược, như đổ làm loạn, nhiễu loạn tình hội, hiện đã toàn bộ chém đầu gian chúng, gian đe. Theo thái giám cao giọng đọc lên thánh chỉ, người khoác áo giáp cấm quân các tướng sĩ đem từng tòa xe chở tù đẩy ra, trong đó đang đóng không phải phạm nhân, là từng tòa lũy thành núi nhỏ trạng đầu lâu. Mỗi một cái đầu người trên đều có dã thú vết tích, nhưng lại không hoàn toàn là dã thú, có giống hồ ly, có giống sói, có giống con chuột, có giống rắn. Vây xem các tu sĩ ngửi ngửi trong không khí mùi máu tươi, trong lòng không khỏi chấn động. Những này không thể nghi ngờ đều là Bắc Liêu xuất đạo tiên, đêm qua cùng một chỗ giết tới Ngọc Hoàng Sơn, mặc dù sống qua ngoại vi phong tỏa, cuối cùng lại đều chết tại cấm quân đồ đao hạ. Đặc biệt là vị kia kỳ đại thống lĩnh, một tay cầm kích đánh đâu thằng đó, kia kim cương bất hoại cự viên đều bị hắn chém thành hai nửa, tràn diện dị thường huyết tinh. Nhưng khi mọi người thấy cái kia chỉ vắng vẻ tay áo lúc, nhưng lại không khỏi đối vị kia Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư càng thêm kính sợ. Kỳ Chấn biểu hiện được càng mạnh, có thể phế bỏ thứ nhất một tay còn để hắn giận mà không dám nói gì Trương Cửu Dương, liền càng phát ra thâm bất khả chắc. Lại nói, đêm qua làm sao không thấy Trương Thiên Sư xuất thủ? Cái này còn phải nói sao, Trương Thiên Sư là người trong thiên hạ cầu mưa, không tiếp tổn hao đại lượng công lực, tự nhiên là đang bế quan tu hành, mà lại chỉ những thứ này thích khách, liền cấm quân đều sống không qua, cần gì Trương Thiên Sư xuất thủ? Ta nghe nói tối hôm qua Diêm La cũng xuất hiện, mấy đại chân nhân đồng thời xuất thủ, lại bị một cái Lục Vị yêu hồ lấy viễn thuật thần thông kéo lại một lát, cũng may trời phù hộ đại cản, bệ hạ cuối cùng cũng không có xảy ra chuyện gì, Diêm La không công mà lui. Đáng tiếc, nếu là Trương Thiên Sư xuất thủ, kia Diêm La hẳn là chạy không được. Nói tới cái kia yêu hồ, tối hôm qua ta chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, tốt ra hỏa, cả người liền trực tiếp chóng mặt, cùng chúng ta, thật sự là lợi hại. Ta nghe sư phụ nói, kia rất có thể là một tôn có thượng cổ thành khâu huyết mạch yêu hồ, huyền thuật thần thông cực kỳ ghê gớm, cử thế vô song, mới có thể ngăn chặn mấy đại chân nhân một lát, bất quá ta nhớ nàng hẳn là cũng thụ thương đi. Đám người nghe xong thánh chỉ về sau, đều dẫn luận nhau nhau. Đêm qua động tĩnh thật sự là quá lớn, ở đây đều là tu vi không tầm thường hạng người, có thể nào không có chú ý. Màn che về sau, hoàng đế thanh âm đột nhiên vang lên. Yêu nghiệt đã trừ, hôm nay thịnh hội như thường lệ cử hành, bất quá trước đó, chấm muốn trước xác định một cái, xông qua cửa thứ nhất chư vị, phải chăng còn muốn tiếp tục cửa ải tiếp theo. Dừng một chút, hắn cường điệu nói, đệ nhị quan không hề tầm thường, có lẽ sẽ có chút nguy hiểm. Lời vừa nói ra, mọi người đều thần sắc phun trào. Bất quá chân nhân trên ghế những người kia cái nào không phải trải qua vô số nguy hiểm, mới đi tới hôm nay một bước này, đương nhiên sẽ không bởi vì một câu liền lùi bước. Không biết bệ hạ, đệ nhị quan lại sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Phi Tiên động động chủ một lông mày chân nhân lên tiếng hỏi. Hoàng đế lắc đầu nói, sẽ không nguy hiểm cho tính mạng, nhưng nếu nguyên thần không kiên người, có lẽ sẽ nhận xung kích. Đám người hiểu rõ, sau đó bình chân như vậy, lại không người phát biểu. Có thể tu thành chân nhân, nguyên thần đều dị thường cường đại, tự phụ không kém ai. Kia đệ nhị quan đến tuột cùng là cái gì? Có người nhận không được hỏi. Hoàng đế nhìn một cái Trương Cửu Dương đế, nơi đó trống rỗng, đối diện Nhạc Linh vị trí cũng không ai. Không đợi chờ Trương chân nhân đến lại nói cũng không muộn. Nghe nói như thế, Cản Thi núi Ú Vân đạo trưởng yên lặng đem cánh tay phải của mình giấu ở phía sau, lanh lẹ nói, ta nhìn Trương chân nhân sợ là tới không được. Đồ Long lão nhân ngưng mắt nói, ngươi lời ấy ý gì? Ha ha, chư vị làm gì cất minh bạch giả bộ hồ đồ, tối hôm qua bần đạo trợ giúp bệ hạ, kết quả bại vào Diêm La chi thủ, ta cái này tay phải cũng bị hắn sinh sinh kéo xuống, bây giờ bất quá là lấy chi giả thay thế. Đây không phải là cái gì hào quang sự tình, nhưng Ú Vân đạo trưởng lại không chút nào không dám nói. Đang trốn về đi trên đường, bần đạo vốn muốn đi tìm Trương tiên sư xin giúp đỡ, hy vọng hắn có thể xuất thủ chém giết Diêm La tà ma, lại không nghĩ nhìn thấy Trương tiên sư cùng Nhạc chân nhân chỗ ở phòng nhỏ, đã bị địa phủ Minh vụ vây quanh. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, đêm qua ngoại trừ Bắc Liêu thích khách, lại còn có địa phủ thế lực. Đây chính là xưa nay thần bí, thâm bất khả chắc địa phủ, liền năm đó ra các quốc sư đều không thể chiếm tiện nghi. Minh vụ loại này đồ vật, rất nhiều người cũng chưa thấy qua nhưng cũng nghe qua. Tương truyền vật này có thể điên đảo âm dương lượng giới, vạn bèo hư không, một khi bước vào minh vụ bên trong, rất có thể liền sẽ triệt để mê thất tại không biết chi địa, vĩnh viễn không trở về được dương gian. Lại nhìn xem vắng vẻ ghế, rất nhiều người bắt đầu lo lắng. Trương Thiên Sư dĩ nhiên lợi hại, thế nhưng là sau cơn mưa hao tổn cực lớn, lại đối mặt thâm bất khả chắc địa phủ, giờ phút này thật lâu chưa đến, chẳng lẽ là đã tao ngộ bất chắc. Vân đạo lúc ấy đã bị thương, cũng không dám bước vào minh vụ bên trong cứu rút, liền ly khai. Ú Vân đạo trưởng nhẹ nhàng hít một tiếng, nói, sáng nay nhìn thấy Trương Thiên Sư một mực không đến, Vân đạo cũng vì hắn tiếc hận. Linh Tuệ Sư Thái bỗng nhiên mở ra kiếm mắt, trên gối bảo kiếm tranh minh, kiếm khí tiêu tán mà ra, đem chu vi lương một cắt đứt từng đạo tinh mịn vết kiếm. Nàng thân là lục cảnh kiếm tu, sớm đã có thể đem kiếm khí như cánh tay sai sử, giờ phút này thế mà để kiếm khí chẳng ra, có thể thấy được nội tâm là bực nào ba động. Hắn còn không thể chết. Linh Tuệ Sư Thái lúc này rút kiếm mà lên, mi tâm kiếm văn chiếu sáng rạng rỡ, sắc bén bức người, khó mà nhìn thẳng. Chờ một cái, ngươi muốn đi đâu? Ba thuộc kiếm các thái thượng trưởng lão tới giao hảo, giờ phút này nhịn không được lên tiếng hỏi. Linh Tuệ Sư Thái cũng không quay đầu lại, tiếng như kiếm minh. Ta đi địa phủ, đem hắn cứu ra, sau đó lại tự tay chém hắn, là sư minh báo thủ. Trương Cửu Dương cho dù chết, cũng chỉ có thể chết tại trong tay của nàng. Huyền Diệu Quan Vô Trần đạo nhân cười khổ nói, nếu là đi địa phủ, sợ ngươi cũng không cách nào còn sống ra. Linh Tuệ Sư Thái, an tâm chớ đổi. Bọn hắn tuy là cao cao tại thượng lục cảnh chân nhân, nhưng tu vi càng cao, mới càng là biết rõ thế giới này kinh khủng. Lục cảnh là lợi hại, nhưng đối mặt địa phủ cái này không biết tồn tại bao nhiêu năm quái vật khổng lồ, vẫn là không đáng chú ý. Năm đó ra các quốc sư, cũng là đạt tới thất cảnh về sau, mới có cùng địa phủ đối thoại tư cách. Trương Cửu Dương sẽ không như thế dễ dàng chết. Một thanh âm vang lên, đưa tới chú ý của mọi người. Người nói chuyện là Bạch Vân Tự Thông Tế Thần Tăng, hắn nghiêm mặt nói, Bần tăng cùng Trường Chân Nhân quen biết đã lâu, xem như có chút hiểu rõ, hắn tuyệt không phải là sẽ tùy tiện vẫn là người. Bất Diệt Kim Thân thế nhưng là thiên hạ khổ luyện huyền công đứng đầu, đêm này công tu tới đại thành giả, muốn tự sát đều không dễ dàng như vậy. Vừa dứt lời, một đạo cởi mở tiếng cười vang lên. Ha ha ha, Thông Tế, vẫn là ngươi hiểu ta. Đám người chấn động, chỉ gặp hào quang lóe lên, hai thân ảnh xuất hiện trong điện, giắt tay song hành, nam phong thần như ngọc, nữ tư thế liên ngang, giống như thần tiên quý nữ. Chính là Trương Cửu Dương cùng Nhạc Linh. Siêu. Một căn cốt mâu đâm ra, nhanh như thiểm điện, hung lệ sát khí xông lên trời không, để mỗi người đều phảng phất thấy được núi thây biển máu, âm binh âm tướng. Keng. Cốt mâu cùng Linh Tuệ Sư Thái mũi kiếm đụng vào nhau, phát ra to lớn mà bén nhọn tiếng vang, làm cho cả cung điện cũng vì đó chấn động. Linh Tuệ Sư Thái chỉ cảm thấy một trận cự lực đánh tới, thật giống như bị một cái cao tốc vọt tới cự thú va chạm, cả người lui về sau một bước, trường kiếm trong tay run rẩy không ngớt. Cốt mâu xoay tròn bay múa, cuối cùng thật sâu đính tại trên mặt đất. Nhạc Linh đi qua, đem nó rút ra, tiện tay múa cái thương hoa, tư thế tiêu sái trôi chảy, anh khí hai con ngựa như lưỡi dao sắc bén, quan sát thấp nàng một đầu Linh Tuệ Sư Thái. Chính là ngươi, muốn giết ta phu quân. Chương 640, Cửu Khúc Ngọc Xà, Thái Tổ Di chỉ chương 640, Cửu Khúc Ngọc Xà, Thái Tổ Di chỉ Bần Nhi đã nói, chưa hề liền không có không nhận. Đối mặt Nhạc Linh bá đạo như vậy khí thế, Linh Tuệ Sư Thái không có chút nào khiếp đảm, trường kiếm trong tay tranh minh rung động, kiếm quang phun trào. Ta khuyên ngươi lại tìm một cái nam nhân gả đi, miễn cho thủ tiết. Nàng tiến lên một bước, đối chọi gay gắt. Nhạc Linh lẳng lặng ngắm nhìn nàng, trong mắt hình như có ngọn lửa màu vàng bốc lên, cầm cốt mâu tay có chút dùng sức, phía trên màu đỏ sẫm vết máu tách ra từng đạo phù văn xích quang, tản ra một loại cổ lão mà thần bí khí tức. Đại chiến, tựa hồ hết sức căng thẳng. Minh Liệt Hầu, Linh Tuệ Sư Thái chỉ là tính tình gấp chút, ngươi cần gì phải muốn cùng nàng chấp nhặt? Màn che sau hoàng đế lên tiếng điều hòa mâu thuẫn, để không khí dễ dàng chút. Chấp nhặt. Ai ngờ Linh Tuệ Sư Thái ngược lại không vui, lạnh lùng nói, bệ hạ nói là Bần Nhi không biết đại cục rồi. Ha ha, các ngươi quan gia người, quả nhiên đều là cá mẹ một lứa. Lớn mật. Hoàng đế bên người lao thái giám tiến lên một bước, trách mắng, thiên tử trước mặt, há lại cho ngươi làm cản. Linh Tuệ Sư Thái liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, hoàng đế không đội thái giám gấp. Ngươi. Thái giám mặt đều đen, lúng túng nửa ngày lại không biết rõ như thế nào phản bác. Kỳ Chấn cao mày nói, Linh Tuệ Sư Thái, ngươi cũng là một phái trưởng giáo, đương thời chân nhân, chớ có không che lại miệng, mất phong độ. Linh Tuệ Sư Thái nhìn qua hắn trống rỗng cái kia tay áo, phản hỏi, ngươi ngược lại là có phong độ, tay đều bị người chặt, còn có thể cùng chặt ngươi người chuyện trò vui vẻ, xem ra Hắc Thủy Chân Pháp quả nhiên lợi hại, đều luyện thành ấu quy quan rùa, như thế có thể chịu. Kỳ Chấn lúc này liền nhấc lên đại kích, trên mặt nổi gân xanh, chỉ là hoàng đế tựa hồ cho hắn truyền âm, để hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, lại ngồi xuống. Trương Cửu Dương nhìn qua một màn này, đột nhiên minh bạch vì sao năm đó Linh Tuệ Sư Thái sư mình, Ngọc Diện Kiếm Tiên Hứa Lưu Vân sẽ cách nàng mà đi. Cái này nữ nhân đơn giản chính là cái thùng thuốc nổ, đối mặt ai cũng dám nổ. Thực lực mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng miệng nhất định là lợi hại nhất. Hắn tăng hắng một cái, tiến lên giữ chặt tay của vợ, cười nói, "Linh Tuệ Sư Thái, ngươi muốn giết người là ta, cùng ta thê tử không quan hệ. Tối hôm qua minh vụ đột kích, địa phủ phụ quân cùng âm soái Xích Phát Quỷ Vương nghĩ đến cướp đoạt Bần đạo hải tử, Bần đạo vợ chồng liên thủ chém giết Xích Phát Quỷ Vương, đánh lui phụ quân, cái này căn cốt mâu chính là kia Xích Phát Quỷ Vương binh khí." Lời vừa nói ra, mãn tọa giai kinh, liền liền màn che sau hoàng đế đều ngồi thẳng người. Phủ quân đích thân tới. Âm soái Xích Phát Quỷ Vương bị chạm. T. Ta nói cái này căn cốt mâu làm sao nhìn xem có chút quen thuộc, nguyên lai là Xích Phát Quỷ Vương binh khí, Bần đạo từng xa xa gặp qua Xích Phát Quỷ Vương một mặt, kia uy thế coi là thật dọa người, hắn trên tay cầm sát thực chính là cái này căn cốt mâu. Có thể tham gia La Thiên Đại Tiếu người, đều là hiện nay thiên hạ nổi danh tu sĩ, kiến thức cùng lịch duyệt đều cực kỳ bất phàm, lập tức liền có người nhận ra cái này căn cốt mâu. Không hổ là Trương Thiên Sư, liền xem như năm đó ra các quốc sư, cũng không có lấy được huy hoàng như vậy chiến quả. Trước đó ta càng xem trọng Thái Bình Quan Chủ, nhưng bây giờ, ta càng xem trọng Trương Thiên Sư. Long Hổ Sơn Thiên Sư đạo, nghe nói chỉ cần năm nấu gạo liền có thể nhập giáo, ngay cả ta các loại tán tu cũng tới người không cự tuyệt, lần này thịnh hội về sau, ta chuẩn bị đi Long Hổ Sơn nhìn một chút. Nghe đám người tiếng nghị luận, Linh Tuệ Sư Thái ánh mắt trầm xuống, lãnh đạo nói, Trương Chân Nhân, ngươi nói những này, là nghị khoe khoang chiến tích của mình, để cho ta sợ hãi. Dĩ nhiên không phải. Trương Cửu Dương lắc đầu cười nói, ta nói những này, là muốn nói cho ngươi, hiện tại ta, vừa mới trải qua một lần đại chiến, chính là suy yếu nhất thời điểm, Sư Thái như muốn giết ta, đây là ngươi duy nhất cơ hội. Linh Tuệ Sư Thái hừ một tiếng, lại quay người ngồi xuống. Chúng ta kiếm tu, chưa từng chiếm người tiện nghi, coi như xuất thủ, cũng là ở trước mặt một kiếm, quang minh chính đại, càng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nói nàng phất tay hất lên, đồng dạng đồ vật tựa như tia chớp bắn về phía Trương Cửu Dương. Người bên ngoài còn tưởng rằng là ám khí, nhưng rơi xuống Trương Cửu Dương trong tay, lại là một bình đan dược. Đây là ta Thủy Vân kiếm xem Cửu Khúc Ngọc Xà Đan, hái Nam Cực Huyền Xà chi gan, phụ Cửu Khúc Ngọc Hà chi thủy, lấy địa mạch chi hỏa nấu luyện, cuối cùng 16 năm mới có thể thành đan ba cái, ăn vào sau có thể khôi phục thương thế, tăng tiến tu vi. Nghe được Cửu Khúc Ngọc Xà Đan danh tự, trong mắt rất nhiều người đều nổi lên dị sắc. Đây chính là Thủy Vân kiếm xem Trần Giáo Thánh Đan, mỗi một khỏa đều là vô giới chi bảo, đã sớm hưởng dự Kinh Châu. Đương nhiên, nó cũng có thể là một cái độc đan, liền nhìn ngươi có dám hay không ăn. Linh Tuệ Sư Thái lẳng lặng nhìn xem Trương Cửu Dương, gàn từng chữ. Kia bần đạo liền từ chối thì bất kính, đa tạ sư thái tặng đan. Trương Cửu Dương bật cười lớn, không có bất cứ chút do dự nào liền nuốt vào viên này xanh mơn mởn đan dược. Nam Cực Huyền Xà chi gan vốn là thiên hạ kỳ độc, nhưng trải qua trùng điệp luyện chế, có thể đem độc tố chí mạng hóa thành chữa thương thánh vật, loại này thủ đoạn quả nhiên thần kỳ. Đan dược vào bụng, vững như huyền thiết, người bình thường nuốt vào căn bản là không có cách tiêu hóa, nhưng Trương Cửu Dương phần bụng lại ẩn ẩn phát ra lôi minh, tùy tiện liền đem nó chấn vỡ. Từng dòng nước gấm tuôn hướng toàn thân, cấp tốc khôi phục hắn hôn qua cầu mưa cùng đại chiến lúc hao tổn công lực, trong khoảnh khắc liền thần hoàn khí túc, tinh thần gấp trăm lần, thậm chí liền pháp lực đều có tăng trưởng. Trong mắt thần thái sáng láng, cơ thể lưu chuyển ánh ngọc, cả người giống như tắm rửa trong ánh bình minh, quang mang sáng lạn, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Mấy tức về sau, những này ánh sáng mới chậm rãi thu lại, thâm tàng vào trong. Tốt đan dược. Trương Cửu Dương tán thưởng một tiếng, cười nói, vì cảm kích sư thái, đợi cho thời gian chiến tranh, bần đạo tự sẽ đem hết toàn lực, vô luận ai sống ai chết, đều không liên lụy hậu nhân cùng tông môn. Linh Tuệ Sư Thái thần sắc phun trào, thật lâu, nàng nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nuốt ve trường kiếm trong tay, trong lòng không khỏi nhẹ giọng niệm tụng. Sư Minh, người này thật là hảo kiệt trợ phu, người chết bởi tay hắn, cũng coi là không có bôi nhọ người năm đó uy danh. Đám người nhìn thấy Trương Cửu Dương chỉ là giải rác mấy lời, liền để ai cũng không phục Linh Tuệ Sư Thái ngoan ngoãn ngồi xuống, thậm chí còn đưa lên tông môn chữa thương thánh vật, không khỏi âm thầm giật mình. Đã sớm nghe nói Trương Thiên Sư trời sinh tính phong lưu, đối phó nữ nhân rất có thủ đoạn, trấn thủ Long Hổ Sơn bị kia Tuyết Long Vương phong hoa tuyệt đại, Nhạc Minh Vương cũng là kình tài tuyệt diễm, lại đều đối với hắn khăng khăng một mực. Hiện tại liền nguyên bản xem hắn như chết thủ Linh Tuệ Sư Thái, tựa hồ cũng đối hắn xem trọng rất nhiều. Như thế thủ đoạn, không thể không khiến người kính nể. Màn che về sau, dường như phát giác được tất cả mọi người ánh mắt đều bị Trương Cửu Dương hấp dẫn, hoàng đế lần nữa lên tiếng. "Chư vị, đã người đều đến đông đủ, kia đệ nhị quan, liền bắt đầu đi." Hắn phất tay ra hiệu, sau đó cấm quân nối đuôi nhau mà vào, đem cửa chính ngao nhau đóng lại, càng có Khâm Thiên giám người bố trí trận pháp ngăn cách thăm dò. Cái này đệ nhị quan chính là ta đại càn hoàng thất cơ mật, còn xin chư vị tuyệt đối không muốn tiết lộ ra ngoài. Dứt lời hoàng đế tiếp nhận thái giám đưa tới hộp gỗ, đem nó mở ra, bên trong là một quyển màu vàng sáng thánh chỉ. Nhìn thấy kia phong thánh chỉ, Trương Cửu Dương trong lòng đỗng nhiên khẽ động. Cái này thánh chỉ, chẳng lẽ chính là tối hôm qua kia phong? Cái này đệ nhị quan tên là Thái Tổ Di Chỉ, chư vị ai có tư cách đảm nhiệm quốc sư, còn cần Thái Tổ hoàng đế tự mình bình phán. Chương 641, leo núi, gặp chấm chương 641, leo núi, gặp chấm Thái Tổ hoàng đế tự mình bình phán. Rất nhiều người nghe được câu này đều nhíu mày, trong lòng sinh ra nghi hoặc. Thái Tổ hoàng đế đều đi về cõi tiên 600 năm, làm sao tự mình bình phán? Trương Cửu Dương thì là một mực nhìn chăm chú lên kia phong thánh chỉ, cho dù không có trận mở thiên nhãn, lấy hắn bây giờ thị lực, cũng có thể nhẹ nhõm thấy rõ phía trên nhỏ bé nhất đường vân cùng vết tích. Hắn có thể xác định, cái này phong cái gọi là Thái Tổ Di Chỉ, chính là đêm qua hoàng đế dùng ra đòn sát thủ. Trên thánh chỉ kia nhân đạo vĩnh hưng bốn chữ lớn, dường như ngưng tụ đại dương mênh mông biển lớn nhân tộc khí vận, đối mặt bốn chữ này, thật giống như độc thân một người, muốn ngăn trở từng tại dòng sông lịch sử bên trong lấp lánh như tinh thần nhân tộc anh linh. Loại kia to lớn xung kích, để Trương Cửu Dương bất diệt kim thân đều trong nháy mắt vỡ vụn, cho dù là Phật sống tế công bản nhược đại minh chú, cũng chỉ có thể chuyển di một bộ phận tổn thương, làm không được lông tóc vô hại. Thái Tổ hoàng đế tại đi về cõi tiên trước, không tiếc hao tổn đại lượng công lực, viết xuống nhân đạo vĩnh hưng bốn chữ này, có thể trấn khí vận, điều long mạch, chẳng cương định, là Thái Tổ hoàng đế lưu cho hậu thế chí bảo. Giờ phút này không chỉ có là Trương Cửu Dương, tất cả chân nhân đều chăm chú nhìn kia phong thánh chỉ, liền liền nhất là Kiệt Ngạo Linh Tuệ Sư Thái cũng không ngoại lệ. Bọn hắn đều tại cái này trên thánh chỉ cảm nhận được một loại liên quan đến sinh tử cảm giác các bách. Cầm trong tay thánh chỉ hoàng đế, rốt cục cất bước đi ra màn tre, chính đại quang minh xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hắn giờ phút này tựa hồ so trước đó muốn gầy rất nhiều, giơ cao lên Thái Tổ Di Chỉ, cả cả người phảng phất trở nên dị thường cao lớn cùng vĩ ngạn, giống như toàn thiên hạ khí vận đều ngưng tụ ở hắn một người chi thủ. Cửu Châu cộng chủ, thiên hạ chí tôn. Một lời có thể hưng bang, một lời có thể diệt quốc. Thái tổ hoàng đế Lưu Huyền Lãng, thiên tư thần võ, anh minh cái thế, không chỉ có thành lập sự nghiệp thiên thu, văn trị trên cực thịnh một thời, võ công trên càng là trên đời hiếm thấy. Hắn vốn là áo vải, chạm huyền xà khởi nghĩa, tập bách gia công pháp hòa vào một lò, tu thành cái thế thần thông, sau lấy thiên tử kiếm dẹp điên bốn phương tám hướng, chỗ hướng vô địch. Chỉ là hắn thành lập đại càn về sau, liền rất ít lại xuất thủ, lâu dài bế quan, mười phần điệu thấp, mới khiến cho gia cát thất tinh chậm rãi đem nó quang mang thay thế. Hắn thậm chí điệu thấp đến 6 dễ xét xử, xóa bỏ rất nhiều cùng mình có liên quan sự tích huy hoàng. Nhưng thẳng đến hơn 600 năm sau hôm nay, nhắc lên vị này thái tổ hoàng đế, rất nhiều tu sĩ vẫn là sẽ sinh ra khâm phục chi tâm. Năm đó gia cát thất tinh chỉ là đạo môn đệ nhất, mà không phải thiên hạ đệ nhất, cuối cùng cũng là bởi vì còn có một vị thái tổ hoàng đế. Không có người biết rõ, gia cát thất tinh cùng thái tổ hoàng đế đến cùng ai mạnh ai yếu, cái đề tài này thậm chí mãi cho đến hôm nay còn có người tranh luận. Đối mặt thái tổ hoàng đế di chỉ, mọi người đều thần sắc nghiêm túc, ngồi thẳng người. Trương Cửu Dương lại lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn đêm qua từng cùng cái này phong thánh chỉ giao thủ qua, bất diệt kim thân đều dễ dàng sụp đổ, hắn cảm thấy thái tổ hoàng đế hẳn không có loại năng lực này. Dựa theo Khâm Thiên Giám bên trong ghi chép, năm đó thái tổ hoàng đế tu vi là lục cảnh đỉnh phong, nhưng có long khí tương trợ, nhưng cùng thất cảnh một trận chiến, đại khái cùng gia cát thất tinh cân bằng. Có thể chính mình bất diệt kim thân cũng có thể cùng thất cảnh một trận chiến, coi như đánh không lại năm đó thái tổ hoàng đế, cũng không về phần liền đối phương lưu lại một phong di chỉ đều đánh không lại đi. Trương Cửu Dương cảm giác, viết xuống nhân đạo vĩnh hưng kia bốn chữ lớn người, ít nhất là bát cảnh, thậm chí có thể là cửu cảnh. Chư vị, này di chỉ bên trong ký thác thái tổ hoàng đế tinh thần ý chí, như lấy nguyên thần tinh tế thăng ngộ bốn chữ này, liền có thể thần mà minh chi, nhìn thấy thái tổ hoàng đế, cùng hắn tương lượng, đương nhiên, cũng có thể là giao thủ. Nếu như ngươi thông qua được thái tổ hoàng đế khảo hạch, liền coi như là qua cái này đệ nhị quan. Nghe xong hoàng đế, đám người lộ ra vẻ hiểu rõ. Khó trách hoàng đế trước đó nói, đệ nhị quan đã là tạo hóa, lại có nguy hiểm. Có thể thời gian qua đi hơn 600 năm, tận mắt nhìn đến vị kia truyền kỳ thái tổ hoàng đế, thậm chí tới giao thủ, dù là không địch lại, tin tưởng cũng sẽ có đại thu hoạch. Nhưng cái này dù sao cũng là tinh thần ý chí giao phong, nguyên thần tranh chấp, nếu là bại, rất dễ dàng sinh ra tâm ma. Chư vị, hiện tại chấm đã đem đệ nhị quan nội dung toàn bộ cáo chi, nếu có từ bỏ người, giờ phút này hữu hiệu như cũ, chỉ là muốn lập xuống đạo đệ, không thể đem hôm nay kiến thức truyền ra, nếu không, cho dù thiên sơn và thủy, ta đại cản cũng chắc chắn các ngươi chu diệt. Hoàng đế nhìn qua đang ngồi tu sĩ, lại thấy không một người lùi bước, ngược lại đều là thần thái sáng láng, ẩn ẩn có vẻ chờ mong. Trong lòng của hắn cười một tiếng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ở đây kém cỏi nhất cũng là ngũ cảnh, có thể tu hành đến cảnh giới này, tùy ý chọn một cái, đều là đã từng giành chấn một châu thiên tiêu. Ta tới trước. Phục Ma cung trưởng giáo Ngọc Dương Tử là viên hán tướng, nhất ưa thích xung phong, hắn lúc này ngồi xuống, cẩn thận bắt đầu tìm hiểu trên thánh chỉ kia bốn chữ lớn. Nhìn xem, hắn tựa hồ lâm vào một loại nào đó đốn ngộ bên trong, toàn thân chấn động, con ngươi bắt đầu tan rã bắt đầu. Sau một khắc, trên thánh chỉ quang hoa lưu chuyển, kia bốn cái móc sắt ngân hoạch chữ lớn đột nhiên biến thành lưu động bức nước, sau đó tựa như tranh thủy mặc đồng dạng bày ra tại toàn bộ trên thánh chỉ, biến thành một vài bức lưu động hình tượng. Đám người tinh thần chấn động, đội vàng ngưng thần nhìn lại. Những hình ảnh này, hẳn là Ngọc Dương Tử thời khắc này tao ngộ. Ngọc Dương Tử chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, một mảnh đen như mực, thẳng đến một sợi màu vàng kim ánh nắng đâm rách hắc ám. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình đi tới một tòa chân núi, ngửa đầu nhìn lại, đỉnh núi đứng đấy một thân ảnh. Người kia đầu đội đế vương chuỗi ngọc trên mũ miệng, người mặc màu vàng sáng long bào, đưa lưng về phía biển mây mặt trời mới mọc, cái bóng tựa hồ kéo đến rất dài. Trường phong gợi lên bên hông hắn màu vàng kim kiếm tuệ, lại không thể để đạo thân ảnh kia có một tơ một hào rung động. Chỉ là một cái bóng lưng, lại làm cho Ngọc Dương Tử cảm nhận được một loại áp lực lớn. Kia biển mây kim quang tại sau lưng của hắn chiếu rọi, gió lớn nổi lên này, tinh kỳ phân phật, tự có mãnh sĩ trấn thủ bốn phương tám hướng. Địa mạch lưng núi như dao long chập trùng, lại đều tại dưới chân hắn hội tụ cúi đầu, như gặp thần thánh. Mây, nước, núi, gió, rừng, trong thiên địa tất cả tựa hồ cũng tại vây quanh hắn xoay tròn, phản phất đạo thân ảnh kia chính sừng sững tại thiên địa trung tâm nhất. Thái tổ hoàng đế. Trong lúc nhất thời, liên liên trời sinh tính cương liệt Ngọc Dương Tử giờ phút này vậy mà đều sinh ra một loại quỷ bái xúc động, dù là một lời không phát, một mặt không thấy. Đó là một loại khó nói lên lời đế vương chi khí, tự có kỳ vị chi mị lực, tại trong lúc vô hình liền có thể ảnh hưởng lòng người. Đây là Ngọc Dương Tử tu hành có thành tựu, tinh thông lôi pháp, ngũ cảnh đỉnh phong, nếu là đổi thành người bình thường, giờ phút này đừng nói xuất thủ, đã sớm đầu giảm xuống đất, thậm chí nguyện làm thái tổ hoàng đế mà chết. Đế vương chi khí đến một bước này, đã gần đến hồ thần thông. Vân đạo Ngọc Dương Tử, bái kiến thái tổ hoàng đế. Ngọc Dương Tử thở dài hành lễ, thanh âm quần quật như lôi minh. Thái tổ hoàng đế cũng không quay người, chỉ là từ tốn nói một câu: "Leo núi, gặp chấm." Thanh âm cũng không lớn, lại rõ ràng quanh quẩn tại Ngọc Dương Tử bên tai, không nhanh không chậm, rõ ràng hữu lực, phảng phất có loại kỳ dị lực lượng, làm cho người không tự chủ được liền muốn nghe theo. "Vâng." Ngọc Dương Tử dương mắt, trong đôi mắt lôi quang sáng chói, cơ thể trên càng là điện quang tung hành, mái đầu bạc trắng tại lôi đỉnh kích thích hạ cấp tốc trở nên đen nhánh, liền liền da rẻ nhăn nheo cũng biến thành bóng loáng. Lại trực tiếp thôi động bí pháp, bộc phát ra mạnh nhất chiến lực. 3. Hắn đưa tay rũ ra, hút tới lôi đỉnh hóa thành trường tiên, trên không trung vung vậy phát ra lốp bốp giòn vang. Đắc tội, bần đạo Phục Ma cung trưởng giáo Ngọc Dương Tử, hôm nay xuống sơn. Chương 642, Hổ Hầu đại tướng, Thái Tổ Duệ Bình chương 642, Hổ Hầu đại tướng, Thái Tổ Duệ Bình trong cung điện, rất nhiều người mật thiết chú ý Ngọc Dương Tử trạng thái, phát hiện hắn rất nhanh liền bắt đầu toàn thân kéo căng, khí cơ khuấy động không thôi, sợi tóc phất phới. Hình tượng bên trong, Ngọc Dương Tử ngón tay lôi đỉnh trường tiên, từ chân núi một đường hướng lên đánh tới, ven đường miệng núi quan hải đều có mãnh sĩ trấn giữ, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Cái thứ nhất trấn giữ tướng lĩnh cầm trong tay tử kim đại truy, người khoác trọng giáp, lưng hùm vai gấu giống như thiết tháp, không chỉ có võ nghệ xuất thần nhập hóa, còn có đối đầu ngũ cảnh nhục thân thần thông. Hắn rít lên một tiếng, như hổ khiếu sơn lâm, có thể nhấc lên mênh mông quần quận trường phong, uy thế cực kỳ dọa người, trong tay song giản vừa nhanh vừa mạnh, có khai sơn phá thạch chi lực, liền Ngọc Dương Tử khai ra lôi đỉnh đều có thể đánh nát. Hai người đánh đến dị thường kịch liệt, chỗ đến núi đá như mưa băng liệt, cao ngất lâm mục nhau nhau sụp đổ, vẩy ra lôi quang để chu vi trở nên một mảnh cháy đen. Đây là Thái Tổ Hoàng Đế Hổ Hầu đại tướng, tương truyền hắn thiên phú dị bẩm, 9 tuổi lúc liền có thể xé xác hổ báo, lúc 13 tuổi đến dị nhân truyền thụ thiên cương truy pháp, dùng võ nhập đạo, là Thái Tổ Hoàng Đế dưới trướng tứ tượng đại tướng một trong. Nhạc Linh biết rõ binh pháp, càng đối đại càn danh tướng thuộc như lòng bàn tay, nàng lập tức liền nhận ra kia vung vẩy tử kim đại truy mãnh tướng lai lịch, ánh mắt sáng lên, lên tiếng giải thích. Thái Tổ Hoàng Đế Lưu Huyền Lãng dẹp điên thiên hạ, quân công hiển hách nhất người thuộc về trấn quốc đại tướng quân Nhạc Tinh Trung, phong làm quốc công, ca tụng là quân thần. Nhưng ngoại trừ Nhạc quân thần bên ngoài, Thái Tổ Hoàng Đế dưới trướng còn có 4 vị thượng tướng, đều là dũng mãnh thiện chiến, quân công hiển hách người, công thành đoạt đất vô số, mỗi một cái đều có vạn phu không địch lại chi dũng. Những người này được phong làm tứ tượng đại tướng, Hổ Hầu chính là một trong số đó. Nghe đồn hắn hung tính 10 phần, càng là thụ thương ngược lại chiến lực càng mạnh, thường thường đấm máu chém giết, dũng mãnh không sợ, là Thái Tổ Hoàng Đế yêu thích nhất tiên phong đại tướng. Giờ phút này vị Hổ Hầu đại tướng quân, tại hơn 600 năm sau hôm nay, lần nữa hiện ra hắn có 102 tàn quân dũng mãnh. Ngọc Dương Tử đã hoàn toàn thúc dục bí pháp, cả người phảng phất trẻ 20 tuổi, cơ bắp như thép tới đúc bằng sắt, toàn thân đều lượn lờ lấy sáng chói địa quang. Có thể chỉ là giao thủ mấy trùng hợp, hắn liền bắt đầu lâm vào hạ phong. Luận cương mãnh, đối phương so với hắn càng cương mãnh, luận liều mạng, đối phương so với hắn càng không muốn sống. Hổ Hầu hoàn toàn không nói phòng ngự, trên thân trên khải giáp xuất hiện từng đạo vết máu, tiên huyết tùy ý chảy xuôi, nhưng thần kỳ là khí thế của hắn ngược lại liên tục tăng lên, truy pháp giống như tiền đường nội trào, sóng sau cao hơn sóng trước. Thứ 97 chiêu lúc, Ngọc Dương Tử lôi đỉnh trường tiên trực tiếp bị phát cuồng Hổ Hầu một thanh xé nát, tử kim đại truy như long trời lở đất đồng dạng từ trên xuống dưới đập vào trên đầu của hắn. Vang, dãy núi rung khắp, đại địa rung động. Ngọc Dương Tử đầu trực tiếp nổ thành bùn máu, sau đó là lồng ngực, cánh tay, eo, hai chân, một thức lật trời truy lại trực tiếp đem hắn từ đầu đến chân nện thành thịt nát. Hổ Hầu chỉ là hơi có chút thở hổn hển, sau đó sách truy sừng sững ở trên núi quan hải, thân thể dần dần hóa thành pho tượng, như tượng binh mã thủ vệ đỉnh núi vị kia đế vương. Phúc. Trong cung điện, Ngọc Dương Tử toàn thân kịch liệt run lên, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức lập tức hể hoại rất nhiều. Một đạo ôn nhuận lại mênh mông lực lượng rót vào trong cơ thể của hắn, làm hắn khí tức lập tức hòa hoãn rất nhiều. Đa tạ Trương tiên sư. Ra tay giúp hắn dĩ nhiên chính là Trương Cửu Dương. Đối cái này tuổi đã cao vẫn còn ghét ác như kiểu, tính nóng như lửa lao đạo sĩ, Trương Cửu Dương trong lòng vẫn còn có chút hảo cảm. Nghỉ ngơi thật tốt, chớ nên ở lại tâm ma. Dừng một chút, Trương Cửu Dương đề nghị, La Thiên đại tiếu về sau, ngươi nếu không chê, có thể đến Long Hổ Sơn một lần, liên quan tới lôi pháp, có lẽ chúng ta có thể cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một phen. Phục Ma cung lôi pháp suy nghĩ khác người, dẫn lôi đỉnh nhập thể, từ đó kích thích đục thân trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra chiến lược mạnh mẽ, cái phương hướng này Trương Cửu Dương cho rằng vẫn rất có giá trị. Nếu là nghiên cứu một phen, có lẽ sẽ có khác biệt khí tượng. Đương nhiên, Trương Cửu Dương cũng sẽ không để bọn hắn ăn thiệt thòi, ngũ lôi chính pháp bên trong trưởng tâm lôi bí thuật, Phục Ma cung hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói như thế, Ngọc Dương Tử con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên, hắn không có bất cứ chút do dự nào, lúc này hào sảng cười một tiếng, nói: "Ha ha, lão đạo đã sớm muốn làm như vậy, đa tạ Trương Thiên sư thành toàn, đây là chúng ta Phục Ma cung tạo hóa." Chẳng trách hồi hắn kích động, Phục Ma cung mặc dù là Duyện Châu lớn nhất tông môn, nhưng Duyện Châu địa vực nhỏ bé, linh mạch mỏng manh, cũng liền so Thanh Châu tốt như vậy một chút. Hắn có thể đem Phục Ma cung lôi pháp tu luyện tới bây giờ cảnh giới, đã là tông môn hiếm có kỳ tài, có thể xưng Phục Ma cung từ trước tới nay mạnh nhất trưởng giáo. Có thể nghĩ lại hướng lên đột phá, liền cực kỳ khó khăn. Bởi vì trong lịch sử Phục Ma trong cung liền không có đi ra lục cảnh chân nhân. Long Hổ Sơn không đồng dạng, mặc dù là mới phát đạo môn, kế thừa lại là Ngọc Đỉnh cung mấy ngàn năm nội tình, 36 pháp bên trong bất kỳ một cái nào đều có thể thành tựu một vị lục cảnh cấp bậc chân nhân. Lại càng không cần phải nói ra một vị thiên hạ vô song Trương Thiên sư. Cho nên mặc dù thảm bại, nhưng Ngọc Dương Tử cũng không có đủ rũ, ngược lại hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn, thấy rất nhiều người không ngừng hâm mộ. Trương Thiên sư xem chừng, kia Hổ Hầu hẳn là cũng tu có một loại nhục thân thần thông, thụ thương càng nặng, chiến lực càng mạnh, công lực càng sâu. Hắn truy pháp càng là như trường giang sóng trung điểm, một khi bị hắn tích xúc lên như thế, sẽ rất khó thắng. Ngọc Dương Tử lặng lẽ truyền âm, đem chính mình giao thủ kinh nghiệm chia sẻ cho Trương Cửu Dương. Trương Cửu Dương nghe xong mắt sáng lên, dường như nghĩ tới điều gì. Loại này nhục thân thần thông phi thường kỳ lạ, không giống bất diệt kim thân như thế đem nhục thân thiên truy bắt luyện, đạt tới kim cương bất hoại chi cảnh, mà là càng thụ thương chiến lực càng mạnh. Như thế nói đến, chẳng phải là cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bí pháp là tuyệt phối? Trường Sinh bí pháp không chỉ có thể tăng thọ, càng sẽ để nhục thân sinh cơ vô hạn, đoạn chi trọng sinh, tu tới lại thành. Dù là bị chặt xuống đầu lâu đều có thể một lần nữa dài ra. Hổ Hầu môn này nhục thân thần thông, nếu là cùng phương pháp này phối hợp, tại đấu pháp bên trong chẳng phải là có thể vô hạn mạnh lên. Còn có Nhạc Linh, thể chất nàng thần dị, tự lành năng lực cực mạnh, nếu là phối hợp cái này môn thần thông, chiến lực cũng đem tăng lên trên diện rộng. Nghĩ đến chỗ này, Trương Cửu Dương khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Xem ra cái này môn thần thông, phải nghĩ biện pháp lấy tới trong tay. Ngọc Dương Tử, lôi pháp tuy có chút ý mới, lại khí huyết suy kiệt, mềm mại bất lực, trông thì ngon mà không dùng được, tầm thường mà thôi. Trên thánh chỉ, hình tượng biến mất, mực nước lần nữa ngưng tụ, biến thành một câu cực kỳ sắc bén lời bình. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này mới biết rõ câu kia từ Thái Tổ Hoàng Đế bình phán là có ý gì. Nguyên lai vượt quan về sau, vậy mà thật sự có Thái Tổ Hoàng Đế lời bình. Hơn nữa còn là như thế không nể mặt mũi, phải biết Ngọc Dương Tử nói thế nào cũng là một phái trưởng giáo, ngũ cảnh đỉnh phong đại tu sĩ, có thể ở trong mắt Thái Tổ Hoàng Đế lại chỉ là một giới tầm thường. Ngọc Dương Tử cũng nhìn thấy câu này đánh giá, một nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại không thể phản bác. Hắn đem hết toàn lực, liền cái thứ nhất thủ vệ, hổ hầu trước 100 chiêu đều không có đó lấy, đừng nói leo núi gặp Thái Tổ chân dung, liền tấm lưng kia đều nhìn không rõ. Kế tiếp, ai đến? Hoàng đế đảo mắt một vòng, cười hỏi. Chương 643, Thương Thiêu Hổ Hầu, Kim Giáp Thần Tướng. Chương 643, Thương Thiêu Hổ Hầu, Kim Giáp Thần Tướng. Hoàng đế tiếng nói rơi xuống, lại thật lâu đều không ai đáp lại. Mấy cái xông qua cửa thứ nhất ngũ cảnh tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không có dũng khí tham gia cái này đệ nhị quan. Ngũ cảnh bên trong, Ngọc Dương Tử đã coi như là rất mạnh, có thể đánh giá cũng bất quá là tầm thường. Rất hiển nhiên, Thái Tổ Hoàng đế tầm mắt chi cao, vừa xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, một vị tương đối tuổi trẻ ngũ cảnh tu sĩ rốt cục lấy dũng khí, muốn nếm thử một lần. Dù sao đến đều tới. Mấy hơi về sau, hắn miệng phun tiên huyết, toàn thân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, liền ánh mắt tựa hồ cũng có chút ngốc trệ. Lần này hắn thật không có bị từ đầu đến chân nện thành phấn vụn, mà là tại thứ 57 chiêu lúc, bị hổ hầu một truy đập vỡ nửa người dưới, chỉ lưu nửa thân thể trên mặt đất bò, ruột đều vãi đầy mặt đất. Sự sợ hãi ấy, sợ là sẽ phải trở thành tâm ma, ảnh hưởng về sau tu hành. Mà trên thánh chỉ Thái Tổ Hoàng đế lợi bình càng là vô cùng cay độc. Chấm gặp ngươi, mới biết Ngọc Dương Tử cũng không hoàn toàn là tầm thường. Lần này đánh giá để hắn cơ hồ xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, trên mặt một mảnh đỏ bừng. Ngọc Dương Tử ngược lại là nuối lòng một hơi, nhìn xem hắn phá lệ thuận mắt. Trải qua chuyện này, ngũ cảnh bên trong lại không có người dám đi vượt quan, nhao nhao lựa chọn từ bỏ. Cửa này căn bản cũng không phải là cho ngũ cảnh chuẩn bị, chỉ có lục cảnh chân nhân mới có vượt quan tư cách. Trấn giữ đạo thứ nhất quan hải hổ hầu đại tướng quân đã có thể nói là ngũ cảnh bên trong tung hoành vô địch tồn tại, phía trên khẳng định còn có mạnh hơn manh tướng, mà chỗ đỉnh núi là lấy một thanh thiên tử kiếm dẹp điên bốn phương tám hướng Thái Tổ Hoàng đế. Lục cảnh bên trong có thể xông qua cái này liên quan, sợ cũng là phượng mao lân giác. Đám người ánh mắt rơi vào những cái kia lục cảnh chân nhân trên thân, nhưng mỗi một cái đều bình chân như bại, cực kỳ bảo trì bình thản. Bọn hắn đều nghĩ có những người khác xung phong, chính mình tốt có thể nắm giữ nhiều một điểm tin tức. Nếu như thế, vậy ta tới đi. Một thanh âm vang lên, lạnh lẽo cứng rắn dứt khoát, Lỗi Lạc vui mừng. Nhạc Linh trên thân bảo quang lóe lên, đỏ bào bên ngoài đã phủ thêm một tầng uy phong lấm lấm trọng giáp, đầu rồng vai mướt, mánh hổ hùng hăng eo, vảy cá bay giáp, sáng ngân chiến dày. Lưng đeo long tức đao, cầm trong tay bá vương thường, sau lưng khoác gió tiên diễm như lửa, ngang thân ngọc lập, trên mặt sắc khí, cặp kia anh duệ đôi mắt bên trong dũng động hừng hực chiến ý. Ta cũng không nghĩ làm quốc sư dự định, nếu như thế, liền dùng trong tay bao thường, là chư vị giết ra một con đường. Nàng đưa tay mang lên trên kim cương nộ mục minh vương mặt nạ, che khuất kia tú mỹ tuyệt luân khuôn mặt, chỉ để lại mấy sợi tóc đen chậm rãi rủ xuống. Trương Cửu Dương lý giải nàng kích động, Nhạc Linh đối những cái kia chinh chiến xa trường danh tướng xưa nay ôm lấy kính ý, càng chờ mong có thể cùng giao thủ. Hiện tại thật vất vả có cái cơ hội, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Mặt nạ phía dưới, đồng sinh kim quang, nàng cơ hội là lập tức liền tiến vào trong ảo cảnh, nguyên thần ngưng tụ pháp thân cùng hiện thực đồng dạng mặc trọng giáp. Ồ, lần này tới vị tướng quân. Trên đỉnh núi Thái Tổ Hoàng đế rốt cục có phản ứng, hắn cũng không quay người, lại dường như tới hào hứng, nói cũng thay đổi nhiều hơn. Tại hạ, Nhạc Linh vừa định tự báo ra môn, lại bị hoàng đế lên tiếng đánh gãy. Trước hai người để chấm thất vọng, đợi ngươi thắng qua hổ hầu, lại báo họ tên đi. Xem ra trước hai cái vượt quan người lưu lại ấn tượng quá mức hỏng bét, để vị này Thái Tổ Hoàng đế đều không muốn lại ký danh chữ. Hổ hầu, đi thử xem 600 năm về sau, ta đại cản chi tướng quân, phải chăng còn dũng mãnh đi. Nhạc Linh con ngươi ngưng tụ, rõ ràng chỉ là một cái tinh thần lạc ấn, có thể vị này Thái Tổ Hoàng đế lại cho nàng một loại người sống cảm giác. Vâng. Không chờ nàng suy nghĩ nhiều, như tựa binh mã chấn thủ quan hải hổ hầu run lạc trấn ai, anh dũng đánh tới, lần nữa thi triển lên kia cương mãnh tuyệt luân thiên cương truy pháp. Giống. Hổ hầu hét dài một tiếng, cuồng phong bay múa, cả người tựa như một đầu xuống núi mãnh hổ, trong tay tử kim cự truy chói lóa mắt, phảng phất trên trời rơi xuống thiên thạch. Ken. Nhạc Linh cầm thương đón đỡ, dưới chân đại địa bốn lượn vỡ ra, nhưng dáng người lại thẳng như tùng, không nhúc nhích tí nào, cầm thương tay càng là vững như Thái Sơn. Khí lãng khổng lồ lấy hai người làm trung tâm hướng chu vi bay tới, trong lúc nhất thời có cây bay tứ tung, vạn thú kinh hoàng. Hổ hầu cái kia sát khí đằng đằng trong mắt, rốt cục lần thứ nhất lộ ra vẻ giận mình. Phải biết, hắn vừa mới là nhảy xuống, từ trên trời giáng xuống, dùng vẫn là nhất là cương mãnh bá liệt đụng núi bản lan truy, trước hai cái vượt quan người đối mặt hắn một truy này đều chỉ có thể hoảng hốt trốn tránh, khí thế lập tức liền đã rơi vào hạ phong. Nhưng trước mắt này cái nữ tướng lại tùy tiện liền đỡ được hắn một truy này, mà lại khí định thần nhàn, lại cho hắn một loại uyên đỉnh núi cao sừng sững cảm giác. Cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ cái này một cái giao phong, hổ hầu liền lập tức nghiêm túc, biết rõ lúc trước hai người kia cùng trước mắt vị này nữ tướng so ra, không thể nghi ngờ là cách biệt một trời. Hổ hầu đại tướng quân ngưỡng mộ đã lâu, chỉ là Minh Vương mặt giáp hạ, Nhạc Linh hai con ngươi như lửa, hai tay chấn động, trường thương bỗng nhiên vừa nhấc, Bá Vương Kháng đỉnh thức dùng ra, lại trực tiếp đem Hổ Hầu một thương đánh bay. Oeng! Hổ Hầu chỉ cảm thấy một cỗ khó mà chống cự cự lực đánh tới, cả người như đạn pháo va vào núi đá bên trong, trên thân áo giáp đã xuất hiện vết rách. Ngươi liền điểm ấy lực khí sao? Nhạc Linh ngước mắt, núi thương xa xa chỉ hướng trên núi trùng điệp hiệp quan, nơi đó mỗi một chỗ đều cất giấu một vị đã từng tung hoành thiên hạ tuyệt thế mãnh tướng. An đến mãnh sĩ hệ thủ bốn phương, ta kính ngưỡng chư vị tiền bối, cho nên tứ tượng đại tướng. Lên lên đi. Nàng thương chỉ tên tướng, phất phới màu đỏ áo choàng giống như một đoàn thiêu đốt liệt diễm, trở thành dãy núi ở giữa tươi đẹp nhất sát thái. Soạt. Hổ Hầu đại tướng quân từ nát bên trong đá xông ra, đằng đằng sát khí, lần nữa vung vậy cự truy đánh tới. Veng, 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 veng. Hai người triển khai giao thủ, một thương một truy đều có thần lực, đều là sa trường trên bá đạo nhất lợi khí, giờ phút này một khi sử xuất, coi là thật như thiên lôi động địa hỏa, hải khiếu đụng núi lửa, giống như hai con hất lên ra người quái vật tại quái thiên địa. Nhưng Nhạc Linh cường đại ở xa Hổ Hầu phía trên. Ba phát qua đi, Hổ Hầu không thể không đổi công làm thủ, thứ bảy thương lúc đã hiểm tượng hoàn sinh, trong tay miệng hổ vỡ tan, cự truy hoanh minh rung động. Thứ chín thương lúc, Hổ Hầu trên thân đã có hai nơi vết thương chí mạng, áo giáp vỡ vụn, toàn thân đẫm máu. Nhưng hắn coi là thật dũng mãnh, lại có đặc biệt nhục thân thần thông, tại trọng thương về sau, chiến lực thế mà liên tục tăng lên, khí thế càng là giống phong ma đồng dạng dũng mãnh không sợ. Nếu là đổi lại phổ thông lục cảnh, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị khí thế của nó chấn nhiếp, có phần khó khăn, có thể hắn gặp phải, hết lần này tới lần khác là Nhạc Linh, có được long tượng thân thể, càng đem minh vương pháp tu tới lục cảnh Nhạc Linh. Thứ 12 thương, Nhạc Linh đem Hổ Hầu trái tim đâm xuyên, nhưng dù cho như thế, hắn lại vẫn có thể chém giết, phản phất hoàn toàn quên đi đau đớn. Nhưng thứ 13 thương, Nhạc Linh làm vỡ nát toàn thân hắn xương cốt, sau đó thương ra như rồng, lấy nhất kỵ đương tiên thức đâm rách Hổ Hầu cổ họng, đem nó đóng đinh trên vách núi. Yên lặng như tờ. Một lát sau, hoàng đế thanh âm vang lên lần nữa, lần này tựa hồ có phong phú hơn cảm xúc. Bá Vương thương, xem ra tam đệ có một vị khó lường hậu nhân. Dù là thân là đế vương, hắn ý nguyên xưng Nhạc Quân Thần là tam đệ, mà không phải thật tử. Nhạc Linh trong lòng hơi động, ôm quyền hành lễ nói, còn xin bệ hạ đem còn lại tứ tượng đại tướng cùng một chỗ phái ra đi. Thái tổ hoàng đế lắc đầu, cười nói, còn lại tứ tượng đại tướng cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi như thắng hắn liền có thể gặp chớm. Nhạc Linh ánh mắt lóe lên, nói, là bệ hạ dưới trướng vị kia danh tướng. Đập tiếng bước chân vang lên, một vị kim giáp thần tướng từ tiếp cận chỗ đỉnh núi quan hải đi xuống, cầm trong tay trường thương, áo choàng phần phật bay múa, mỗi một bước bước ra, ngọn núi đều rung động ầm ầm, dường như không chịu nổi gánh nặng. Nhạc Linh trong tay Bá Vương thương đột nhiên run lẩy bẩy, có thể nàng đã không đếm xỉa tới sẽ, mà là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia kim giáp thần tướng trường thương trong tay. Thân thương đen như mực như ngọc, vẽ có hình đồng, bá khí bên cạnh đầy loạn, uy phong lẫm liệt. Kia là thứ hai cán Bá Vương thương. Chương 644, Nhạc gia tiên tổ, hồi mã kim thương. Chương 644, Nhạc gia tiên tổ, hồi mã kim thương. Nhạc Linh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo kim giáp thân ảnh. Đối phương đồng dạng mang theo mặt nạ, cùng kim cương nộ mục minh vương khác biệt, kia mặt nạ ngũ quan lộ ra phi thường bình tĩnh, giống như một cái ngay tại nhìn chăm chú lên bình tĩnh hải mặt pho tượng. Mặt nạ che khuất dung mạo của hắn, thậm chí liền con mắt đều không nhìn thấy, đồng thời cũng ngăn cách Nhạc Linh thiên nhãn thăm dò. Toàn nghe hoàng kim giáp, phá trận Bá Vương thương. Nhạc Linh tự lẩm bẩm, dù là không nhìn thấy dung mạo, nhưng cái này thân áo giáp, còn có kia cán cùng nàng trong tay như lúc đồng dạng Bá Vương thương, liền đủ để chứng minh trước mắt vị này kim giáp thần tướng thân phận. Nhạc gia tiên tổ, đại càn quân thần, trấn quốc đại tướng quân Nhạc Tinh Trung, cũng là trong mắt của nàng sùng bái nhất cùng kính ngưỡng đối tượng. Khi còn bé, phụ thân cuối cùng sẽ cho nàng giảng tiên tổ cố sự, lúc ấy tại nàng nho nhỏ trong lòng, cũng đã có một vị cao lớn vĩ ngạn thân ảnh. Ngựa đạp Cửu Châu, chiến vô bất thắng, tinh kỳ chỗ hướng, quần hùng sợ hãi. Tại thái tổ hoàng đế băng hà về sau, các quốc gia ngao ngoe muốn động, lại là tiên tổ kéo lấy bệnh thể nắm giữ ân soái xuất trình, tại Nhạn Đãng Sơn đại bại Tây vực 16 liên minh quốc tế quân, lại liên chiến 3000 dặm bắt Trinh Liêu binh, 9 trận chiến chín nhanh. Về sau Nam Cương lại khác thường động, vốn là trọng thương tiên tổ tiếp tục xuất trình, lại cuối cùng không có chống đỡ, chết tại hành quân gấp trên đường. Càn Nguyên Tam Kiệt, cuối cùng đi thứ hai. Lại về sau, gia cát thất tinh thành công đột phá đến đệ thất cảnh, các quốc gia nghe nói sau đều hành quân lặng lẽ. Nam Cương cũng lần nữa trung thực xuống dưới. Nghe nói ra các quốc sư nghe nói quân thần cái chết, đem tự mình một người nhốt ở trong phòng qua 7 ngày, không có người biết rõ kia 7 ngày hắn đều đang nghĩ cái gì, nhưng sau khi ra ngoài, nguyên bản vừa mới phá cảnh, hăng hái ra các thất tinh, lại nhiều tận mấy cái tóc trắng. Tiên tổ. Nhạc Linh tiến lên một bước, ánh mắt phun trào, xưa nay trời sập tại trước đều có thể mặt không đổi sắc nàng, giờ phút này thanh âm hiếm thấy có một tia rung động. Nhưng mà nên đón nàng là làm đầu một thương. Bá Vương thương pháp, phá trận thức. Ầm ầm. Trường thương phá không, thanh âm giống như lôi mình. Thương ảnh càng là nhanh như thiểm điện, tựa như bụi mù cuộn cuộn, đoạn kỵ đánh tới, gót sắt phía dưới, đại địa tựa hồ cũng tại rung động. Một thức này thương pháp nhanh đến cực điểm, am hiểu sâu binh pháp chi đạo, như bay cưỡi liên chiến ngàn dặm, thiểm điện tập kích, phá trận công kích, thẳng tiến công lùi. Cơ hồ là bản năng của thân thể, Nhạc Linh cũng đâm ra một thương, như đúc đồng dạng một thương. Bá Vương thương pháp, phá trận thức. Đồng dạng trường thương, đồng dạng thương pháp, mũi thương trong phút chốc tinh chuẩn đụng vào nhau, ma sát ra chói mắt hoa lửa, bén nhọn tiếng kim loại cơ hồ có thể xé rách màng nhĩ của người ta. Vâng. Mánh liệt giống như thủy triều khí lãng hướng chu vi dũng mãnh lao tới, để xa xa dãy núi đều rung động ầm ầm, một chút hồ nước càng là nổ lên đạo đạo của nước, quần quần không thôi. Hai người đều một bước không lùi, dù là trường thương trong tay đều có chút khúc chiết. Siêu, thương ảnh tung bay, hai người gần như đồng thời biến chiêu, mà lại dùng đều là bá vương thương pháp bên trong phá quân thức, thế như trẻ tre, như kỵ binh ở trên cao nhìn xuống, xung quanh xen kẽ. Ken, 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 ken. Hai thanh bá vương thương đối chọi gay gắt, tiếng kim loại tựa như nhịp trống đồng dạng không ngừng vang lên, giống như mưa to gió lớn, quét sạch chu vi. 10 thương, 20 thương, 50 thương, 100 thương. Hai người giao thủ như điện, mấy hơi ở giữa liền giao thủ trăm chiêu, nhưng quỷ dị chính là, bọn hắn từ đầu tới đuôi dùng đều là đồng dạng chiêu thức, liền liền thân pháp xê dịch đều không có sai biệt. Trong lúc nhất thời, có thể nói là kỳ phùng địch thủ, tương nộ lương tài, ai cũng ép không dưới ai. Trong cung điện, chúng người nhìn lấy trận này đặc sắc tuyệt luân quyết đấu, có thể nói là hoa mắt thần mê, liên tiếp sinh ra dị sắc. Cho dù là lục cảnh chân nhân, cũng không nhịn được là cái này đang phong tạo cực thương pháp mà tán thưởng. Võ nghệ rèn luyện đến cực hạn, lại dựa vào cường hoành pháp lực cùng nội thân, đồng dạng có kinh người chiến lực, không thua những cái kia lợi hại thần thông. Minh Vương Nhạc Linh thực lực mạnh, rõ ràng vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, thế mà có thể cùng trong truyền thuyết Nhạc Quân Thần đánh cho khó khăn chia lìa. Xem ra Nhạc Giám Phó muốn trở thành cái thứ nhất vượt quan người thành công. Có người suy đoán nói, ta nhìn chưa hẳn, đây chính là Nhạc Quân Thần, đại can đệ nhất thần tướng, năm đó ở trên chiến trường, hắn nhưng là tự tay chém giết qua mấy vị địch quốc lục cảnh đại tướng. Linh Tuệ Sư Thái giờ phút này dường như hoàn toàn quên lúc trước cùng Nhạc Linh mâu thuẫn, lên tiếng lớn tiếng khen hay nói, tốt một cái Nhạc Minh Vương, quả nhiên là cân quắc anh hùng. Nữ tử tu tới lục cảnh vốn là rất không dễ dàng, huống chi là có thể cùng lục cảnh bên trong truyền kỳ nhân vật một trận chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi thành mình, hẳn là tại thứ 200 chiêu lúc liền muốn thua trận, có thể Nhạc Linh đã giao thủ 342 hợp, vẫn là không rơi vào thế hạ phong. Trương chân nhân, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Lúc trước Trương Cửu Dương trực tiếp ăn vào nàng tạm thuốc, kia quang minh lỗi lạc khí độ thắng được nàng tôn trọng, giờ phút này nàng thế mà chủ động đáp lời. Đương nhiên là nội nhân. Trương Cửu Dương không chút suy nghĩ, bật thốt lên. Ồ, vì cái gì? Bởi vì nàng là ta thế tử, mặc kệ địch nhân là ai, có bao nhiêu lợi hại, ta đều chỉ sẽ kiên định không thay đổi ủng hộ nàng. Trương Cửu Dương nói lời này lúc, khóe miệng vô ý thức lộ ra mỉm cười. Ánh mắt một mực nhìn qua hình tượng bên trong kia dũng mãnh vô cùng, tư thế hiên ngang nữ tướng, một lát không rời. Từ trong mắt của hắn, Linh Tuệ Sư Thái thấy được không giữ lại chút nào tín nhiệm, thưởng thức và yêu thích. Nếu như nàng thật chiến thắng Nhạc Quân Thần, thanh danh chắc chắn như mặt trời ban trưa, đến lúc đó, chỉ sợ cũng liền Trường Chân Nhân ngươi cũng sẽ ảm đạm phai mờ, chẳng lẽ ngươi không có chút nào để ý? Nàng đột nhiên hỏi một cái có chút bén nhọn vấn đề, dường như tại bụng về châm ngòi ly gián. Trương Cửu Dương có chút kỳ quái lườm nàng liếc mắt, nói, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy, ta chỉ sợ các ngươi khen không đủ, nàng càng xuất sắc không lại càng chứng minh ánh mắt của ta cùng vận khí sao? Đối với tự thân khen ngợi, Trương Cửu Dương đã cơ hồ miễn dịch, nhưng người khác nếu là khen hắn thê tử cùng hải tử, vậy vẫn là tương đối thụ dụng. Nghe được câu trả lời này, Linh Tuệ Sư Thái có chút thất thần, thật lâu không nói gì. Bởi vì năm đó sư minh sở dĩ ly khai Thủy Vân Kiếm Xem, cũng là bởi vì thân là sư muội nàng quá mức xuất sắc, hai người mặc dù định tình, sư minh nhưng vẫn là cực kỳ để ý vì chiếu cô sư minh mặt mũi, nàng liền luôn luôn cố ý thua cho hắn, không ngừng hướng hắn cầu dạy những cái kia liếc mắt liền có thể nhìn sẽ kiếm pháp. Đoạn thời gian kia sư minh đặc biệt cao hứng, đợi nàng vô cùng tốt, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, cuối cùng vẫn bị sư phụ điểm phá. Về sau sư minh liền đi ra ngoài, từ đây không còn có trở lại Thủy Vân Kiếm Xem, thẳng đến nàng bất ngờ nghe tin dữ, nghe được sư minh tại kinh thành bị Trương Cửu Dương chém giết. Nghĩ đến chỗ này, trong nội tâm nàng phá lệ phức tạp. Nếu như sư minh ở phương diện này có thể có Trương chân nhân một nửa lòng dạ khí độ, hai người há lại sẽ đi đến một bước này? Muốn phân ra thắng bại, Thông Thế Thần Tăng ánh mắt ngưng tụ, lên tiếng nói: "Đồng tu minh vương pháp, hắn càng hiểu hơn Nhạc Linh thực lực, khi thấy sau người kia cao tới 16 trượng, lại sinh động như thật minh vương pháp tướng lúc, hắn liền biết mình tại Minh Vương pháp trên tu hành thua." Hình tượng bên trong, Nhạc Linh cùng Kim Giáp Thần Tướng đã giao thủ dòng dã 471 chiêu, đều thủ đoạn ra hết, thần thông đại hiện, pháp lực cùng nhục thân đều đã thôi động đến cực hạn. Ngay tại đến cực hạn trong nháy mắt, hai người đồng thời dùng ra Bá Vương Thương Pháp bên trong Hồi Mã Kim Thương Thức. Một chiêu này lại nhanh lại hiểm, là thương pháp bên trong tuyệt chiêu, liền xem như trên trời lôi đỉnh, tại một thương này trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Chỉ là lần này, hai người đâm về địa phương có khác biệt. Nhạc Linh một thương đâm về Kim Giáp Thần Tướng mặt nạ, mà đối phương thì là đâm về Nhạc Linh trái tim. Một thương này hoặc là phân ra thắng bại, hoặc là đồng quy vu tận. Chương 645, dưới mặt nạ bí mật. Chương 645, dưới mặt nạ bí mật. Oanh, hai thanh Bá Vương thương đồng thời đâm về đối phương yếu hại, thế như bô lôi, khí thế như cầu vồng, nhấc lên khí lãng đem hai người áo choàng đều thổi đến phần phật bay múa, tiên diễm như lửa. Giang giáp, áo giáp vỡ vụn thanh âm vang lên. Nhạc Linh tim áo giáp bị mũi thương đâm xuyên, hiện lên từng đạo vết rách, mà kia Kim Giáp Thần Tướng mặt nạ cũng bị thương của nàng gai nhọn xuyên, vết rách tràn ngập. Ba, mặt nạ vỡ vụn, lộ ra một trương đầy mặt gian nan vất vả mặt, ngũ quan thẳng cứng rắn, hình dáng tựa như lao tước, thái dương hoa dâm, cặp mắt kia cùng Nhạc Linh rất giống, đồng dạng sáng tỏ, sắc bén cùng kiên định, chỉ là so Nhạc Linh nhiều hơn một loại dãi dầu xương gió thông dong cùng một trọng. Rõ ràng mũi thương ngay tại con mắt trước, lệnh một ly, có thể hắn nhưng không có một tia gợn sóng, thậm chí đều không có sát na chớp động. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, con mai đi tại trái mà không chớp mắt. Đây mới thực là đại soái phong độ, có thể chỉ huy thiên quân như là đi dạo trong sân bắn, bất luận cái gì sĩ binh nhìn thấy dạng này thông soái, vô ý thức liền sẽ cảm thấy an tâm. Nhạc Linh thu tay lại, mũi thương chỉ là đâm xuyên qua mặt nạ của hắn, đồng dạng, đối phương cũng thu tay lại, mũi thương chỉ là đâm nát nàng nơi ngực áo giáp, liền bên trong hộ tâm kính đều không có đâm rách. Hồi mã kim thương chính là hiểm trung cầu thắng sát chiêu, có thể hai người đều tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thu lại thế công, hiện ra siêu phàm nhập thánh võ đạo tạo nghệ. Nhạc tiên tổ, Nhạc Linh thu thương, lập tức tháo xuống minh vương mặt nạ, lộ ra một trường anh khí mà gương mặt tuấn mỹ, chỉ là cặp kia nguyên bản mình mẫn đôi mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh. Mặt nạ phía dưới kim giáp thần tướng, đúng là nàng khi còn bé từng tại trong đường tế bái vô số lần tiên tổ. Đây là nàng chuyện trong dự liệu, chân chính để nàng cảm thấy khiếp sợ, là Nhạc Quân Tần thời khắc này đầu lâu, đúng là lấy đầu gỗ điêu khắc mà thành. Đúng vậy, đầu lâu chính là một điêu, cứ việc thợ điêu khắc thủ pháp cao siêu, điêu sinh động như thật, còn thoa lên cùng làn da tương tự thuốc màu, nhìn cùng chân nhân có 7-8 phần giống. Nhưng tu vi đến lục cảnh, thị lực có thể xương thấy rõ, lại há có thể không phát hiện được tiên tổ đầu lâu dị thường. Đột nhiên, nàng hồi tưởng lại Gia Cát Vũ từng nói với nàng qua một câu. Tại Ký Châu lúc, Gia Cát Vũ từng mời nàng cùng nhau gia nhập Thiên Tôn giới trướng, vì thuyết phục nàng, còn nói ra một cái bí mật. Tức Nhạc Quân Thần vẫn lạc cũng không phải là bởi vì luân phiên chinh chiến, thói quen khó sửa chỗ đến, mà là chặt đầu mà chết. Hắn tại chính mình trong quân trướng, tại vô số tinh binh hãn tướng hộ vệ dưới, bị người chặt xuống đầu lâu. Lúc ấy nàng đối với chuyện này bán tín bán nghi, cho tới bây giờ nhìn thấy trước mắt tiên tổ là lấy một điêu cầm đầu, mới hoàn toàn tin tưởng. Trong quân chiến tử xa trường người, thường thường thi thể không hoàn chỉnh, có khi ít cái cánh tay, có khi ít chân, còn có thậm chí chỉ còn lại chân. Nếu vô pháp tìm đủ thi thể, thường thường liền sẽ lấy một điêu thay thế, chí ít hạ táng thời điểm, cam đoan có thể có cái hoàn chỉnh thân thể. Đây là trong quân tập tụng, cũng là Ký Châu quân tập tụng. Tiên tổ, ngươi như thế nào? Nhạc Linh tiến lên một bước, lên tiếng hỏi, nhưng lời còn chưa dứt, liền bị đánh gãy. Xa trường người, ra ngựa bọc thây, không cần kinh ngạc. Nhạc Quân Thần rốt cục mở miệng nói chuyện, bởi vì là một điêu tiếng nói, thanh âm của hắn lộ ra cực kỳ thô ráp, như cái rúa khàn khàn, lại uy nguyên không lấn át được kia cô anh hùng hào kiệt chi khí. Dứt lời, Nhạc Quân Thần nhìn qua nàng, ánh mắt lộ ra một tia từ ái chi ý, cứng ngắt trên mặt gạt ra mỉm cười. Ngươi là Nhạc gia đời thứ mấy tử tôn? Nhạc Linh chào quân lễ, kích động nói, bẩm tiên tổ, ta tên Nhạc Linh, chữ Long Hổ, là Nhạc gia đời thứ 9 trưởng nữ, từng nhận chức Ký Châu quán quân tướng quân, đương nhiệm đại cản Khâm Thiên giám giám phó. Khâm Thiên giám? Nhạc Quân Thần nghe được cái tên này, ánh mắt lộ ra một tia rõ ràng ba động, thật lâu, hắn cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi tại nhị ca Khâm Thiên giám bên trong nhậm chức, cũng tốt, mặc kệ là quân trận sát phạt, vẫn là trảm yêu trừ ma, chỉ cần đối đại cản bách tính hữu dụng, liền không có cô phụ ngươi cái này một thân bản lĩnh. Đạt được tiên tổ thừa nhận cùng tán thưởng, Nhạc Linh rõ ràng phi thường hưởng thụ, mặt mày cong cong, lúng đồng tiền như hoa, cùng lúc trước sát phạt lăng lệ dáng vẻ tưởng như hai người. Tiên tổ, ta, Nhạc Linh còn muốn hỏi thứ gì, tỉ như tiên tổ năm đó tại sao lại đột nhiên vẫn lạc, lại là bị ai chặt đầu lâu? Có thể Nhạc Quân Thần lại lắc đầu nói, rất nhiều chuyện, ta cũng quên, nhưng ta y nguyên nhớ kỹ một điểm. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta cũng không hối hận. Nhạc Linh khẽ giật mình, mà hậu tâm bên trong không hiểu bình thường trở lại, đúng nha, quân nhân hành tẩu vu thế ở giữa, chiến tử là chuyện sớm hay muộn, chỉ cần chết không hối hận, chính là chết có chỗ đáng. Không thẹn với lương tâm, báo quốc mà chết, cái này liền đủ. Chỉ là nhớ tới Thiên Tôn có thể là ra cắt thất tinh chuyện này, trong nội tâm nàng lại không khỏi bị tín một tầng che lấp. Nếu là tiên tổ biết rõ sau khi hắn chết, chính mình nhị ca phản bội đại càn, trở thành hoàng tuyển thiên tôn, còn tại mấy trăm năm sau huyết tẩy quốc cấm phủ, giết rất nhiều Nhạc gia tử tôn. Có thể có ngươi dạng này xuất sắc hậu nhân, là phúc phần của ta. Ngay tại Nhạc Linh lúc nghĩ ngợi, Nhạc Quân Thần đi đến trước, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng, ánh mắt lộ ra từ ái chi sắc. Giờ khắc này hắn không còn giống như là chiến không không thắng quân thần, mà chỉ là một cái cương triều con cháu trưởng bối. Nhạc Linh khẽ giật mình, con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra chuẩn một cái, con ngươi chỗ sâu hiện ra từng kia gợn sóng. Ngươi đã vượt qua ta, tại cái tuổi này, ta có thể kém xa ngươi. Ngươi tương lai có thể làm, nhất định sẽ so ta càng nhiều. Nhạc Linh chần chờ một lát, sau đó hít sâu một hơi, nhìn chăm chú Tiên Tổ, hỏi một vấn đề. Tiên Tổ, nếu như ta việc cần phải làm, trong mắt thế nhân cũng không phải là như vậy chính xác đâu. Nhạc Quân Thần cười nhạt một tiếng, nói, kia ở trong mắt ngươi, có chính xác không? Chính xác. Nhạc Linh chém đinh chặt sắt nói, vậy còn không đủ sao? Nhạc Quân Thần cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược một câu, để Nhạc Linh tinh thần chấn động, ánh mắt một nháy mắt trở nên càng thêm kiên định. Nàng nghiêm túc gật gật đầu, hành lễ nói, đa tạ tiên tổ chỉ điểm, Long Hổ minh bạch. Nhạc Quân Thần gật gật đầu, mà hậu thân ảnh dần dần tiêu tán, ẩn vào trên núi trong mây mù, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có đạo màu vàng kim thân ảnh, như pho tượng sừng sững tại đỉnh núi Quan Hải. Có thể cùng tam đệ bất phân thắng bại, rất không dễ dàng, nhân tài khó được, Nhạc Linh, lên núi gặp chấm đi. Trên đỉnh núi, Thái Tổ Hoàng Đế thanh âm uy nghiêm vang lên. Nhưng lúc này đây, Nhạc Linh lại mỉm cười, cất cao giọng nói, không cần bệ hạ khai ân, ta cũng không thủ thắng, chỉ là ngang tay, thần tự nguyện từ bỏ, lấy chính ta đại càn chuẩn mực. Dứt lời nàng cầm thương quay người rời đi, nguyên thần trực tiếp thoát ra, không chút do dự, gọn gàng mà linh hoạt đến cực điểm. Nàng nguyên bản mục tiêu cũng không phải là gặp Thái Tổ Hoàng Đế, mà là muốn cùng đã từng danh tướng giao thủ, hiện tại không chỉ có đã thực hiện, càng là gặp được tiên tổ, cùng mình sùng bái nhất quân thần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài một trận. Hào hứng đã hết, không bằng trở lại. Theo Nhạc Linh thoát ra, trong cung điện người nhìn lấy nàng ánh mắt đều nhiều một tia kính sợ. Trên thánh chỉ lời bình càng là làm cho người ghé mắt. Cân bắc anh hảo, tướng môn hổ nữ, trấn quốc chi trụ, có thể bái thượng tướng quân. Hoàng đế cười híp mắt nhìn về phía Nhạc Linh, lên tiếng ngợi khen. Nhạc gái khanh biểu hiện chất tuyệt, vất vả. Dừng một chút, hắn nhìn về phía những người khác, hỏi, tiếp xuống, ai muốn vượt quan? Một lát trầm mặc về sau, Trương Cửu Dương bật cười. Liên đệ bần đạo tới thử một lần đi. Nhạc Linh đối gặp Thái Tổ Hoàng đế không có gì hứng thú, nhưng hắn cũng rất cảm thấy hứng thú. Năm đó Càn Nguyên Tam Kiệt bí mật cũng đến nên làm rõ ràng thời điểm. Chương 646, thần thông tới tay, Thứ Vương giết giá. Chương 646, thần thông tới tay, Thứ Vương giết giá. Chương Cửu Dương lần nữa đối mặt nhân đạo vĩnh hưng bốn chữ này, chỉ là lần này không còn là ước vạn nhân tộc anh linh trùng sát, mà là đơn thuần tham nộ. Tại bốn chữ này bên trong, hắn thậm chí không cách nào lại cảm nhận được một tia sát khí, phản phất tối hôm qua trải qua đủ loại đều chỉ là huyễn tượng. Hắn ngộ tính kỳ cao, rất nhanh liền cảm nhận được bốn chữ này bên trong ẩn chứa đạo vận, nguyên thần trốn vào trong đó. Những người khác, cho dù là chân nhân, đều chỉ sẽ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, lần nữa mở ra lúc liền đã đi tới trong thánh chỉ tiểu thế giới. Có thể Trương Cửu Dương lại có thể bén nhạy cảm giác được thời không biến hóa quy tích, hắn thậm chí có lòng tin bằng vào đế trung thần thông cưỡng ép tránh thoát loại biến đổi này, trong nháy mắt trở lại thế giới hiện thực. Bất quá hắn không có lộ ra, mà là có nhiều thú vị đánh giá trước mắt dẫn theo cự truy hổ hầu đại tướng quân. Hổ hầu tiền bối, Cửu Ngưỡng đại danh, tự giới thiệu một cái, tại hạ Trương Cửu Dương, vừa mới đánh chết người cái kia nữ nhân. Hắn tự hào cười một tiếng, đầy mặt phát quang, nói, là phu nhân ta. Hổ hầu yên lặng nhìn xem hắn, không nói một lời. Chẳng lẽ ngươi không muốn ra xuất khí sao? Ngươi là tiền bối, ta liền đứng tại cái này cho ngươi đánh ba lần, tuyệt không hoàn thủ, như thế nào? Trương Cửu Dương cố ý hỏi, dường như có mấy phần khiêu khích hương vị. Hắn đúng là đang cố ý gây chuyện, mục đích là vì khảo thí một cái suy nghĩ trong lòng. Trước tình huống đến xem, Nhạc Quân Thần rõ ràng là có ý thức của mình, mà không chỉ là một tên hộ vệ đơn giản như vậy. Vậy cái này hổ hầu cũng là như thế sao? Vẫn là nói, chỉ có Nhạc Quân Thần một người tương đối đặc thù. Đối mặt Trương Cửu Dương khiêu khích, trong truyền thuyết tính tình nóng nảy hổ hầu đại tướng quân lại tựa hồ như cũng không tức giận, cũng chưa đáp lời, chỉ là cùng đối mặt những người khác, dứt khoát lợi rơi xuống đất một chùy đập tới. Trương Cửu Dương trong lòng hiểu rõ, xem ra vị này hổ hầu đại tướng quân chỉ có chiến đấu cùng thủ vệ bản năng, cũng không thể tự chủ giao lưu ý thức. Nhạc Quân Thần quả nhiên là đặc thù tồn tại. Vâng. Một truy đập tới, như mãnh hổ hạ sơn, thiên thạch rơi xuống, thanh thế to lớn vô cùng, gào thét cương phong thổi đến Trương Cửu Dương áo bào phần phật phất phới. Tại cái này thế không thể đỡ một truy dưới, thân thể của hắn tựa hồ lộ ra dị thường mờ nhạt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nện thành thịt nát. Nhưng Trương Cửu Dương lại không nhúc đích, tựa hồ thật dự định để đối phương đánh ba lần. Ầm. Kia tử kim cự truy hung hăng đập vào Trương Cửu Dương tim, phát ra làm cho người kinh hãi run rẩy tiếng va chạm, để cho người ta phảng phất nhìn thấy huyết nhục vẩy ra chẳng cảnh. Nhưng mà một đạo chí thuần chí tịnh Phật quang hiện lên, mang theo một loại nào đó huyền diệu thiên ý, như có phạm âm đi theo, thoáng hiện. Yết đế, Ba La Yết đế, Ba La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Trương Cửu Dương trong lòng mặc niệm bản nhược đại minh chú, đạo tâm trong nháy mắt trở nên không minh mà trong suốt, nhục thân càng có thần lực che chở, có thể tiêu mất hết thể cực khổ, vượt qua ngàn vạn thai ách. Phịch một tiếng tiếng vang, Trương Cửu Dương không nhúc nhích tí nào, áo trắng đồng bền, mà ra truy hổ hầu đại tướng quân thì là như đạn pháo bị lập bay, tim áo giáp thật sâu lõm vào, liền hộ tâm kính đều vỡ vụn. Một chiêu. Trương Cửu Dương lúc nói những lời này, mi tâm mở ra một cái kim quang dạng rỡ thần nhãn, trong đó mơ hồ có ánh lửa lưu chuyển, không giận tự uy. Hắn lấy thiên nhãn quan sát đến đối phương tối ra, huyết đục, gân cốt, kinh lạc cùng pháp lực vận chuyển, liền nhỏ bé nhất chỗ khe hở đều thấy rõ. Trương Cửu Dương muốn nhìn một chút, đối phương kia càng là thụ thương, thì càng mạnh lên nhục thân thần thông, đến cùng có bí mật gì, phải chăng có thể đem nó giải tỏa kết cấu, sau đó tu thành. Nếu là đổi lại cái khác tu sĩ, cho dù là thất cảnh đại năng, lại mở thiên nhãn, cũng gần như không có khả năng làm được trực tiếp học được người khác thần thông, đem nó triệt để giải tỏa kết cấu. Có thể Trương Cửu Dương không đồng dạng, hắn thiên nhãn không chỉ là vương linh quan lửa mắt, còn dung hợp nhị lang chân quân thiên nhãn, có động hư phá vọng chi năng. Cái gọi là động hư, chính là xuyên thủng hết thể hư thực, trong đó bao quát pháp lực lưu chuyển, nhục thân sơ hở các loại. Cái này để hắn học trộm thần thông có thành công khả năng. Soạt. Hổ hầu đại tướng quân từ nát bên trong đá bay ra, giờ phút này hắn hai mắt đỏ bừng, toàn thân đều bao phủ một tầng nhàn nhạt huyết quang, tựa như điên dại, khí thế tăng vọt. Trương Cửu Dương nhãn tỉnh sáng lên, hắn thấy được đối phương huyết đục chỗ sâu, có mịt mở phù văn lưu chuyển, như ẩn như hiện, dường như có một loại nào đó lực lượng thần bí. Còn chưa đủ rõ ràng. Trương Cửu Dương trong lòng nỉ non, sau đó đứng đấy bất động để đối phương đập truy thứ hai. Vâng. Một truy này đập vào trên mặt của hắn, nhưng hổ hầu nửa gương mặt lại trực tiếp thành thịt nát, bởi vì lực đạo quá cứng mãnh, vậy ra huyết đục thậm chí như ám khí đồng dạng đem chu vi bắn thành cái sảng. Người bình thường nếu là thụ này trọng thương, cho dù là ngũ cảnh tu sĩ giờ phút này cũng muốn đổ xuống, nhưng mà hổ hầu lại cho thấy dị thường ngoan cường sinh mệnh lực. Khí thế của hắn không hàng phản tăng, toàn thân huyết quang đại thịnh, từng cây gân xanh như cầu long bạo khởi, khí huyết tại đục thân bên trong trào lên phồng lên, lại phát ra nội trào xoạt tâm thanh. Lại là một truy nện xuống, tử kim đại truy lóe ra hào quang chói sáng, tựa như mặt trời rơi xuống, truy chưa đến, áp lực cực lớn đã để Trương Cửu Dương dưới chân mặt đất thật sâu lõm, vốn lượn ra từng đạo vết rách. Tại chí mạng trọng thương kích thích dưới, một truy này uy lực đã đạt đến lục cảnh cấp độ. Trương Cửu Dương lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung, đều nhìn rõ ràng. Theo kia huyết quang đại thịnh, dấu ở trong đó thần bí phù văn cũng rốt cục bị hắn nhìn cái rõ rõ ràng ràng, vội vàng ở giữa không cách nào phá dịch, nhưng hắn trực tiếp cưỡng ép ghi xuống trở về sau có thời gian lại đi thăm lộ. Đạt được ước muốn, thu hoạch một môn có ý tứ thần thông, Trương Cửu Dương tự nhiên vừa lòng thỏa ý, cũng chơi chán. Vâng. Thứ ba truy hắn vẫn như cũ dùng bản nhược đại minh chú tới chặn, Phật quang lóe lên, vạn pháp bất xâm, trực tiếp để hổ hầu thổ huyết bay ra, trên thân áo giáp chia năm xẻ bảy, chảy ra quần quần máu loãng. Hắn lại phát ra gầm lên giận dữ, âm thanh chấn mây xanh, đều là bất khuất chi ý trọng thương phía dưới, khí thế thế mà lần nữa lên cao, coi là thật như ma thần hàng thế, chấn nhân tâm phách. Nhưng nên đón hắn là một cây thon dài ngón tay như ngọc, trên da thịt lưu chuyển lên nhàn nhạt tiên quang, dễ như trở bàn tay liền xuyên thủng hắn huyết mang, tại hắn còn sót lại một nửa trên đầu nhẹ nhàng vừa gõ. Vâng. Hổ hầu cái hốt sắc trực tiếp nổ tung, tràn ra đỏ trắng giao nhau huyết vụ, phía sau hắn ngọn núi càng là thật sâu lõm vào, hòn đá như mưa rơi xuống. Ngọn núi run lên bần bật, tựa hồ liền trên đỉnh núi Thái Tổ Hoàng Đế đều hứng chịu tới tác động đến, long bào phất phới đến càng thêm kịch liệt. Phù phù. Hổ hầu triệt để ngã xuống, thi thể chậm rãi tiêu tán. Trương Cửu Dương trên người áo trắng vẫn như cũ là không nhiễm trần thế, liền một tia vết máu đều không nhìn thấy, hắn nhìn qua đỉnh núi đạo thân ảnh kia, ánh mắt thâm thúy. Giờ này khắc này, hắn nhớ tới Hoàng Tuyền bên trong Diêm La. Lúc ban đầu nhìn thấy Diêm La lúc, đối phương cũng là sừng sững tại đỉnh núi, cao cao tại thượng bộ dáng, để hắn lên núi. Ngươi đến cùng là ai? Trương Cửu Dương trong lòng mặc niệm, sau đó đột nhiên cười một tiếng. Vạn bối Trương Cửu Dương, đến đây bài sơn. Siêu. Hắn lại không nhìn thẳng nơi đây cấm bay pháp lệnh quy tắc, hai chân đằng vân ly địa, không đi đường núi, mà là trực tiếp phải bay lên núi đỉnh. Lớn mật. Tứ tượng đại tướng bên trong còn lại ba vị toàn bộ điều động, từ ngọn núi bên trong dẫn ra, mỗi một cái đều là khí thế bằng bạc, đối đầu vạn người tuyệt thế mạnh tướng. Có thể đối Trương Cửu Dương tới nói, trên người bọn họ không có đáng giá học tập thần thông, đương nhiên sẽ không mất tích. Tam hoa tụ đỉnh ấn, mở mịt linh hoạt kỳ ảo, đưa ngươi phi thăng. Mười ngón như hoa sen thứ tự nở rộ, đạo vận xuất trần, không nhiễm mùi bặm, phản phất từ vương mẫu giao chỉ bên trong giải ra một đóa đóa lưu ly thủy liên, ý cảnh linh hoạt kỳ ảo mà duy mỹ, làm cho người say mê. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng vang trầm trầm, Trương Cửu Dương thân thể cơ hồ không có bất kỳ dừng lại gì, đã nhanh bay đến đỉnh núi, mà kia ba vị tứ tượng đại tướng thì là ngơ ngác đứng tại chỗ, sau đó hai mắt mũi miệng bên trong đều chảy ra tiên huyết, giống như cột điện thân thể ầm vang sụp đổ. Dù có mãnh sĩ thủ bốn vương, cũng ngăn không được kia một bộ áo trắng, thứ vương giết giá. Chương 647, Đào Sơn kết nghĩa, Tam Kiệt mới bắt đầu. Chương 647, Đào Sơn kết nghĩa, Tam Kiệt mới bắt đầu. Trong cung điện, nhìn thấy Trương Cửu Dương dễ như trở bàn tay liền chém giết 600 năm trước uy chấn thiên hạ tứ tượng đại tướng, mọi người đều chấn động trong lòng. Tứ tượng đại tướng bên trong mặc dù không có lục cảnh tồn tại, nhưng mỗi một cái đều là ngũ cảnh đỉnh phong, mà lại nhục thân cực kỳ cường hành, các có thần thông. Ở đây lục cảnh chân nhân, trên cơ bản cũng đều lòng tin chiến thắng, nhưng nếu là nghĩ như Trương Cửu Dương đồng dạng người hận, một chiêu phá địch, sợ là không có mấy cái có thể làm được. Rất hiển nhiên, tứ tượng đại tướng căn bản là thử không ra Trương Cửu Dương sâu cạn, thậm chí liền để hắn hơi nghiêm túc chút đều làm không được. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền tinh thần chấn động, bởi vì tiếp xuống Trương Cửu Dương phải đối mặt, thế nhưng là lục cảnh đỉnh phong nhạc quân thần. Siêu. Bá vương thương đâm tới, nhưng theo đế trung một vang, nhạc quân thần cái này nhanh như bồ lôi, xâm lược như lửa một thương, liền phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong, tốc độ càng ngày càng chậm. Tựa như có vô số tòa đại sơn tiến lên, cho dù là liên chiến ngàn dặm phi kỵ, giờ phút này cũng chậm như ốc sên. Trương Cửu Dương trên thân kim quang lưu chuyển, đối mặt vị này thê tử tiên tổ, hắn lớn nhất kính trọng chính là toàn lực ứng phó. Bất diệt kim thân, đấm ra một quyền, giống như kim trung sâu thai, không thể địch nổi thần lực nện đến bá vương thương cũng vì đó bối lượng, để trong hư không sinh ra từng đạo gợn sóng. Nhạc quân thần trực tiếp bị một quyền đánh bay, đụng vào trong lòng núi. Giờ khắc này, cho dù là tại sơn băng địa liệt trước đều có thể mặt không đổi sắc hắn, cũng nhịn không được lộ ra một tia mắt trần có thể thấy kinh ngạc. Rất hiển nhiên, Trương Cửu Dương thực lực vượt xa khỏi hắn dự tính. Mây dày chia xuống đất, Trương Cửu Dương phiêu nhưng mà rơi, liền thời gian một hơi thở cũng chưa tới, cũng đã đi tới đỉnh núi, đến Thái Tổ Hoàng Đế sau lưng. Siêu. Nhạc quân thần từ nát bên trong đá bay ra, hắn cầm thương cũng đặt vào đỉnh núi, trên người toan nghe hoàng kim giáp bên trên có một tia vết rách, nhưng chỉnh thể trên cũng không thụ quá nặng tổn thương. Điều này cũng làm cho Trương Cửu Dương cảm nhận được một tia kinh ngạc. Không thể không nói, Càn Nguyên Tam Kiệt một trong Nhạc quân thần vẫn là rất mạnh, vậy mà có thể cưỡng ép ngăn lại hắn bất diệt kim thân. Phải biết, hiện tại Nhạc quân thần, đầu lâu chính là dùng đầu gỗ điêu khắc mà thành, đối thực lực khẳng định là có ảnh hưởng. Nói cách khác, tại hắn toàn thịnh thời kỳ, còn muốn so hiện tại càng mạnh. Càn Nguyên Tam Kiệt, quả nhiên danh bất hư truyền, mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm, cái thế hào kiệt. Lại đến, Nhạc quân thần trong mắt không có chút nào ý sợ hãi, nâng thương tái chiến. Nhưng vào lúc này, Thái Tổ Hoàng Đế khoát tay áo, nhẹ nhàng thở dài. Tam đệ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhạc quân thần nhíu mày, nói, đại ca, ngươi muốn đích thân độc thủ, thế nhưng là ngươi đã. Thái Tổ Hoàng Đế lắc đầu cười cười, thanh âm bên trong lộ ra một tia vui mừng. Không độc thủ, chấm vẫn là có nhãn lực, nếu là toàn thịnh thời kỳ, gặp được đối thủ như vậy, có lẽ còn có thủ thắng khả năng, nhưng bây giờ, hắn bật cười lớn. Thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, thế hệ này người trẻ tuổi, một cái so một cái lợi hại, ngược lại là đem chúng ta những này lao ra hỏa đều cho so không bằng. Nhạc quân thần cũng cười, thu hồi trong tay bá vương thương, đánh ra trước mắt vị này tuấn mỹ tuyệt luân người trẻ tuổi. Nói thật, ngay từ đầu hắn còn cảm thấy cái này nam nhân quá tuấn mỹ chút, lo lắng hậu nhân lựa chọn vị hôn phu, có phải hay không là một cái công tử bột. Nhưng bây giờ nhìn, người này thần hoa nội liễm, phiêu giật như tiên, ngược lại là có mấy phần nhị ca phong thái, cũng khó trách Long Hổ hội cảm mến với hắn. Bần đạo Trương Cửu Dương, Long Hổ Sơn trưởng giáo, bái kiến hai vị tiền bối. Trương Cửu Dương từ lời của hai người bên trong, cảm nhận được một loại đối kiệt xuất hậu bối thưởng thức và lo lắng, bởi vậy hắn cũng cho đầy đủ tôn trọng. Thoại âm rơi xuống, Thái Tổ Hoàng Đế tựa hồ nao nao. Trương Cửu Dương, cái tên này trông giống như ở nơi đó đã nghe qua. Hắn chậm rãi xoay người lại. Giờ phút này trong điện tất cả mọi người đem ánh mắt tụ vào tại Thái Tổ Hoàng Đế trên thân, muốn xem rõ ràng vị này Thái Tổ Hoàng Đế hình dáng. Kia sừng sững tại biển mây ở giữa, đưa lưng về phía thương sinh thân ảnh, rốt cục muốn hiện ra bộ mặt thật. Nhưng ngay tại Thái Tổ Hoàng Đế sắp xoay người một khắc này, thánh chỉ đột nhiên chấn động, mực nước hình thành hình tượng cũng theo đó tiêu tán, lại lần nữa biến thành nhân đạo vĩnh hưng bốn chữ, mà lại tựa hồ so trước đó ảm đạm rất nhiều. Cái này, đây là có chuyện gì? Rất nhiều người đều vì đó không hiểu, không minh bạch tại sao lại phát sinh loại biến cố này. Liên liên hoàng đế đều kinh hãi đứng lên, trong mắt kinh ngạc mắt trần có thể thấy, không giống như là chàng, tựa hồ hắn cũng không ngờ rằng. Kỳ quái, Thái Tổ Di chỉ trải qua 600 năm quét sạch hoa không giảm, chưa từng có xuất hiện qua loại chuyện này, cái này sẽ không hư đi. Nhạc Linh lập tức quanh chân ngồi xuống, ánh mắt kiên nghị nói, phu quân ta còn nhốt ở bên trong, ta phải đi tìm hắn. Nàng muốn lần nữa thăng nộ, lại phát hiện chậm chạp không cách nào tiến vào trạng thái, tựa hồ trước mắt thánh chỉ đã mất đi hết thể pháp lực, trở thành một phong phổ thông thánh chỉ. Đừng nội. Một mực yên tĩnh không nói Thái Bình quan chủ đột nhiên nói chuyện, hỏi, bệ hạ, xin hỏi cái này Thái Tổ Di chỉ, trước kiếp nhưng có người thành công sông tới đỉnh núi, gặp mặt Thái Tổ Hoàng đế. Hoàng đế nghe vậy lắc đầu nói, chưa bao giờ có, Trương Chân Nhân là cái thứ nhất. Thái Bình quan chủ bấm ngón tay tính toán, sau đó cười nói, vần đạo suy đoán, đây cũng là Thái Tổ Hoàng đế cố ý gây nên, hắn lao nhân ra, hẳn là muốn cùng Trương Chân Nhân nói chút thì thầm, không muốn chúng ta đứng ngoài quan sát. Đám người nghe ngóng, trong mắt lóe lên một tia ba động. Trương Cửu Dương xem ra là thâm thụ Thái Tổ Hoàng đế ưu ái, người quốc sư này chi vị, người khác sợ là rất khó cùng hắn tranh giành, Long Hồ Sơn muốn nhất phi trùng thiên. Chính là chẳng biết tại sao, Thái Bình quan chủ nhìn qua tựa hồ cũng không sốt ruột. Phải biết, hắn vốn là quốc sư hữu lực người cạnh tranh, thậm chí đại đa số người càng xem trọng hắn mà không phải Trương Cửu Dương. Nhưng ở toàn bộ La Thiên đại tiếu bên trong, Thái Bình quan chủ lại biểu hiện được khá là khiêm tốn, cơ hồ không có cái gì chói sáng biểu hiện, để Trương Cửu Dương một người xuất tấn ngọn gió. Chẳng lẽ người này đối quốc sư chi vị liền không có chút nào để ý? Chư vị, xem ra vượt quan muốn tạm thời bên trong gây mất, để chúng ta cứ chờ một chút, nhìn xem Trương Chân Nhân khi nào ra. Hoàng đế an ủi lắm người, chỉ là chính hắn cảm xúc cũng không thế nào cao, cao mày, dường như đang suy tư cái gì. Sự tình giống như có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Thánh chỉ thế giới bên trong, ngay tại Thái Tổ Hoàng đế xoay người lại một cái mắt, Trương Cửu Dương chỉ cảm thấy trước mắt oanh một tiếng, toàn bộ thế giới cũng vì đó sụp đổ. Hắn từ trên cao rơi xuống, phản phất đã mất đi phi hành thần thông. Sau đó hắn đã rơi vào một đại đoàn mềm mại trong cánh hoa, thân thể lông tóc vô hại, phản phất rơi vào trên đông. Chu vi là một mảng lớn rừng đào, tiên diễm đào hoa như mưa bụi bay xuống, tại hào quang chiếu rọi duy mỹ phản phất một bức họa. Đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa. Nơi này là Đào Sơn. Trương Cửu Dương trong mắt chợt lóe sáng, nhận ra cái này phi thường chứ danh địa phương. Nơi này là một đoạn truyền kỳ tình nghĩa bắt đầu, cũng là kết thúc. Càn Nguyên Tam Kiệt ở đây kết nghĩa Kim Lan, kết thúc dung chuyển luân thế, khai sáng đại càn cơ nghiệp, thịnh thế sơn hà. Cuối cùng bọn hắn lần lượt vất lạc, đều chôn tại đây, bởi vậy nơi này còn có một cái tên khác, gọi Càn Lăng. Đúng vậy, trong kinh thành Càn Lăng, hắn đời trước chính là kia phiến lưu truyền mấy trăm năm đạo viên. Ta Lưu Huyền Lãng, ta Gia Cắt Thất Tinh, ta Nhạc Tinh Trung. Ba đạo thanh âm vang lên, Trương Cửu Dương nhìn thấy ở mảnh này lộn xộn dương đào hoa trong mưa, có ba đạo thân ảnh quỳ gối cùng một chỗ, hướng thiên địa phát thệ. Bọn hắn chăm miệng một lời đọc lên câu kia lời thề. Mặc dù khác họ, đã kết làm huynh đệ, thì đồng tâm hiệp lực, cứu cốn phòng nguy, báo cáo quốc gia, hạ an lê dân. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hoàng tiên hậu thổ, thực dám này tâm. Đối nghĩa vong ân, thiên nhân tổng lục. Ba người quỳ lạy, sau đó ánh mắt khuấy động, người lớn lẫn nhau đỡ lên thân. Nhưng tại sau khi đứng lên, ba đạo thân ảnh lại chỉ còn lại có một vị. Thái Tổ Hoàng đế có chút tịch mịch đứng tại kia phiến hoa mỹ đào hoa dưới, nhìn hồi lâu. Chương 648, ba huynh đệ lựa chọn chương 648, ba huynh đệ lựa chọn Trương Cửu Dương nhìn qua một màn này, trong mắt như có điều suy nghĩ. Thái Tổ Hoàng đế đây là có ý đang vì mình biểu hiện ra năm đó Đào Sơn kết nghĩa, ba huynh đệ quỳ xuống kết bái, đứng dậy lại chỉ còn lại có một người. Không phải là đang ám chỉ cái gì? Còn có mảnh này Đào Sơn, cùng vừa rồi huyễn cảnh cơ hồ là cách biệt một trời, Trương Cửu Dương dù là có thiên nhãn, có thể nhìn ra sơ hở cũng mười phần có hạn. Đây cũng là lạc ấn tại Thái Tổ Hoàng đế tinh thần ý chí bên trong là khắc sâu nhất đồ vật. Nhân đạo vĩnh hưng chí lớn phía sau, cất dấu chính là Đào Sơn tình huynh đệ. Mặc dù chấm không biết rõ ngươi vì sao đổi họ Trường, nhưng chấm biết rõ, trong cơ thể ngươi chảy xuôi, hẳn là ta đại cản hoàng thất máu. Thái Tổ Hoàng đế xoay người lại, để Trương Cửu Dương rốt cục thấy rõ dung mạo của hắn. Cùng trong tưởng tượng anh minh thần võ khác biệt, kia là một cái trên mặt có giản mua chi sắc nam nhân, mặc dù ngũ quan tuấn lãng, khí chất uy nghiêm, lại khó nén gian nan vất vả vẻ mệt mỏi. Đó là một loại thật sâu mỏi mệt, thật giống như đã mấy chục năm không có chớp mắt, khóe mắt mắt quầng thâm cực kỳ rõ ràng. Hai người một già một trẻ, về mặt dung mạo lại ẩn ẩn có chỗ tương tự. Yên tâm đi, sở dĩ đem ngươi đưa đến mảnh này rừng đảo, cũng là bởi vì nơi này có thể tạm thời che đậy lại ngoại giới cảm giác, cho dù là chấp trưởng di chỉ người, cũng không nghe thấy giờ phút này người ta đối thoại. Thái Tổ Hoàng đế lời nói này để Trương Cửu Dương trong lòng hơi động. Hắn phát hiện, đối phương trí tuệ chi cao, tựa hồ đã hoàn toàn vượt ra khỏi một cái tinh thần lạc ấn phạm chủ, lại còn có thể đi để phòng bên ngoài cầm trong tay thánh chỉ hoàng đế. Ta quả thật có đại càn hoàng thất huyết mạch, nhưng ta sẽ không đổi họ Lưu. Trương Cửu Dương thản nhiên thừa nhận điểm này, huyết mạch là không cách nào lựa chọn, nhưng hắn mãi mãi cũng là Trương Cửu Dương. Bởi vì cái này danh tự là đã qua đời ra ra cho hắn lấy, là hắn chân chính danh tự. Thái Tổ Hoàng đế đi tới, tùy ý ngồi ở cây đào dưới, tư thế của hắn phi thường thoải mái, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra phong khoáng chi khí, hoàn toàn không giống như là sống an nhàn sung sướng hoàng đế. ngươi họ gì không trọng yếu, nhưng nếu như ngươi thật sự là ta Đại Càn hoàng thất huyết mạch, vậy ngươi nhất định phải xem chừng xuất ra cái này phong di chỉ người. Dừng một chút, Thái Tổ hoàng đế nhìn chằm chằm hắn nói, cái người kia hẳn là đang có ý đồ với Càn Lăng. Trương Cửu Dương con ngươi ngưng tụ, truy hỏi, xin hỏi bệ hạ, Càn Lăng bên trong đến tuột cùng giam giữ lấy cái gì? Nghe được giam giữ hai chữ này, Thái Tổ hoàng đế trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hơi kinh ngạc nhìn xem Trương Cửu Dương. Xem ra ngươi biết đến so chấm trong tưởng tượng muốn bao nhiêu. Càn Lăng, nhắc lên cái tên này, hoàng đế nhìn xem mảnh này rừng đảo, trong mắt hiện ra vẻ cảm khái, phảng phất nhớ tới một loại nào đó xa xưa hồi ức. Trương Cửu Dương lập tức ngưng thần mà đối đãi, cảm giác chính mình sẽ phải nghe được cái nào đó bí mật kinh người, lại không nghĩ, hoàng đế lời kế tiếp để hắn xử trí không kịp đề phòng. Trương Cửu Dương, nuôi qua gà sao? Thái Tổ hoàng đế đột nhiên hỏi, từ Càn Lăng đến nuôi gà, cả hai chênh lệch 108.000 dặm, có thể hắn hết lần này tới lần khác liền hỏi lên, chuyển hướng cứng nhắc. Nuôi gà? Trương Cửu Dương trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nghĩ nghĩ, nói, khi còn bé cùng gia gia cùng một chỗ nuôi qua. Thái Tổ hoàng đế thỏa mãn gật gật đầu, nói, chấm thở thiếu thời liền nuôi qua gà, là thay ngay lúc đó huyện lệnh phu nhân chăn nuôi, nàng thích uống canh gà, chấm cũng có thể dùng cái này lời ít tiền phụ cấp gia dụng. Trương Cửu Dương khẽ giật mình, nhìn qua Thái Tổ hoàng đế thần sắc hết sức phức tạp. Vị kia uy danh hiển hách, âm thanh chấn thiên hạ Đại Càn Thái Tổ, thở thiếu thời lại là cái cho huyện lệnh phu nhân nuôi gà. Đoạn lịch sử này, hắn tại trong sử sách chưa từng thấy qua, liền liền Nhạc Linh cũng không biết rõ, tại Đại Càn trong sử sách, Thái Tổ hoàng đế là ảnh tư bộc phát hùng chủ, thở thiếu thời liền bái đại nho vi sư, đọc bách gia học thuyết. Gà bị nuôi dưỡng ở trong lồng, mặc dù ngày ngày có người cho ăn, nhưng hắn sở hạ chi trứng sẽ bị lấy đi, hắn thịt cũng sẽ bị người đun nấu, nó đời sau tử tôn cũng đều không thể thoát khỏi cái này một túc mệnh. Dừng một chút, hoàng đế hình như có thâm ý nhìn xem Trương Cửu Dương, hỏi một vấn đề. Nếu như ngươi là trong đó một con gà, đột nhiên có một ngày ngươi ý thức được chính mình cùng mình tộc nhân tử tôn đời đời kiếp kiếp đều là bị người chăn nuôi đồ ăn, ngươi sẽ như thế nào? Nghe được vấn đề này, Trương Cửu Dương trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cái suy đoán, hắn cũng không trực tiếp làm rõ, mà là trầm tư một lát, hồi đáp, chỉ có hai lựa chọn. Một cái là đầu hàng, một cái là phản kháng. Cái gì gọi là đầu hàng? Hướng nuôi gà người đầu hàng, cũng trợ giúp hắn quản lý cùng bóc lột đồng tộc, dùng cái này đổi lấy chính mình cùng mình đời sau không bị ăn hết. Kia nếu là lựa chọn phản kháng đâu? Nếu là phản kháng lời nói, ta có khả năng nghĩ tới, chỉ có ba loại biện pháp. Nghe được câu này, Thái Tổ hoàng đế trong mắt nổi lên gợn sóng, tiếp tục hỏi, cái nào ba loại biện pháp? Loại thứ nhất biện pháp là trốn. Trương Cửu Dương đem ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại, dường như có thể xuyên thấu qua tầng kia hư giả bầu trời, nhìn thấy phía ngoài đen như mực cùng hỗn độn. Nơi này lại chân thực, cũng chỉ là một mảnh họa địa vi lao huyễn cảnh. Tìm cơ hội mở ra chiếc lồng, dẫn đầu tộc nhân đào tẩu, đến trong núi rừng, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, mặc dù ở trong quá trình này có thể sẽ có không ít hy sinh, nhưng đây là có khả năng nhất biện pháp thành công. Thái Tổ hoàng đế gật đầu, tiếp tục hỏi, loại thứ hai đâu? Thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành. Trương Cửu Dương trầm giọng nói, nếu như loại thứ nhất biện pháp không làm được, vậy liền chiến đấu đến cùng, ta sẽ đích thân đem tất cả trứng gà mổ nát, để đời sau không cần vừa ra đời liền đứng trước bi ai tốt mệnh, sau đó xuất lĩnh tất cả tộc nhân phân chiến. Dừng một chút, hắn gần từng chữ, nếu như nuôi gà người chỉ có cái này một loại nơi cung cấp thức ăn, kia làm chúng ta tất cả đều chiến tử về sau, bọn hắn cũng sẽ chết đói. Ngọc thạch câu phần, đồng quy vô tận. Nếu như mình văn minh đã biến thành người khác đồ ăn, vậy chỉ dùng ngọc đá cùng vỡ giúp khí, cho văn minh lưu lại cuối cùng một bài bài hát ca tụ. Tiếp trước Trương Cửu Dương liền nghe nói qua một loại tên là hấu loài cá, đó là một loại sinh tồn 400 triệu năm cổ lao sinh vật, huyết dịch là màu lam, có cực cao giá trị nghiên cứu, thế là liền bị nhân loại chăn nuôi bắt đầu, mỗi cách một đoạn thời gian liền rút máu lại thả lại. Dân gia, nuôi dưỡng người liền phát hiện, loại này sinh tồn 400 triệu năm cổ lao sinh vật, thế mà chủ động đình chỉ sinh sôi. Bởi vì bọn chúng đã nhận ra tộc quần có cảnh, không nguyện ý chính mình hậu thế đời đời kiếp kiếp đều biến thành cung cấp máu máy móc. Thái Tổ hoàng đế gật gật đầu, lại hỏi, phương pháp này dĩ nhiên can đảm lắm, nhưng quá bi tráng thảm liệt, loại thứ ba phương pháp đâu? Trương Cửu Dương hít sâu một hơi, nói, loại thứ ba phương pháp vẫn là đầu hàng, lại là giả đầu hàng. Chịu đủ, tham sống sợ chết, đổi được nuôi gà người tín nhiệm, dần dần mở rộng quyền lực trong tay, cuối cùng cho ra một kích chí mạng. Thái Tổ hoàng đế im lặng thật lâu, sau đó thật dài thở dài. Ngươi nói không sai, năm đó ba người chúng ta người, liền phân biệt lựa chọn cái này ba loại biện pháp. Chương 649, Hoàng Tuyển. Hoàng Quyền. Chương 649, Hoàng Tuyển. Hoàng Quyền. Đào Sơn kết nghĩa, đối mặt một loại nào đó khốn cảnh, đã từng dắt tay quét dọn muôn vàn khó khăn, khai sáng ra Càn Nguyên thịnh thế ba huynh đệ lại làm ra ba loại hoàn toàn khác biệt lựa chọn. Trương Cửu Dương trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu khó mà bình tĩnh. Hắn nhớ tới Mưu Toan thôn Nhật Đại Hắc Thiên Phật Tổ, nhớ tới ngồi ngay ngắn ở Bạch Sắc Hỏa Diễm bên trong, thụ chúng sinh cùng bái Bạch Cốt Bồ Tát, nhớ tới thượng cổ đại hạ thời kỳ, vị cuối cùng nhân hoàng lên trời tự thiêu, hóa thành mặt trời một lần nữa chiếu sáng nhân gian. Phật Tổ biến tịch, xương đầu biến thành hoa thủ cánh cửa, phong ấn Tây Thiên Phật Quốc. Quỷ cốc tiên sư mất tích, thành lập tiên mộ mai táng chúng thần. Chuyển Luân Thánh Vương vẫn lạc, nhục thân hóa thành minh vụ, khiến 10 đại quỷ vương giết tới nhân gian, trong đó phản đổ thành bây giờ phụ quân. Đây hết thảy, tựa hồ cũng ẩn ẩn chỉ hướng cái nào đó đáp án. Nguyên bản Trương Cửu Dương đối đáp án này một mực không có đầu mối, nhưng bây giờ Thái Tổ hoàng đế một phen, để trong đầu hắn linh quang lóe lên. Đã từng thấy không rõ mê vụ, tựa hồ tiêu tán rất nhiều, thấy được một cái mơ hồ hình dáng, cách triệt để thấy rõ chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước. Mạnh Vân tự tổ sư từng nói qua, thượng cổ lúc trận kia đại chiến, có thể nói là kinh thiên động địa, vô số thần Phật vì đó vẫn lạc, danh xưng Phật môn đệ nhất chiến thần Minh Vương cũng là vào lúc đó vẫn lạc chuyển thế. Mặt trời đều đánh không có, nếu không phải nhân hoàng lên trời tự thiêu, hiện tại sớm đã không còn nhân tộc. Chẳng lẽ tại hơn 6000 năm trước, nhân tộc liền đã từng phấn khởi phản kháng qua? Lấy thà làm mà vỡ, không làm ngói lành dũng khí, đánh cược nhân tộc khí vận, tiến hành liều chết đánh cược một lần. Nhưng tiếc nuối là, trận chiến kia giống như thua. Vậy hạ có thể nói đến lại rõ ràng chút. Trương Cửu Dương trầm tư một lát sau, tiếp tục đổi hỏi. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là suy đoán của hắn, mà lại trong đó rất nhiều địa phương đều có thiếu thốn, thật giống như một chương sắp hoàn thành ghép hình, hết lần này tới lần khác thiếu đi mấu chốt nhất mấy chỗ. Tỷ như minh đệ các ngươi ba người, đều phân biệt lựa chọn con đường nào? Thái tổ hoàng đế cười như không cười nhìn qua hắn, trong mắt đã có thưởng thức, cũng có một tia tìm tòi nghiên cứu. Ngươi là phi thường thông minh hải tử, đã như vậy, không bằng chính mình đến đoán một cái. Trương Cửu Dương suy nghĩ một lát, liền cấp ra đáp án của mình. Nhạc Quân Thần tốt nhất đoán, hẳn là lựa chọn thứ hai con đường, tức phản kháng đến cùng, hắn là một vị kiệt xuất quân nhân, có cựu tử không hối hận ý chí. Cũng chính là bởi vậy, Nhạc Quân Thần mới có thể chặt đầu mà chết, có thể dù là như thế, hắn y nguyên nói mình không hối hận. Thái tổ hoàng đế không có đánh giá, mà chỉ nói, kia nhị đệ đâu? Hắn tiện tay vung lên, đào hoa ngưng tụ hóa thành quạt lông bộ dáng, ở trước ngực nhẹ nhàng huy động, một bức trí tuệ bước vàng, khí định thần nhàn bộ dáng. Chấm vị này nhị đệ, là thiên hạ tuyệt đỉnh kỳ tài, đại tài, luận trí tuệ chấm cũng mặc cảm, vậy ngươi cảm thấy, hắn chọn con đường nào? Nhấc lên ra cắt thất tinh, thái tổ hoàng đế khỏe miệng đều vô ý thức lộ ra ý cười, thậm chí cố ý bắt chước một phen đối phương tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu tư thái. Trương Cửu Dương không có từ trong mắt của hắn, nhìn thấy một tơ một hào để phòng cùng kiếm kỵ, chỉ có thuần túy hoài niệm cùng thân thiết. Đối với vấn đề này, Trương Cửu Dương suy nghĩ hồi lâu, nhất thời không quyết định chắc chắn được. Nếu như thiên tôn chính là ra cắt thất tình, kia Trương Cửu Dương hoài nghi hắn lựa chọn con đường thứ ba, tức giả ý đầu hàng, chịu đủ. Có thể nhìn trước mắt vị này cười tủm tỉm thái tổ hoàng đế, nhìn xem trên mặt hắn nếp nhăn cùng phong sương, cùng kia nơi khỏe mắt khó mà che giấu vẻ mệt mỏi. Trương Cửu Dương nhất thời lại khó mà xác định. Khâm Thiên Giám chính là quan tinh chỗ. Một lát sau, Trương Cửu Dương chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật ta lúc trước một mực có nỗi nghi hoặc, chính là Khâm Thiên Giám chức trách rõ ràng là trảm yêu trừ ma, vì sao lại gọi Khâm Thiên Giám? Ra các quốc sư lấy tên này, phải chăng có mang thâm ý? Tại Thanh Vân cổ đại bên trong, Khâm Thiên Giám chủ yếu là phụ trách quan sát thiên tượng bộ môn, tương đương với hậu thế quốc gia đại thiên văn và khí tượng cụ. Mọi người đứng tại cổ lão trên đài cao, đem ánh mắt nhìn về phía thần bí tinh hà cùng vũ trụ mịt mờ. Gia Cát Vân Hổ liền thường thường trên quan tinh đài đem xem thiên tượng, ngồi xuống chính là một đêm. Theo Nhạc Linh nói, các đời Khâm Thiên Giám giám chính, giống như đều có quan tinh yêu thích, cũng không biết rõ bọn hắn đều đang nhìn thứ gì, cũng không gặp nhìn ra bao nhiêu thiên cơ tới. Gia Cát quốc sư lựa chọn, hẳn là con đường thứ nhất, côn bằng bố cánh, khốn long xuất uyên, đánh vỡ cái kia chiếc lồng thay một mảnh thiên địa. Trương Cửu Dương thanh âm lộ ra một tia kiên định, ánh mắt cũng càng phát ra minh mẫn. Hắn tin tưởng mình trực giác cùng phán đoán. Năm đó ở Bạch Vân tự cấm địa, mượn nhờ đời trước phương trượng thi thể trong con mắt lưu lại thân ảnh, hắn vẽ ra thiên tôn hình dáng, xác nhận là Gia Cát thất tinh không thể nghi ngờ. Từ đó trở đi, hắn liền một mực đem thiên tôn coi là Gia Cát thất tinh, có thể về sau một loạt trải qua, lại bắt đầu để hắn đối cái này phán đoán sinh ra hoài nghi, mà lại cẩn thận hồi tưởng, ngay lúc đó hết thảy quả thật có chút trùng hợp. Bằng thiên tôn thực lực, giết một cái Bạch Vân tự phương trượng căn bản không uổng phí công phu gì, có thể hắn lại vẫn cứ muốn tháo mặt nạ xuống, lộ ra chân dung. Phương trượng dùng sau cùng pháp lực đem nó tàn ảnh lưu tại đồng bên trong, thiên tôn cũng rất giống hoàn toàn không có phát giác. Cả hai thực lực ngày đêm khác biệt, thiên tôn cư nhiên như thế chủ quan. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy, đây hết thảy đều là bị người mưu hại tốt. Mà nếu như thiên tôn không phải ra cắt thất tình, vậy liền mang ý nghĩa. Trương Cửu Dương nhìn qua trước mắt thái tổ hoàng đế, hắn vẫn như cũng là tiếu dung ấm áp, một mặt hiền hòa bộ dáng, bắt trước lên ra cắt thất tình tư thái lúc, không che giấu chút nào trong mắt hoài niệm. Lúc trước hắn còn cảm thấy thái tổ hoàng đế trọng tình trọng nghĩa, nhưng bây giờ, nhưng trong lòng đột nhiên toát ra một cỗ hàn ý, da đầu đều có chút run lên. Phản phất hắn trên mặt mỗi một cái nếp nhăn đều có thâm ý không muốn người biết. Quang ảnh lưu chuyển, thái tổ hoàng đế chậm rãi thu liễm tiếu dung. Hắn dựa vào cây đào, đưa lưng về phía hào quang, bóng ma kéo đến rất dài, nhìn qua ánh mắt của hắn đen như mực mà thâm thúy, không có nửa điểm lao nhân đục ngầu. Cái ánh mắt này, để Trương Cửu Dương lại có chút không rét mà run, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc. Cho nên, ngươi lựa chọn con đường thứ ba, giả ý đầu hàng, chịu đủ, thậm chí hướng mình tộc nhân vung lên đồ đao, để đổi lấy địch nhân tín nhiệm. Trương Cửu Dương ánh mắt ngưng tụ, ngồi thẳng người, áo bào trắng hạ một cái trong tay, đã lặng lẽ nắm chặt đề chung. Nếu như chỉ là tinh thần là gấn, tại sao lại có dạng này tự do ý chí? Hẳn là trước mắt ngồi, chính là hàng thật giá thật hoàng tuyển tiên tôn. Nghĩ đến chỗ này, Trương Cửu Dương toàn thân căng cứng, một thân hùng hồn bàng bạc pháp lực vận sức chờ phát động, tùy thời làm xong đột nhiên bộc phát chuẩn bị. Không tệ, chấm lựa chọn con đường thứ ba, vì thế, chấm sáng lập một tổ chức, gọi Hoàng Tuyển. Dừng một chút, thái tổ hoàng đế nhẹ nhàng thở dài. Hoàng Tuyển, chính là hoàng quyền. Trong chốc lát, Trương Cửu Dương trong đầu ầm ầm rung động, phía sau sinh ra ý lạnh. Cho nên, hắn nắm chặt trong tay đế chung, một cái khác trong tay thậm chí liền âm dương thái cực đồ đều như ẩn như hiện, thể nội thánh anh càng là chân đạp huyền quy, vận sức chờ phát động. Người chính là thiên tôn. Trương Cửu Dương rốt cục hỏi vấn đề này, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thái tổ hoàng đế. Nhưng lúc này đây, đến viên thái tổ hoàng đế lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó nghi hoặc hỏi: thiên tôn là cái gì?" Chương 650, Hoàng Tuyển Ti chủ, hai vị thiên tôn chương 650, Hoàng Tuyển Ti chủ, hai vị thiên tôn Trương Cửu Dương cẩn thận nhìn chằm chằm Thái Tổ Hoàng Đế con mắt, không buông tha bất luận cái gì một tia biểu tình biến hóa, cuối cùng lại cho ra một cái kết luận. Hắn giống như là lần đầu tiên nghe được thiên tôn hai chữ này. Đương nhiên, cũng có thể là đối phương diễn kỹ quá tốt, lừa qua hắn. Thiên tôn, ngay tại lúc này hoàng tuyển lãnh tụ, mà lại căn cứ ta chỗ điều tra tin tức, người này đã sống hơn 600 năm, là cùng ngài cùng một thời đại nhân vật. Hắn tu vi thâm bất khả trắc, là hoàng tuyển thập thiên can đứng đầu, ít nhất là bắt cảnh xuất dương thần, thậm chí có khả năng cao hơn. Dừng một chút, Trương Cửu Dương lần nữa hỏi, ngài thật không biết rõ thiên tôn là ai? Nghe được những tin tức này, Thái Tổ Hoàng Đế rơi vào trầm tư, sau đó lắc đầu nói, chấm đúng là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Đương nhiên, cũng có thể là chấm ký ức thụ ảnh hưởng, quên đi cái gì. Nói hắn dường như nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ nói, bất quá năm đó xác thực phát sinh qua một kiện kỳ quái sự tình. Trương Cửu Dương thần sắc khẽ động, nói, bệ hạ có thể cáo chi. Chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, cũng không có gì không thể nói. Thái Tổ Hoàng Đế lộ ra hồi ức chi sắc, chậm rãi nói, năm đó huynh đệ chúng ta ba người đều cho rằng tự mình lựa chọn con đường kia mới là chính xác, mặc dù lý niệm có chỗ khác nhau, nhưng cũng không ảnh hưởng huynh đệ của chúng ta chi tình. Chấm sáng lập hoàng tuyển, bảo hộ lột ra, đã làm nhiều lần tạng sự tình, tam đệ phát giác sau đến đây quên ta, chúng ta từng có một lần cãi vã kịch liệt. Về sau chúng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước, nhưng khi lần nữa nhớ lại chuyện này lúc, lại phát hiện một chút nhỏ xíu phương lược có sự khác biệt. Là cái gì khác biệt? Thái Tổ Hoàng Đế cau mày nói, là thời gian, ta nhớ được hôm đó cãi lộn là tại buổi chiều, nhưng tam đệ lại nói là tại đang lúc hoàng hôn. Chỉ là một cái phi thường nhỏ bé khác biệt. Năm đó hắn cảm thấy kỳ quái, bởi vì hai người đều là đương thời tuyệt đỉnh đại tu sĩ, làm sao lại liền thời gian đều nhớ lầm. Về sau chấm còn cố ý đi điều tra qua, tam đệ tiến cung lúc nhìn thấy không ít người, chấm phái người đi từng cái hỏi thăm, kết quả cũng rất thú vị. Có ước chừng một nửa người nói là buổi chiều, một nửa khác người thì nhớ kỹ là hoàng hôn. Trương Cửu Dương tinh thần chấn động, cái này không chỉ là một cái trùng hợp, nhiều người như vậy ký ức đều xảy ra sai sót, hắn phía sau tất nhiên có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Chuyện này chấm truy tra hồi lâu, nhưng về sau vẫn là không giải quyết được gì, không có tra ra kết quả gì. Trương Cửu Dương hít sâu một hơi, trong lòng đã nổi lên một cái kinh người suy đoán. Nếu như Thái Tổ Hoàng Đế không có nói láo, vậy liền mang ý nghĩa, năm đó toàn bộ hoàng cung người, hắn ký ức đều hứng chịu tới trình độ nào đó ảnh hưởng, mà có thể làm được một điểm. Hắn đến một môn thần thông, Bạch Vân tự trấn giáo thần thông, lấy kết quả làm nguyên nhân, cũng là bây giờ thiền tôn phi thường am hiểu thần thông. Lại về sau, chớ bên ngoài là đại càn hoàng đế, sau lưng lại là hoàng tuyển ti chủ, vì thủ tín tại người nuôi gà chấm nộp một phần nhập đội. Nói đến đây, Thái Tổ Hoàng Đế trầm mặc một lát, sau đó thở dài, Ngọc Đỉnh Cung, đạo giáo ngàn năm thánh địa, cứ như vậy biến thành phế tích. Ầm ầm. Trương Cửu Dương trong đầu hình như có lôi đình nổ lên, thật lâu khó mà bình tĩnh. Hoàng tuyển, ti chủ, Ngọc Đỉnh Cung là nhập đội. Hắn nhớ tới từng tại Ngọc Đỉnh Cung nhìn thấy huyết tượng, cái kia đứng tại viện quy phía trên, áo bào đen thiết diện, lấy truyền quốc ngọc tỷ triệu hồi ra lôi pháp cương thi người, đúng là Thái Tổ Hoàng Đế, nhưng lại không phải thiên tôn. Chấm sáng lập hoàng tuyển, phòng theo âm ti trật tự, kẻ cao nhất đảm nhiệm ti chủ, hạ thiết thống lĩnh, phán quan, du thần các loại chức vị, năm đó đời thứ nhất ti chủ chính là chấm chính mình. Vì diệt đi Ngọc Đỉnh Cung, chấm chuẩn bị hồi lâu, tỷ như phát động nội ứng, sớm điều động đại lượng công tượng tiến vào Ngọc Đỉnh Cung bên trong, lấy tu sửa cung điện danh nghĩa, lặng lẽ phá hủy hộ sơn đại trận. Lại tỷ như dùng người nuôi gà cho truyền quốc ngọc tỷ, đưa tới Bồng Lai Tiên Đạo bên trong mai táng tử lôi thượng nhân. Nói hắn tự giễu cười một tiếng, nói, nhắc tới cũng thật đáng buồn, chấm chính là thiên tử, có thể liền truyền quốc ngọc tỷ đều là bị người ban cho, sau khi dùng qua lập tức lại bị bắt về. Trương Cửu Dương nhớ tới Ngọc Đỉnh Cung hủy diệt huyễn tượng bên trong, vị kia áo bào đen thiên tôn tại đắc thủ về sau, trong tay truyền quốc ngọc tỷ tự động bay mất. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là đối phương tiêu hao quá lớn, mới khiến cho ngọc tỷ tránh thoát trói buộc, hiện tại xem ra là người khác đem nó thu hồi. Giờ này khắc này, Trương Cửu Dương đã làm rõ chuyện năm đó. Thái Tổ Hoàng Đế quyết tâm đi con đường thứ ba, chịu đủ, tham sống sợ chết, vì thế hắn sáng lập hoàng tuyển, tự nhiệm thi chủ, trợ giúp người nuôi gà làm một chút tạm sự tình. Mà thủ tín tại đối phương nhập đội, chính là hủy diệt mất Ngọc Đỉnh Cung. Cũng khó trách ra các quốc sư tại điều tra Ngọc Đỉnh Cung hủy diệt một án lúc, rõ ràng tra được rất nhiều manh mối, cuối cùng lại lựa chọn phong tồn, không giải quyết được gì. Bởi vì hung thủ là hiện nay bệ hạ, mà lại Thái Tổ Hoàng Đế làm chuyện này, vẫn là vì cùng người nuôi gà đánh cờ, là một loại nặng nề chống lại. Lúc đầu sự tình tiến triển coi như thuận lợi, Thái Tổ Hoàng Đế thành công hủy diệt Ngọc Đỉnh Cung cái này người nuôi gà trong mắt đau đầu, thu được tín nhiệm, nhưng về sau lại phát sinh một loại nào đó làm cho người không tưởng tượng được biến cố. Thái Tổ Hoàng Đế cùng ra các quốc sư lần lượt vất lạc, hoàng tuyển xuống dốc, đổi tên là Tĩnh Dạ Ti, trở thành đại cản các đời hoàng đế giấu ở âm thầm một cây đao. Mà chân chính thiên tôn đăng tràng, hắn kế thừa hoàng tuyển chi danh, sáng lập thập thiên can, đồng thời mặc cách ăn mặc cùng năm đó đảm nhiệm ti chủ Thái Tổ Hoàng Đế như lúc đồng dạng. Cho nên Trương Cửu Dương tại hủy diệt Ngọc Đỉnh Cung huyễn tượng bên trong, mới có thể đem ngay lúc đó Thái Tổ Hoàng Đế xem như thiên tôn. Trên thực tế thiên tôn từ đầu đến cuối đều chỉ có một vị, chính là bây giờ Diêm Phụ Sơn trên vị kia giáp tự thiên can, chỉ là người này cùng năm đó Thái Tổ Hoàng Đế, sợ là có không tầm thường quan hệ. Nói đến, chấm hẹn với Ngọc Đỉnh Cung. Thái Tổ Hoàng Đế thật dài thở dài, nói, năm đó chấm đoạt được thiên hạ lúc, Ngọc Đỉnh Cung xuất lực không ít đáng tiếc. Hắn im lặng thật lâu, sau đó hỏi, năm đó chấm cố ý lựa chọn Ngọc Đỉnh trưởng giáo mầm chân nhân không có ở đây thời điểm độc thủ, chính là hy vọng có thể cho Ngọc Đỉnh Cung truyền thừa lưu lại một cái hạt giống, cũng không biết rõ hiện tại Ngọc Đỉnh Cung phải chăng còn có truyền nhân tại thế. Có. Trương Cửu Dương lên tiếng trả lời, sau đó hắn nhìn thấy Thái Tổ Hoàng Đế ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, lại duỗi thân vươn ngón tay chỉ chính mình. Mầm thần khách chính là ta sư minh, ta hiện tại chính là Ngọc Đỉnh cung truyền nhân. Thái Tổ Hoàng Đế. Ha ha ha. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Thái Tổ Hoàng Đế đột nhiên bật cười, phóng khoáng thanh âm bên trong lại lộ ra một tia tiêu điều. Chấm tự tay hủy diệt Ngọc Đỉnh cung, có thể chấm tự tôn lại trở thành Ngọc Đỉnh cung truyền nhân duy nhất, cùng chấm có huyết hải thâm cửu, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Thật lâu, hắn thu hồi tiểu dung, lặng lặng nhìn qua Trương Cửu Dương. Vậy ngươi cảm thấy, chấm sai lầm rồi sao? Trương Cửu Dương chậm rãi ngước mắt, nhìn thẳng cặp mắt của hắn, thanh âm rõ ràng hữu lực, âm vang như sắt. Đúng và sai, đã không trọng yếu. Ngọc Đỉnh cung hơn vạn đệ tử, ngàn năm thánh địa, đều là đất khô cằn, ngươi làm đều đã làm, hỏi lại đúng sai còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ngươi thừa nhận chính mình sai, bọn hắn liền sẽ phục sinh? Những cái kia chết đi oan hồn, bọn hắn muốn không phải tội kỳ chiếu, mà là để hung thủ nợ máu trả bằng máu. Chương 651, Càn Lăng bên trong quái vật. Chương 651, Càn Lăng bên trong quái vật nợ máu trả bằng máu. Thái Tổ Hoàng Đế lặp đi lặp lại niệm tụng lấy bốn chữ này, ánh mắt nhưng dần dần kiên định bắt đầu. Một tướng công thành vạn cốt khô, chấm bình định thiên hạ, giết người con ít sao? Vì thống nhất, tuy là máu chảy thành sông cũng đáng được. Ngươi nói đúng, làm đều làm, chỉ nhìn thành bại, nói gì đúng sai? Chấm không thẹn với lương tâm. Trương Cửu Dương nhìn chăm chú trước mắt Thái Tổ Hoàng Đế, thời khắc này đối phương mới hiện ra thân là khai quốc quân vương khí phách. Mấy trăm năm họa địa vi lao, đã tiêu ma quá nhiều anh hùng khí, nhưng dù vậy, cũng không đổi được kia thực chất bên trong hảo kiệt bản sắc. Đáng tiếc là, bệ hạ thất bại, nếu không ngươi cũng sẽ không vẫn lạc. Trương Cửu Dương nói chuyện có thể nói là không nể mặt mũi, nhưng cũng nói chúng tim đen. Thái Tổ Hoàng Đế lựa chọn giả ý đầu hàng ấn lý tới nói, hẳn là sẽ bị người nuôi gà tiến hành trọng dụng, âm thầm nâng đỡ, sống được càng lâu càng tốt. Nhưng trên thực tế, Thái Tổ Hoàng Đế là Càn Nguyên Tam Kiệt bên trong sớm nhất vẫn lạc. Liên chủ trương thể sống chết chống lại Nhạc Quân Thần, đều so với hắn chết muộn. Loại này tình huống, hoặc là giả ý đầu hàng bị phát hiện, hoặc là chính là tao ngộ cái khác biến cố. Chấm sát thực thất bại, nhưng cũng không phải không có thành quả. Thái Tổ Hoàng Đế đột nhiên bật cười, nói, kia phần thành quả, bây giờ liền giấu ở Càn Lăng, ba huynh đệ chúng ta, cũng coi là đối cái này thiên hạ thương sinh, có câu trả lời. Trương Cửu Dương càng thêm tò mò, hỏi, Càn Lăng chung còn lấy, đến tột cùng là cái gì? Dừng một chút, hắn thốt nhiên giật mình, nói, không phải là bị kia người nuôi gà. Thái Tổ Hoàng Đế cũng không trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là cười nói, lần này La Thiên đại tiếu về sau, đại càn quốc sư trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, Càn Lăng trung quan lấy cái gì, đến thời điểm chính ngươi đi xem một chút liền biết rõ. Về phần người nuôi gà đến tuột cùng chỉ cái gì, chấm còn không thể nói, ngươi như nghĩ biết rõ, liền đi Càn Lăng, nơi đó có hết thể đáp án. Trương Cửu Dương cũng không tiếp tục truy vấn, bởi vì hắn rất rõ ràng, đối với Thái Tổ Hoàng Đế loại này nhân vật, hắn không muốn nói sự tình, dù ai cũng không cách nào ép hỏi ra tới. Đối phương chấp nhất để cho mình đi Càn Lăng, tựa hồ có mục đích nào đó. Ngài tựa hồ rất coi trọng ta, cùng ta giảng nhiều như vậy, là bởi vì ta có đại càn hoàng thất huyết mạch. Đối với vấn đề này, Thái Tổ Hoàng Đế thản nhiên trả lời. Vâng, nhưng không hoàn toàn là. Nếu như chấm không có đoán sai, bên ngoài bây giờ đã đến bấp bên, xã tắc dung chuyển thời điểm, ngươi cùng cái kia Nhạc Linh, là chuẩn bị khởi sự đi. Trương Cửu Dương chấn động trong lòng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Không hổ là Thái Tổ Hoàng Đế, quả nhiên mắt sáng như đuốc, dù là vây ở cái này một tấc vông, nhưng cũng có thể đánh giá ra thiên hạ đại thế, trực giác càng là nhạy cảm đến đáng sợ. Ngươi không cần trả lời, chấm trong lòng nhận định đáp án, cũng không cần người khác tới trả lời. Thái Tổ Hoàng Đế thanh âm cực kỳ tự tin, hắn cười nhạt một cái nói, từ thượng cổ đến nay, 6,200 năm hơn, trải qua 13 triệu, thiên hạ đại thế, luôn luôn hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, trên đời này vốn cũng không có trường thịnh không suy vương triều. Chấm năm đó tận mắt nhìn thấy tiền triều đại cảnh ngu ngốc mục nát, tàn bạo bất nhân, khiến sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, mới lập xuống chí lớn, muốn vì vạn dân mở thịnh thế. Nhưng chấm cũng biết rõ, luôn có một ngày, ta tự tay khai sáng đại càn, sẽ trở thành năm đó đại cảnh, nếu quả thật đến như thế một ngày, kia chết đi đại càn, mới là tốt nhất đại càn. Trương Cửu Dương nhìn qua trước mắt vị này mặc dù mỏi mệt, nhưng như cũ ai hùng anh phát khai quốc đế vương, đột nhiên sinh ra một loại kính ý không phải ai đều có thể chính bỏ được vất vả mở cơ nghiệp, đặc biệt vẫn là hoàng đế. Như thế rộng rãi lòng dạ, khó trách có thể để cho ra các quốc sư cùng Nhạc Quân Thần cũng vì đó tin phục. Thay đổi triều đại sự tình, chấm đã không còn quan tâm, nhưng có chuyện, chấm nhưng lại không thể không để ý. Đó chính là Càn Lăng. Nếu là Càn Lăng bị hủy, kia minh đệ chúng ta ba người tâm huyết mới là uổng phí, thật vất vả đỏ sức tới kia một tia hy vọng, cũng đem triệt để bị mất. Mà bây giờ, Càn Lăng đã đến sống còn lúc. Thái Tổ Hoàng Đế thần sắc nghiêm túc, thật sâu nhìn Trương Cửu Dương liếc mắt. Hiện nay hoàng đế đã nhập ma, tiếp tục như vậy nữa, Càn Lăng sẽ bị ở trên tay của hắn, đến thời điểm liền thật không có hy vọng. Một đời lại một đời người che giả mang mọc, ngàn ngàn vạn vạn người đổ máu hy sinh, mới đổi lấy điểm này không quan trọng tinh quang, chớ tuyệt đối không cho phép nó chôn vùi tại cái kia ích kỷ, tham lam, bạo ngược lại vô tri luôn quân trong tay. Mặc kệ về sau là ngươi làm hoàng đế, vẫn là cái gì khác người đều không quan trọng, chỉ có một điểm, bảo vệ tốt Càn Lăng. Trương Cửu Dương có thể cảm nhận được đối phương trong lời nói nhiệt liệt cùng chân thành, hắn còn muốn hỏi thứ gì, nhưng chung quanh đảo hoa lại bắt đầu cấp tốc khô héo. Tia sáng rực như lửa lộng lây sắc thái, trong khoảnh khắc liền trở nên mục nát bắt đầu. Đã đến giờ, lại tiếp tục, chỉ sợ Càn Lăng bên trong vị kia liền muốn có chỗ phát hiện. Trương Cửu Dương, chấm ở trên người của ngươi thấy được một tia thân ảnh quen thuộc, có lẽ ngươi sẽ là nhị đệ trong dự ngôn cái người kia. Bảo vệ tốt Càn Lăng, cũng bảo vệ tốt chính mình. Chờ ngươi từ Càn Lăng ra, nếu là lấy được truyền quốc ngọc tỷ, chấm sẽ đưa ngươi một món lễ lớn, một phần. sau cùng lễ vật cũng coi là đối Ngọc Đỉnh Cung làm sơ đền bù. Thái Tổ Hoàng Đế thanh âm càng ngày càng nhỏ, hắn thân ảnh cũng dần dần tiêu tán, sau đó xung quanh đảo hoa tàn lụi càng nhanh, đảo sơn rung động ầm ầm. Trương Cửu Dương bỗng nhiên khẽ giật mình, hắn cảm giác được đảo sơn bên trong tựa hồ giam giữ lấy cái nào đó quái vật, kia như núi lửa bộc phát ngang ngược khí tức, làm hắn cũng vì đó kinh hãi. Đảo sơn chính là Càn Lăng chính là đảo sơn. Vừa mới Thái Tổ Hoàng Đế nói, lại tiếp tục, chỉ sợ Càn Lăng bên trong vị kia liền muốn có chỗ phát hiện, chẳng lẽ nói, dù là nơi này là huyễn cảnh, có thể giam giữ tại đảo sơn bên trong quái vật cũng có thể có cảm giác biết, thậm chí lấy ba đạo tinh thần ý chí cưỡng ép xâm lấn nơi này. Hắn mở ra mi tâm thiên nhãn, ý đồ thấy rõ đảo sơn bên trong đến cùng giam giữ lấy cái gì, có thể sau một khắc toàn bộ thế giới liền ầm vang sụp đổ. Không tốt. Thái Tổ Hoàng Đế thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, mang theo một tia vội vàng. Vẫn là bị đã nhận ra, vội vàng ở giữa, không kịp đưa ngươi đưa ra. Một cái to lớn thủ trưởng từ hư không khe hở bên trong nô ra, phía trên mọc đầy màu đỏ lông tóc, kia tiên diễm sắc thái dường như có kỳ dị nào đó ma lực, để cho người ta nhìn lên một cái liền cảm giác toàn thân ngứa, dưới da thịt dường như có cái gì đồ vật muốn chui ra đồng dạng. Kia thủ trưởng phảng phất có thể hất trăng bắt sao, che khuất bầu trời hướng về Trương Cửu Dương chụp tới, có một loại không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, cho dù là lục cảnh chân nhân tại hắn trước mặt, tựa hồ cũng nhỏ bé như sâu kiến. Nhưng Trương Cửu Dương biết rõ, đây hết thảy chỉ là tinh thần ý chí giao phong, đối phương trong khoảnh khắc liền nghiền ép Thái Tổ Hoàng Đế, cưỡng ép xâm nhập mảnh này thế giới tinh thần. Keng, tiếng kiếm reo động, như long ngâm vực gáy, thuần dương pháp kiếm giống như đại nhật kim ô vỗ cánh bay lên không, mỗi một sợi kiếm khí đều thành tịnh công minh, có thể chặt đứt ngàn vạn phiền não. Thiên độn kiếm ý. Phúc. Cái kia mọc đầy lông đỏ cự thủ dường như bị đâm đau đớn, lòng bàn tay tóe lên huyết hoa, thật lớn thanh thế vì đó mà ngừng lại, nhưng một lát sau lại lần nữa chụp tới. Trương Cửu Dương trong mắt giật mình, tại tinh thần ý chí giao phong bên trên, thiên độn kiếm ý còn là lần đầu tiên rơi vào hạ phong. Bất quá những thời giờ này đã đầy đủ. Đế trung lay động, âm thanh chấn hoàn vũ. Hư không nhộn nhạo lên một tia gợn sóng. Tại bàn tay khổng lồ kia triệt để trộm tới trước, Trương Cửu Dương thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 652, Hồng Ma Nguyên Rủa, đấu pháp Càn Lăng. Chương 652, Hồng Ma Nguyên Rủa, đấu pháp Càn Lăng. Đại điện bên trong, tất cả mọi người thời khắc chú ý kia phong thái tổ di chỉ, vừa mới bắt đầu nó còn hết thể như thường, chỉ là không còn hiện ra hình tượng. Có thể theo thời gian trôi qua, di chỉ đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt bắt đầu, liền cầm nó hoàng đế đều có chút bắt không được. Nhạc Linh lập tức nắm chặt trong tay bá vương thương, trong mắt đều là lo lắng cùng lo lắng. Nàng cố gắng mở ra mi tâm tiên nhãn, ý đồ thấy rõ bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng lại phát hiện là phí công. A Di Đà Phật, không phải là Trương Chân Nhân cùng Thái Tổ Hoàng Đế giao thủ. Thanh Lương Tự Không Văn Thần Tăng đột nhiên lên tiếng cảm thán nói, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, đối mặt Thái Tổ Hoàng Đế đều không sợ chút nào. Lao tăng này đột nhiên mở miệng, để tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Nếu như nói toàn bộ là Thiên Đại Tiếu bên trong, khiêm tốn nhất là Thái Bình Quan Chủ, như vậy thứ hai điệu thấp chính là vị này đến từ Ung Châu thứ hai Đại Phật Tự Không Văn Thần Tăng. Hắn bình thường rất ít nói chuyện, cũng không tham gia bất luận cái gì giao tiếp, ngoại trừ cùng bên người tiểu Sa Di ngẫu nhiên tâm sự bên ngoài, liền ngậm miệng không nói. Không nghĩ tới giờ phút này đột nhiên lên tiếng tán dương lên Trương Cửu Dương. Chỉ là trong lúc này cho khó tránh khỏi có đổ thêm dầu vào lửa hiểm nghi, giờ phút này hoàng đế trên mặt đã có chút khó coi, dù sao Thái Tổ Hoàng Đế tại Đại Càn địa vị phi thường cao. Vốn là vượt quan, Thái Tổ Hoàng Đế đều không có ý kiến, ngươi cái này lao hòa thượng gấp làm gì, hẳn là ngươi cũng ưa thích tiếng cung. Nhạc Linh còn chưa lên tiếng, ngược lại là Linh Tuệ Sư Thái mở miệng trước, há miệng chính là tính công kích kéo căng. Không Văn Thần Tăng phía sau tiểu Sa Di lên tiếng bật cười. Cười cái gì cười, sư phụ bị người mắng còn cười ngây ngô, thu ngươi cái này đệ tử, còn không bằng nuôi đầu heo đây. Linh Tuệ Sư Thái mắng nữa. Tiểu Sa Di lập tức không cười, tiếu dung một chút xíu thu liễm, thật sâu nhìn nàng liếc mắt. Linh Tuệ Sư Thái còn muốn tiếp tục mắng, lại nghe được cầm một tiếng văng giòn, như vải rách lụa, trong nội tâm nàng giật mình, đội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp kia phong vô cùng chân quý thái tổ di chỉ, giờ phút này phía trên vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách, đồng thời vết rách vẫn còn tiếp tục mở rộng. Nguy rồi, cái này trong thánh chỉ động thiên thế giới sắp sụp đổ. Trương Thiên Sư không còn ra, chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm. Ở đây đều là các đại tông môn trưởng giáo, môn phái bên trong đều có bí tàng động thiên, cung cấp môn nhân đệ tử bế quan tu hành, hoặc xem như tông môn bảo khố. Loại này động thiên tiểu thế giới một khi sụp đổ, người ở bên trong nếu không có kịp thời chạy ra, liền có khả năng mê thất tại vô cùng vô tận trong hư không, cho đến pháp lực hao hết, thân tử đạo tiêu. Mà cái này Thái Tổ Di chỉ càng thêm nguy hiểm, bởi vì nó không phải thật sự thân tiến bảo, mà là nguyên thần. Chân thân mê thất tại trong hư không, còn có thể sống sót hồi lâu, nói không chừng còn có một tuyến hy vọng trở về, có thể nguyên thần mê thất, cơ hội chính là thập tử vô sinh. Đừng nói lục cảnh hàng thánh anh, liền xem như thất cảnh rời tử phủ, nguyên thần xuất khiếu sau tối đa cũng chỉ có thể duy trì 7 ngày, 7 ngày sau không trở về nhục thân, đồng dạng sẽ tiêu tán. Bát tiên bên trong thiết quản lý, tại thành tiên trước đó, liền phạm vào sai lầm như vậy, cuối cùng chỉ có thể vội vàng tìm một cái vừa mới chết không lâu tên ăn mày, mượn xác hoàn hồn, biến thành lại xấu lại quẻ dáng vẻ. Chỉ có tu tới bát cảnh xuất dương thần, luyện thành thuần dương chi nguyên thần, mới có thể tiêu giao du tại giữa thiên địa mà không bị ràng buộc. Theo từng đạo giòn vang, kia thánh chỉ triệt để biến thành mảnh vỡ bay múa đầy trời, bay là tả. Nhạc Linh sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Thái Bình Quan Chủ khẽ nhíu mày, trong tay áo ngón tay lặng lẽ kết động ấn quyết, dường như chuẩn bị xuất thủ, liền liền hoàng đế đều cao mày, lộ ra vẻ kinh hoàng. Cũng may sau một khắc, đế tiếng trung động. Trương Cửu Dương trong nháy mắt nguyên thần quy thiếu, nhưng sự tình cũng không có kết thúc. Một loại ngứa lạ từ lòng bàn tay dâng lên, hắn nội thị bản thân, phát giác được huyết nhục phía dưới, lại có màu đỏ lông tóc đang lặng lẽ sinh trưởng. Là cái tay kia. Trương Cửu Dương lập tức liền hiểu rõ ra, ngay tại lúc trước giao phong ngắn ngủi bên trong, liền chính hắn cũng đối phương tinh thần ý chí cho ảnh hưởng tới. Kia hồng ma nguyên rủa, có thể lấy ý chí là hình chiếu đến tiến hành truyền bá, thật sự là nghe rợn cả người. So sánh cùng nhau, trong địa phủ hồng ma nguyên rủa liền lộ ra kém rất nhiều. Thiên độn kiếm ý vật chuyển, đem dưới lòng bàn tay màu đỏ lông tóc chém tới, sau đó tam muội chân hỏa cùng ngọc su thiên hỏa đồng thời giấy lên, đem nó tận gốc đốt thành hư vô. Đến tận đây, nguyên rủa mới tính tiêu tán. Trương Cửu Dương thở phào một hơi, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia lòng còn sợ hãi. Vừa rồi mọc đầy hồng ma cự thủ, đến tột cùng là quái vật gì? Thậm chí ngay cả hắn thiên độn kiếm ý cũng đỡ không nổi, quỷ dị nguyên rủa chi lực, còn lặng yên không một tiếng động đột phá hắn hộ thể pháp lực. Phải biết, hắn tu hành thế nhưng là ngọc đỉnh huyền công, đương thời đạo môn đứng hàng thứ nhất khoáng thế tuyệt học. Một cái tay, còn chỉ là tinh thần lạc ấn, liền đã có như thế đáng sợ uy năng, kia nếu là bản thân đâu? Hiện tại Trương Cửu Dương thậm chí không còn quan tâm Càn Lăng bên trong đến cùng cất giấu quái vật gì, hắn quan tâm hơn chính là năm đó Càn Nguyên Tam Kiệt là thế nào thành công đem cái này quái vật cho trấn áp. Nhạc Linh lập tức cầm tay của hắn, ân cần nói, ngươi còn tốt chứ? Trương Cửu Dương gật gật đầu, ra hiệu chính mình hết thảy bình thường, sau đó nhìn về phía kia biến thành một chỗ mảnh vụn thái tổ di chỉ, cau mày. Di chỉ nát. Kia nhân đạo vĩnh hưng bốn chữ lớn, thế nhưng là để lại cho hắn cực sâu ấn tượng, liền bất diệt kim thân đều không thể tiếp nhận bí lực, làm sao lại dễ dàng như thế liền vỡ vụn. Lại liên tưởng tới thái tổ hoàng đế sau cùng lời nói, Trương Cửu Dương ẩn ẩn có dự cảm, đối phương cũng không có tiêu tán, có lẽ thánh chỉ vỡ vụn là vì mê hoặc hiện nay hoàng đế. Nắc, này làm sao xử lý? Thế, đây chính là thái tổ di chỉ. Kia đến tột cùng là ai thua người nào thắng? Đương nhiên là Trương Thiên Sư thắng, không phải thánh chỉ nơi nào sẽ nát. Bất quá xem ra tình hình chiến đấu kịch liệt, Trương Thiên Sư cũng không cách nào lưu thủ. Đám người tiếng nghị luận băng lên, hoàng đế nhìn qua kia mảnh vụn đầy đất, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng cùng khó coi. Thật lâu, hắn hít một tiếng, nói, thôi, đã di chỉ đã vỡ, vậy cái này một quan liền hết hiệu lực đi. Chớp lúc đầu muốn cho thái tổ nhìn một chút hôm nay ta đại cản chi tuấn kiệt, lại không nghĩ biến khéo thành vụng, hủy thánh chỉ, đây cũng không phải là Trương chân nhân chi tội, mà là chấm suy nghĩ không chu toàn. Hoàng đế cũng không có hướng Trương Cửu Dương hỏi tội, ngược lại chủ động gánh chịu xuống tới, hắn cúi người, tự mình đem những cái kia mảnh vỡ nhặt lên, một mặt tự trách cùng ấy nấy. Lần này biểu hiện ngược lại để rất nhiều người vì đó ghé mắt. Vậy hạ, vậy cái này là thiên đại tiếu. Chư vị lục cảnh chân nhân, liền tất cả đều tính qua đệ nhị quan đi, vừa vận đệ tam quan là đấu pháp, nhiều người cũng náo nhiệt chút. Đấu pháp? Mấy vị chân nhân liếc mắt nhìn nhau, lại mịt mờ nhìn về phía Trương Cửu Dương. Linh Tuệ sư thái thì là kích động, nàng đã biết mình không phải là đối thủ của Trương Cửu Dương, có thể càng là như thế, kiếm ý liền càng là cường thịnh. Mấy vị khác chân nhân cũng là như thế, chỉ là bọn hắn ánh mắt phần lớn tại Trương Cửu Dương cùng Thái Bình quan chủ thân trên bồi hồi, như có điều suy nghĩ. Xin hỏi bệ hạ, chúng ta muốn ở nơi nào đấu pháp? Hoàng đế nghe vậy ánh mắt khẽ động, chậm rãi phun ra hai chữ: Càn Lăng.